Chương 1474, phản sát chương 1474, phản sát tiến tĩnh. Tiến tĩnh như chết. Giữa không trung, Linh Giao cùng Tần Minh mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Ngay tại vừa rồi, một cái thông huyền cảnh tu sĩ, cứ như vậy không có dấu hiệu nào chết tại trước mặt bọn hắn, vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, thậm chí ngay cả cho cốt đều không có còn lại. Nhìn xem đối diện đứng chắp tay áo xám nam tử, trong lòng hai người toát ra giống nhau nghi vấn, vừa rồi hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Căn bản không có nhìn đến bất kỳ động tác gì, chỉ là cảm thấy một cơn gió nhẹ lướt qua, sau một khắc, Trịnh Thu đầu người đã rơi xuống đất. Đây là thần thông gì? Người rốt cuộc là ai? Linh Giao cùng Tần Minh theo bản năng đặt câu hỏi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền phát hiện không ổn. Bởi vì đối diện áo xám nam tử, chính một mặt lạnh lùng nhìn về chính mình. Trước đây đều là bọn hắn đang đuổi giết Lương Ngôn, cho nên trong lúc nhất thời còn không có chuyển đổi qua nhân vật, cho tới bây giờ mới đột nhiên giật mình, hai bên nhân vật cũng sớm đã trao đổi, lúc này đứng đối diện vị kia mới là thợ săn. Các ngươi không phải muốn giết ta sao, làm sao còn chưa động thủ? Lương Ngôn mỉm cười, ánh mắt rơi vào Linh Giao cùng Tần Minh trên thân. Ha ha, Lương tiểu hữu hiểu lầm chúng ta đối ngươi tuyệt không ác ý. Trước đó còn giễu võ Dương Ai Tần Minh, lúc này hạ thấp tư thái, ha ha cười nói, chúng ta biết ngươi không phải là Lang Hoàn Bách tộc người, đồng thời cũng không phải Thần Nông Sơn tu sĩ, nơi đây phát sinh tranh đấu cùng ngươi không có chút quan hệ nào, hoàn toàn không cần liên lụy vào. Nếu như Tần Mỗ trước đó có đắc tội địa phương, ở chỗ này cho ngươi bồi cái không phải, hy vọng tiểu hữu không cần để ở trong lòng. Lương Nôn cười ha hả, cười nói, các ngươi ngược lại là cơ linh, làm sao lại nhìn ra ta cũng không phải là Lang Hoàn Đại Lục người. Lang Hoàn Đại Lục phía trên, ngoại trừ Thần Nông Sơn bên ngoài, tu sĩ thần thông phép thuật bắt nguồn từ các bộ tộc đồ đằng. Tiểu hữu vừa rồi sử dụng thủ đoạn, chúng ta chưa bao giờ thấy qua, đã không phải Lang Hoàn Bách tộc pháp thuật, cũng không phải Thần Nông Sơn công pháp, cho nên mới phán đoán ngươi không phải Lang Hoàn Đại Lục người. Ồ, như thế thú vị. Lương Nôn trên mặt lộ ra có chút hăng hái biểu lộ, nhìn chằm chằm hai người, chậm rãi nói, đã các ngươi nói ta không phải Lang Hoàn Đại Lục người, kia ta đến từ nơi nào? Linh Giao cùng Tần Minh liếc nhau một cái sau sắc mặt hơi có chút cứng ngắc, châm trước một hồi lâu, mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra, nếu như ta đoán không lầm, tiểu hữu hẳn là khách đến từ thiên ngoại có ý tứ. Lương Nôn từ chối cho ý kiến, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một vòng nhìn không thấu tiếu dung, xem ra các ngươi cùng những tu sĩ kia không giống, bọn hắn coi là phiến thiên địa này chính là vũ trụ toàn bộ, mà các ngươi ngược lại là có một cái thanh tỉnh nhận biết. Hừ, đám kia ngu dân đương nhiên không biết. Đề cập 10 bộ tộc lớn tu sĩ, Thần Minh khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo, hết ngồi đáy giếng, há biết thiên địa hảo diệu. Chúng ta phụng dưỡng thần giáo, chính là muốn lật đổ Thần Nông Sơn thống trị, dẫn mọi người xông ra lồng giam, kiến thức đến thế giới chân chính. Chỗ lấy các ngươi liền muốn đổ sát 10 bộ tộc lớn tu sĩ? Lương Nôn hỏi. Đương nhiên, vì trở thành đại sự, một chút hy sinh không thể tránh được, huống chi là những ngày ngu dân. Bọn hắn thế hệ tuân thủ tổ huấn, không hiểu biến báo, coi như nói cho bọn hắn thế giới này chân tướng, cũng chỉ sẽ ngoan cố thủ cựu, trở ngại chúng ta thần giáo đại nghiệp, còn không bằng đem bọn hắn cùng một chỗ thanh tẩy. Tần Minh sắc mặt lạnh lùng, đối với đồ sát 10 bộ tộc lớn tu sĩ không có một tia ấy nấy. Tốt một cái tâm ngoan thủ lạn. Lương Nôn vỗ tay cười to. Tần Minh cùng Linh Giao không mò ra ý đồ của hắn, liếc mắt nhìn nhau, thử thăm dò nói, tiểu hữu không thuộc tại chúng ta hai phe trận doanh người, không cần thiết dính vào. Mới vừa rồi là chúng ta làm không đúng, chỉ cần tiểu hữu nguyện ý cùng giải, chúng ta có thể dâng lên linh thạch cùng đan dược làm bồi tội, ngươi xem coi thế nào. Thả các ngươi rời đi, các ngươi lại đem ta tồn tại nói cho Dạ Minh dạy, sau đó để Dạ Minh giáo phái ra càng lợi hại cao thủ đến truy sát ta, đúng không? Lương Nôn tự tiếu phi tiểu nói. Lời vừa nói ra, Linh Giao cùng Tần Minh sắc mặt cấp tốc chuyển sang lạnh lẽo. Trầm mặc thật lâu, Linh Giao chậm rãi mở miệng nói, Lương tiểu hữu nói như vậy, đó chính là không có nói chuyện. Lại nói tiếp, ngươi liền có thể kích phát rồng đỉnh núi dãy núi phía dưới pháp trận rồi. Ngươi một mực cẩn nhẫn trầm mặc, Linh Giao lúc này rốt cục đổi sắc mặt, mà nàng giấu ở trong tay áo không ngừng bấm niệm pháp quyết, tay phải cũng run nhẹ nhẹ một chút. Lương gây nên đạo, nguyên lai ngươi đã sớm biết, ta khuyên ngươi không muốn ép người quá đáng. Thần thông của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng cảnh giới lại giống như chúng ta, đều là thông huyền cảnh. Chính Thu chỉ là bị ngươi đánh lén giết chết, mà chúng ta đã có chuẩn bị, thật muốn liều mạng tranh đấu, ngươi chưa hẳn có thể toàn thân trở ra liều mạng tranh đấu. Không đến mức. Đối mặt Linh Giao uy hiếp, Lương luôn nhếch miệng mỉm cười, lắc đầu nói, tốt, nên hỏi cũng hỏi được không sai biệt lắm, còn lại các ngươi chưa chắc sẽ nói, vẫn là ta tự mình đến siêu hồn đi. Lời còn chưa dứt, Lương Nôn liền đưa tay một chỉ, Thái Hư Hổ Lô bên trong bay ra một đạo thanh sắc kiếm quang, vạch phá bầu trời, thẳng đến Linh Giao đỉnh đầu chém tới. Linh Giao từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần thông như vậy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp màu xanh trường hồng bên trong có một viên không đáng chú ý viên đan dược, những nơi đi qua không có gì không chạm, liền ngay cả mình nhất có lòng tin thần thông pháp bảo, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi viên này nho nhỏ viên đan dược. Đối mặt này quỷ dị không hiểu thủ đoạn thần thông, nàng không có lựa chọn đi đó nữa, mà là thi triển độ thuật, hướng về sau nhanh chóng tối lui. Rút lui đồng thời, Linh Giao lại hai tay vung lên, tay trái tay phải bên trong phân biệt nhiều hơn hai mặt cờ phướn, giữa không trung không ngừng vung dậy, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Tần Minh, giúp ta ngăn cản một lát, ta để kích thích tiên tàn quỷ trận, chỉ cần đại trận thành hình, tất để kẻ này táng thân nơi này. Linh Giao thanh âm trực tiếp tại Tần Minh trong đầu vang lên. Đối mặt chạy nhanh đến màu xanh kiếm quang, Tần Minh mặc dù cũng có một tia tim đập nhanh, nhưng hắn đối Linh Giao trong miệng tiên tàn quỷ trận cực có lòng tin. Chỉ cần kéo lên nhất thời nửa khắc chờ đến đại trận thành công phát động, đối diện người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Tần Minh khắc phục sợ hãi trong lòng, thân hình lóe lên, trực tiếp ngăn tại Linh Giao trước người. Hắn vốn là bản long tộc thể tu, dưới cơ duyên xảo hợp, khám phá bản long tộc đồ đẳng bên trong ẩn chứa huyền diệu, tu vi bởi vậy đột nhiên tăng mạnh, về sau lại lấy được Dạ Minh giáo giáo chủ thưởng thức, thu hoạch được rất nhiều tài nguyên, cuối cùng đột phá đến thông huyền cảnh. Riêng lấy nục thân chi lực cường hãn, Tần Minh tại Lang Hoàn Bách tộc bên trong đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Cho nên hắn cực có tự tin, coi như đánh không lại Lương Gây Nên Đạo, lấy mình cường hãn nục thân chi lực, chí ít cũng có thể kéo lại đối thủ thời gian một nén nhang, mà Tiên Tản Quỷ trận lúc này đã nhanh muốn thành hình, khoảng cách thành công phát động chỉ cần 10 hơi tả hữu. 10 hơi, chỉ cần ngăn chặn ngươi 10 hơi là được. Tần Minh trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, theo thể nội công pháp vận chuyển, quần áo trên người bạo liệt, chín đầu hắc long hình xăm tách ra ô ánh sáng đen mang. Hắc long thần lực, giúp ta! Gầm lên giận dữ vang lên, Tần Minh hình thể biến lớn không chỉ một lần, trên thân bị một tầng vảy thật dày bao trùm. Cùng lúc đó, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, xúc đủ lực lượng, hướng về phía trước đột nhiên đánh ra. Ầm ầm, giữa không trung, lực lượng khổng lồ trào lên mà ra, quyền kinh ngưng tụ, cụ hiện vì một đầu hắc long, dương nhanh múa bước, gầm thét liên tục, hướng phía Lương Nôn kiếm quang vọt tới. Sau một khắc, màu xanh kiếm quang cùng hắc long thần lực đụng vào nhau, bạo phát ra nổ vang rung trời. Dừng lại cho ta! Tần Minh lòng tin tràn đầy, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thần công, đem nhục thân của mình chi lực kích phát đến cực hạn, thế muốn đem Lương Nôn kiếm quang ngăn cản giữa không trung. Nhưng mà tình hình kế tiếp lại làm cho hắn trợn mắt hốt mồm. Chỉ gặp viên kia nho nhỏ màu xanh viên đan dược, còn hổ gặp bầy dê, tùy tiện liền chém hết mình chỗ có thần lực. Mà khi nó rơi vào hắc đỉnh đầu rồng thời điểm, phản phất có một đôi bàn tay vô hình, đem hắc long ở giữa xé mở, toàn long đầu một mực xé đến đuôi rồng. Làm sao có thể? Tần Minh trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Tại trong tầm mắt của hắn, hắc long đã bị chạm vì làm hai nửa, tự mình tu luyện nhiều năm thần lực chính đang nhanh chóng tăng dã, mà kia đạo thanh sắc hào quang thì thế như trẻ tre, không có nửa điểm dừng lại, trong nháy mắt đã đến trước mặt mình. Giờ khắc này, sợ hãi dâng lên trong lòng. Tần Minh nghĩ đến Trịnh Thu chết, trước đó còn cảm thấy là hắn bị đánh lén nguyên nhân, lúc này mới phản ứng được, trước mắt nam tử trẻ tuổi này thực lực vượt xa tưởng tượng của mình. Không, ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Tần Minh thân thể run lên, lúc này lại cũng không đoái hoài tới sau lưng linh dao, bản năng phản ứng lách mình tránh né. Nhưng mà hắn mới vừa vặn có hành động, phù du kiếm hoàn đã từ ngực xuyên thủng mà qua, phù du kiếm khí ở trong cơ thể hắn điên cuồng tứ ngược, vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, vị này lấy thể tu chứng đạo thông huyền chân quân, cứ như vậy vẫn lạc tại rồng đỉnh trên núi. Phù phù. Tần Minh từ giữa không trung cắm rơi, hai mắt vẫn chừng đến lớn chừng cái đấu, trên mặt viết đầy không cam lòng. Linh Giao cũng nhìn thấy màn này, sắc mặt thay đổi liên tục. Vốn cho rằng lấy Tần Minh thủ đoạn, chí ít có thể kéo lại Lương Nôn thời gian đốt một nén hương, thật không nghĩ đến từ Lương Nôn xuất thủ, đến Tần Minh bị giết, tổng cộng chỉ dùng 3 hơi thời gian. Phế vật. Linh Giao mắng to nhất thanh, trong tay pháp quyết lại là không chút nào ngừng. Đến loại tình trạng này, nàng cũng không trong lòng còn có huyễn tưởng, biết Lương Nôn cùng mình đã là không chết không thôi, chỉ có giết đối phương, chính mình mới có một chút hy vọng sống. Lương Gây Nên Đạo, ngươi khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Vừa dứt lời, Linh Giao liền cắn chốt lưỡi, đem một ngụm tinh huyết phun trong tay cờ phướn bên trên. Kia tứ phía cờ phướn được tinh huyết của nàng, mặt ngoài hào quang lóe lên, ẩn ẩn lộ ra 4 tờ giữ tận mặt ủy. Thiên Tàn Quỷ Trận, giúp ta giết địch. Linh Giao trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc, theo trong tay pháp quyết vừa bấm, thể nội khí huyết không ngừng tuôn ra, thế mà đem mình tinh nguyên hiến tế cho ở trong tay cờ phướn, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Lương Nôn nhìn một chút xa xa Linh Giao, thản nhiên nói: Ha ha, Lương Gây Nên Đạo, đây là ngươi bức ta. Linh Giao trong mắt hiện ra huyết hồng quan mang, cắn răng nói: ngươi là khách đến từ thiên ngoại, chỉ cần ngươi còn sống, chung quy là một cái biến số. Hôm nay ta liền thay thần giáo thanh trừ hết ngươi biến số này. Vừa dứt lời, Linh Giao tay phải chập chỉ thành kiếm, trở tay tại bộ ngực mình vạch một cái, tuyết trắng làn da bị nàng mở ra, lộ ra trái tim đang đập. Thiên Tàn Quỷ Trận mở. Phù phù, phù phù. Trái tim của nàng đột nhiên nhảy lên 2 lần, toàn thân huyết dịch điên cuồng tuôn ra, bị trên tay tứ phía cờ phướn đều hấp thu, mà kia tứ phía cờ phướn thì hóa thành 4 đạo hồng sắc hào quang, chìm xuống phía dưới vào lòng đất. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, dưới chân đại địa đột nhiên vỡ ra, một con to lớn quỷ thủ từ lòng đất trong cái khe đưa ra ngoài. Nhìn trước mắt một màn này, Lương Luân nhíu mày. Loại này quỷ đạo thần thông, cũng là Lang Hoàn Bách tộc pháp thuật sao? Phía sau màn 7 trận người, đến cùng có như thế nào tu vi? Liên tiếp 2 vấn đề, để trong lòng của hắn nghi ngờ trùng điệp. Nhưng là hiện tại cũng không phải là xoắn xuýt những vấn đề này thời điểm, mắt thấy linh giao sắp thi pháp thành công, hắn cũng không chần chờ nữa, cầm trong tay kiếm quyết một chỉ, phù du kiếm hoàn lần nữa hóa thành một đạo thanh hà, thẳng đến linh giao vị trí chém tới. Đến hay lắm. Linh Giao trên mặt không hề sợ hãi, nàng biết Lương Nôn thủ đoạn không hề tầm thường, nhưng nàng cũng rõ ràng Thiên Tàn Quỷ Trận lợi hại, chỉ cần lại kiên trì mấy hơi, đại trận liền có thể triệt để phát động. Thiên Tàn Quỷ Trận chính là giáo chủ ban tặng, Lương Gây Nên Đạo, ngươi ngăn không được ta. Linh Giao sắc mặt kiên định, toàn thân bị một cỗ quỷ dị ánh nắng chiều đỏ bao phủ, kia là Thiên Tàn Quỷ Trận bảo vệ hiến tế người thần thông, bình thường pháp thuật hoặc là pháp bảo, chỉ cần bị cái này hồng quang một quyển, ngay lập tức sẽ hóa thành bụi mù. Nàng hiện tại cực có tự tin, coi như Lương Nôn thủ đoạn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng phá được mình chung quanh ánh nắng chiều đỏ. Bởi vì đây là thần giáo giáo chủ ban tặng ngươi, đối giáo chủ của các ngươi quá tín nhiệm. Vang lên thanh âm, đột nhiên tại Linh Giao trong lòng vang lên. Nàng đột nhiên giật mình, vô ý thức quay đầu nhìn lại, lại phát hiện sau lưng trống rỗng, căn bản không có nửa chút khác thường. Không thích hợp. Mặc dù không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, nhưng Linh Giao lúc này lại cảnh giác tới cực điểm, bởi vì nàng nhớ tới Trịnh Thu tự trạng. Liền trong lòng nàng thời điểm kinh nghi bất định, hướng mặt thổi tới một cỗ gió nhẹ, Linh Giao con ngươi đột nhiên co rụt lại, không chần chờ chút nào, cả người hóa thành một đạo đột quang, hướng lên phóng lên tận trời. Xoát. Mới vừa vận khởi hành, Linh Giao liền cảm thấy kia cô gió nhẹ từ ngang hông của mình thổi qua, trong nội tâm nàng một cái giật mình, hoảng vội túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy mình phần eo trở xuống bộ vị, đã bị nhìn không thấy pháp bảo chạm xuống dưới, lúc này máu tươi của vốn, từ giữa không trung ngã rơi xuống. Đến lúc này, mới có toàn tâm đau đớn chuyển đến. A! Linh Giao kêu thảm một tiếng, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Trong tay nàng pháp quyết không ngừng, đem tự thân tốc độ bay thúc dục lại thúc, muốn tránh thoát phía dưới kia nhìn không thấy sát chiêu. Nhưng mà nàng đang nháy tránh đồng thời, lại không để ý đến từ đỉnh đầu kiếm quang. Phù Du kiếm hoàn lúc này đã gào thét mà tới, kiếm khí màu xanh lao nhanh hạo đãng, chỉ một kiếm, liền phá vỡ Linh Giao hộ thân ánh nắng chiều đỏ. Không có khả năng. Linh Giao mở to hai mắt nhìn xem càng ngày càng gần kiếm mang, biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ mờ mịt. Giáo chủ ban cho ta hộ thân ánh nắng chiều đỏ, làm sao lại bị một cái thông huyền cảnh tu sĩ công phá? Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Linh Giao lâm vào thật sâu mê mang, nàng không nghĩ ra, cái kia không gì làm không được giáo chủ, cái kia bị nàng sùng bái cả đời giáo chủ, vậy mà lại để cho mình bại bởi một cái cùng cảnh giới tu sĩ. Giáo chủ, ngài không còn phù hộ ta sao? Trong lòng cái cuối cùng suy nghĩ lóe ra, Linh Giao vô lực nhìn xem đỉnh đầu kiếm quang rơi xuống. Một kiếm này, đưa nàng thân thể tàn phế chém vỡ nát. Đọc miễn phí. Chương 1475, Thiến Thiến chương 1475, Thiến Thiến lương luôn một kiếm chém giết Linh Giao, trên mặt không có chút nào vẻ thương hại. Linh Giao vừa chết, lòng đất khe hở chỗ sâu, lập tức chuyển đến nhất thanh không cam lòng gầm thét. Con kia mới vừa từ trong cái khe rũa ra quỷ thủ, tựa hồ bị lực lượng nào đó hạn chế, rút về phía sau trở về. Ầm ầm. Đại địa chấn động, khe hở chậm rãi khép lại. Cùng bạo quỷ khí tiêu tán vô tung, hết thể trung quanh lại khôi phục bình thường. Thiên tàn quỷ trận mặc dù lợi hại, nhưng không có hiến tế người, cuối cùng cũng là vô dụng. Lương Nôn âm thầm ngâm nghĩ nhất thành, không do dự, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Linh Giao toái thi phụ cận. Tu sĩ vừa mới tử vong thời điểm, hồn phách còn ở bên cạnh không có lập tức tiêu tán, nếu như dùng đặc thù bí pháp rút ra những hồn phách này, là có thể tiến hành ngắn ngủi siêu hồn. Linh Giao tu vi không thấp, tại Dạ Minh trong giáo thuộc về cao tầng, nàng nắm giữ tình báo tuyệt đối vượt qua một bánh chi lưu. Lương Nôn giết chết Linh Giao về sau, phản ứng đầu tiên chính là tiến hành siêu hồn. Cho nên hắn thi triển bí thuật, góp nhặt Linh Giao một bộ phận tàn hồn, sau đó để cho mình một sợi thần thức tiến vào bên trong. Theo thần thức tiến vào, hắn nhìn thấy một vài bức tranh, kia là liên quan tới Lang Hoàn Đại Lục quá khứ lịch sử, đồng thời cũng đã bao hàm Dạ Minh dạy lai lịch. Tại Linh Giao trong trí nhớ, Lang Hoàn Đại Lục vẫn luôn là từ Thần Nông Sơn thống trị, Thần Nông Sơn chế định quy tắc, khiến bách tộc thế hệ giao hảo, chung sống hòa bình, bởi vậy ngàn vạn năm đến, Lang Hoàn Đại Lục ở bên trên chưa bao giờ chiến tranh. Thẳng đến 100 năm trước, Lang Hoàn Đại Lục xuất hiện ba cái cường đại tu sĩ, ba người này thập phần thần bí, không biết từ đâu mà đến, mà lại đều có hóa kiếp cảnh trở lên tu vi, thực lực thâm bất khả trắc. Bọn hắn đem Lang Hoàn Đại Lục chân tướng nói cho một bộ phận tộc nhân, khiến cái này người biết mình sinh hoạt đại lục chẳng qua là một vùng tiểu thiên địa mà thôi. Tại phiến thiên địa này bên ngoài, còn có rộng lớn vô ngần thế giới, nơi đó tài nguyên phong phú, linh khí dồi dào, là tu chân thánh địa. Chỉ cần có thể từ nơi này ra ngoài, Lang Hoàn bách tộc tu sĩ liền có thể đột phá tự thân bình cảnh, tại con đường tu luyện bên trên tiến thêm một bước. Mà muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải lật đổ Thần Nông Sơn thống trị, bởi vì Thần Nông Sơn sáng tạo thế giới hòa bình chỉ là hư giả thế giới. Mục đích của bọn hắn chính là nô dịch Lang Hoàn bách tộc, không cho đại lục tu sĩ rời đi nơi này. Càng ngày càng nhiều người tin tưởng bọn hắn, mà những người này hội tụ đến cùng một chỗ, liền thành hiện tại Dạ Minh dạy. Dạ Minh dạy một mực tại âm thầm truyền giáo, chọn lựa những cái kia tin được giáo đồ. Nói theo lời bọn họ, chân tướng chỉ có thể nắm giữ tại số ít người trong tay, phần lớn người đều bị trước mắt hòa bình chỗ che đậy, sẽ chỉ quấy nhiễu bọn hắn đại nghiệp. Xem hết Linh Giao ký ức, Lương Nôn chân mày hơi nhíu lại. Nguyên lai đây chính là Dạ Minh dạy lai lịch. Ba cái kia thần bí tu sĩ, bọn hắn cũng biết Lang Hoàn đại lục chân tướng, mà lại không phải Thần Nông Sơn người. Như thế xem ra chỉ có một khả năng, ba người kia giống như ta, cũng là cái gọi là khách đến từ thiên ngoại, chỉ là không biết ba người này đến từ nơi đâu, tiểu thiên địa này lại ở vào nơi nào. Lương Nôn trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, có không ít nghi vấn, nhưng Linh Giao còn sót lại trong trí nhớ chỉ có những tin tức này, nói rõ Dạ Minh dạy người làm việc phi thường bí ẩn, cho dù lấy Linh Giao tu vi, cũng chưa từng gặp qua kia ba vị thần bí giáo chủ. Dạ Minh dạy sáng lập ba người, chỉ sợ mục đích cũng không đơn thuần. Lang Hoàn Đại Lục mặc dù không tính là tu luyện thánh địa, nhưng ít ra cũng là một chỗ động thiên phúc địa, bọn hắn đem thế giới bên ngoài miêu tả đến tốt đẹp như vậy, mục đích đúng là vì chọc giận Lang Hoàn Đại Lục tu sĩ, để bọn hắn quyết định lật đổ Thần Nông Sơn thống trị. Lương Nôn ngầm thở dài, chuyện này ai đúng ai sai, trong lúc nhất thời thật rất khó phán đoán. Thần Nông Sơn mặc dù lừa gạt Lang Hoàn Đại Lục tu sĩ, nhưng bọn hắn thống trị có phương pháp, ngàn vạn năm đến không có tu sĩ chiến tranh, không có mạnh được yếu thua, khiến bách tộc tu sĩ đều có thể tại phiến đại lục này an tâm tu luyện, có thể được xưng là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Mà Dạ Minh dạy người phát hiện mình bị lừa, ý đồ đi ra tiểu thiên địa này, đi xem một cái bên ngoài rộng lớn vô ngần đại lục, bọn hắn cũng không có làm sai, chỉ là thủ đoạn hơi có chút cực đoan, hoặc là nói bị người mê hoặc, đánh mất lý trí. Nếu như nói tại hai phe trận trong doanh trại, có ai tâm hoài quỷ thai, đó chính là sáng lập Dạ Minh dạy ba cái người thần bí. Ba người này rõ ràng không thuộc về Lang Hoàn đại lục, Lương Nôn làm một kẻ ngoại lai, biết bọn hắn miêu tả ngoại bộ thế giới có thật nhiều lừa gạt chỗ, cái này cũng là bọn hắn có thể mê hoặc giáo đồ nguyên nhân. Kỳ thật đối Lương Nôn tới nói, Dạ Minh dạy cùng Thần Nông Sơn ở giữa tranh đấu cùng hắn không có quan hệ, ai thắng ai thua hắn đều không thèm để ý, nhưng hết lần này tới lần khác Dạ Minh dạy làm việc cực đoan, đem Lương Nôn dồn đến bọn hắn mặt đối lập, bây giờ loại tình hình này, hắn coi như muốn không đếm xỉa đến cũng khó. Dạ Minh dạy làm việc không từ thủ đoạn, ta đây ngoại lai người coi là biến số, ý đồ làm cho ta vào chỗ chết. Mặc dù ta hiện đang khôi phục một bộ phận tu vi, nhưng còn không có khôi phục lại đỉnh phong cảnh giới, đối phó những này ẩn nút trong bóng tối giáo đồ, vẫn còn có chút khó giải quyết. Lương Luân nghĩ tới đây, sắc mặt hơi có chút âm trầm. Quá khứ hai ngày này, hắn một mực trong sơn động chữa thương, thông qua ngũ sắc thổ công hiệu thần kỳ, đã đem trong kinh mạch luân hồi sát khí hấp thu hơn phân nửa. Nhưng còn có một phần nhỏ chiếm cứ tại mình phía trên đan điền, những sát khí này cực kỳ khó chơi, cần đại lượng ngũ sắc thổ mới có thể thanh trừ, mà đường chân beo trên người phân lượng còn chưa đủ, cái này cũng dẫn đến Lương Luân không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, mà là dừng lại tại thông huyền đỉnh phong, chỉ thiếu một chút xíu. Đáng tiếc. Lương Luân ngầm thở dài, trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng hắn cũng không có nản chí, lấy mình thông huyền cảnh giới đỉnh cao, đã đầy đủ đối kháng một chút hóa kiếp lão tổ, cũng coi như miễn cưỡng có thể ứng đối dưới mắt tình thế. Mà muốn triệt để khôi phục tu vi, chỉ sợ chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đi Thần Nông Sơn. Cái này ngũ sắc thổ đến cùng là lai lịch gì, vì sao có thể hấp thu trong cơ thể ta luân hồi sát khí? Còn có, bọn chúng hấp thu luân hồi sát khí về sau, vì sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này? Lương Luân tự lẩm bẩm nhất thanh, xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay vậy mà nhiều hơn một khối màu xám bùn đất. Tại quá khứ trong hai ngày, hắn lợi dụng ngũ sắc thổ hấp thu thể nội luân hồi sát khí, mặc dù đại bộ phận ngũ sắc thổ cuối cùng đều biến thành cho bụi, nhưng còn có số rất ít ngũ sắc thổ đang hấp thu luân hồi sát khí về sau cũng không có biến mất, mà là biến thành trong lòng bàn tay màu xám bùn đất. Loại này màu xám bùn đất mặc dù đã mất đi hào quang năm màu, nhưng lại giống như là có sinh mệnh, tại Lương Diễm trong lòng bàn tay không ngừng vặn vẹo biến hình, có đôi khi còn thân mật cọ một cọ lòng bàn tay của hắn. Lương Luân từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này thổ nhưỡng, hẳn là đại lượng ngũ sắc thổ cùng luân hồi sát khí dung hợp về sau, có một phần nhỏ phát sinh biến dị, chỉ là cái này biến dị sau thổ nhưỡng đến tột cùng có làm được cái gì, hắn hiện tại vẫn chưa biết được. Liên bảo ngươi ưu thổ, đi. Lương Luân cho màu xám bùn đất tùy ý lấy cái danh tự, trong lòng thầm nghĩ ngũ sắc thổ bắt nguồn từ Thần Nông Sơn, nghĩ muốn biết rõ ràng ưu thổ tác dụng, chỉ có thể đi một chuyến Thần Nông Sơn. Có cứu trợ đường chân ân tình, cùng truyền lại tình báo công lao, chắc hẳn Thần Nông Sơn cũng sẽ không bạc đãi ta, nếu như có thể được đến đại lượng ngũ sắc thổ, ta liền có thể một lần nữa trở lại hóa kiếp cảnh. Không chỉ là ngũ sắc thổ, kỳ thật Lương Luân đối Thần Nông Sơn công pháp cũng có chút hiếu kỳ. Phong mạch chỉ uy lực không tầm thường, chỉ là đường chân cảnh giới không đủ, không thể đem môn thần thông này tu luyện tới cực chỗ. Nếu như thất tuyệt học đều là huyền diệu như thế, kia Thần Nông Sơn bên trên thật là cao thủ nhiều như mây. Lương Luân trong lòng suy nghĩ chập trùng, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng đem hai tay nhẹ nhàng nhất trà sát. Linh dao còn sót lại một sợi tàn hồn, trong tay hắn phi hôi yên diệt, từ đây thế gian lại không linh dao người này. Đáng giết người giết, nên siêu hồn cũng siêu hồn, nhưng Lương Luân lại không có lập tức rời đi. Hắn đứng tại chỗ bất động, đột nhiên cười cười, thản nhiên nói nhìn lâu như vậy hí, còn phải lại tiếp tục giả bộ nữa sao? Câu nói này nói đến mười phần đột ngột, giống như là đang lẩm bẩm lồ bầu, trung quanh tĩnh lặng lẽ một mảnh, căn bản không có người đáp lại. Chẳng lẽ còn muốn ta động thủ đem ngươi mời đi ra sao? Lương Luân lần nữa mở miệng nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy bên hông Thái Hư Hồ Lô khẽ run lên, miệng hồ lô vị trí bay ra một cỗ khói xanh như mây như sương, rơi trên mặt đất, vậy mà hóa vì một 15-16 tuổi thiếu nữ. Nàng này mặc một bộ màu xanh nhạt váy lụa, mặt trái xoan, mày liễu, một đầu tóc dài đen nhánh đâm thành hai cây thật dài bím, nhìn qua mười phần thủy linh. Thiếu nữ xuất hiện về sau, cũng không có bị Lương Luân băng lãnh sắc mặt dọa đến, ngược lại chớp chớp nàng mắt to, ý cười đầy mặt mà hỏi tham nguyên lai ngươi đã sớm biết ta tình a. Cũng không có rất sớm, ngay tại hai ngày trước. Lương Luân nhìn một chút thiếu nữ trước mắt, tự tiếu phi tiếu nói hai ngày trước lúc này, Chính Thu rõ ràng đã tìm được ta ẩn thân cửa sơn động, nhưng hắn lại quỷ dị không có vào sơn động, nếu như ta không nhìn lầm, là bởi vì ngươi miễn thuật ta hắc hắc. Thiếu nữ cười cười, cũng không có phủ nhận. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Lương Luân chầm chậm lấy thiếu nữ trước mắt, chậm rãi hỏi. Nàng này là hắn tiến vào Lang Hoàn Đại Lục thời điểm, từ trong vết nứt không gian đụng trở về thiếu nữ, trước đây một mực ở vào trạng thái hôn mê, không biết khi nào thanh tỉnh lại. Quỷ dị chính là, tu vi của nàng cảnh giới chỉ có tụ nguyên cảnh, nhưng khi Trịnh Thu tìm kiếm Lương Luân chỗ ẩn thân thời điểm, nàng vậy mà dùng một loại kỳ lạ huyễn thuật lừa qua thông huyền cảnh Trịnh Thu, đây quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Hỏi người khác lai lịch trước đó, đầu tiên muốn báo bên trên nhà mình tính danh, á đây là tối thiểu nhất tôn trọng. Thiếu nữ vẻ mặt thành thật nói. Lương Luân nhíu nhíu mày, tại hạ Lương gây nên nói. Khoan khoan khoan. Thiếu nữ không đợi hắn nói hết lời, liền lập tức khoát tay ngắt lời nói, ta nói chính là tên thật. Tên thật biết không? Ta cũng không giống như Thạch Linh tộc người ngốc như vậy, dùng cái giả danh liền có thể hồ lộ qua. Lương Luân nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút, nguyên lai ngươi đã sớm tỉnh, một mực tại vờ ngủ. Cũng không có vờ ngủ, chỉ là đối ngươi có chút hiếu kỳ. Trên mặt thiếu nữ thiếu dung không thay đổi, hỏi tiếp tốt, ngươi đến cùng tên gọi là gì? Lương Luân. Lần này, Lương Luân không có dấu giếm. A, Lương Luân đại ca ca, ngươi tốt, ta gọi Thiên Thiến. Thiếu nữ tự nhiên hào phóng nói. Thiên Thiến. Lương Luân lông mày nhíu lại, lắc đầu nói, ta mặc kệ ngươi tên là gì, ta chỉ muốn biết ngươi là thân phận gì. Lúc ấy tại sao lại xuất hiện tại vết nứt không gian bên trong? Còn có, Lang Hoàn Đại Lục đến tột cùng là địa phương nào? Chậc chậc, ngươi người này thật sự là lãnh đạo, đều không tạ ơn người ta hỗ trợ, vừa lên đến liền hỏi nhiều vấn đề như vậy, ta có nghĩa vụ trả lời ngươi sao? Thiến Thiến nhếch miệng, nhìn qua bất mãn hết sức. Lương Luân sững sờ chỉ chốc lát, lập tức gật đầu nói, không tệ, ta là hẳn là cảm ơn ngươi. Hôm qua đa tạ ngươi xuất thủ, nếu bị Trịnh Thu phát hiện, phiền phức không nhỏ. Nói đến đây, Lương Luân hai tay ôm quyền, hướng thiếu nữ trước mắt thi lễ một cái. Này mới đúng mà, xem ra tiểu ca ca cũng là rất lễ phép người nha. Thiến Thiến nói, trên mặt lộ ra tiểu dung. Hiện tại có thể nói cho ta thân phận của ngươi, còn có Lang Hoàn Đại Lục đến tột cùng là địa phương nào sao? Lương Luân hỏi lần nữa. Khó mà làm được. Thiên Thiên nháy nháy mắt, cười nói ta và ngươi lại không biết, dựa vào cái gì nói cho ngươi nhiều như vậy? Ngươi. Lương Luân sắc mặt có chút âm trầm, nhưng mặc dù như thế, hắn cũng không có xuất thủ bức bách đối phương trả lời chính mình vấn đề, bởi vì hắn cảm giác nhìn không thấu cái này Thiên Thiên. Nàng này đương nhật xuất hiện tại hư không trong cái khe, điểm này bản thân liền rất quỷ dị, phải biết nàng mới tụ nguyên cảnh mà thôi, làm sao có thể bằng lực lượng của mình phá vỡ hư không lại thêm hai ngày trước thi triển huyết thuật, lừa qua thông huyền cảnh Trịnh Thu, đây càng thêm để Lương Luân không mò ra lai lịch của nàng. Tại không có biết rõ ràng nàng này nội tình trước đó, Lương Luân là sẽ không cùng nàng bạch mặt huống chi Thiên Thiên tốt xấu trợ giúp qua mình, trước mắt xem ra cũng không có ác ý. Trầm ngâm sau một lát, Lương Luân nhẫn mại tính tình, chậm rãi mở miệng nói muốn thế nào, ngươi mới bằng lòng trả lời vấn đề của ta. Thiên Thiên nghe xong, vậy mà lấy tay nâng má, đứng tại chỗ nghiêm túc suy tư. Nô, no. Ta vốn là chuẩn bị lén đi ra ngoài chơi thật vất vả đến nơi đó, lại bị ngươi một đầu đụng trở về, cho nên nói chuyện này đều tại ngươi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi thỏa mãn ta ba cái nguyện vọng, đem ta hống vui vẻ, ta liền đem ngươi muốn biết hết thảy đều nói cho ngươi. Ba cái nguyện vọng. Lương Nôn nhíu mày, lắc đầu nói, không được, ta bây giờ còn có rất nhiều chuyện quan trọng mang theo, căn bản không có thời gian chơi với ngươi loại trò chơi này. Nếu như ngươi chịu trả lời vấn đề của ta, ta tự nhiên sẽ cho ngươi tương ứng hồi báo, vô luận thiên tài bảo vẫn là pháp bảo, linh hạch, ta đều sẽ hết sức làm cho ngươi hài lòng. Nhưng nếu như ngươi là ôm loại này nói đùa tâm thái, Lương Một nhưng không có cái kia thời gian rỗi, không bằng ngay ở chỗ này mỗi người đi một ngả. Nói đến đây, Lương Luân lần nữa hướng Thiên Thiên ôm quyền, không chút do dự, quay người liền đi. Thiên Thiên sững sờ ngay tại chỗ, nàng không nghĩ tới Lương Luân sẽ cự tuyệt đến như thế dứt khoát, nói đi là đi, nửa điểm đều không dây dưa dài dòng. "Ai, ngươi chờ một chút." Lương Luân mới vừa đi ra mấy bước, sau lưng liền chuyển đến Thiên Thiên tiếng gào. Vẹn 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 trong phiến khắc, cái này thủy linh thiếu nữ đã đuổi theo, từ phía sau kéo lấy Lương Luân ống tay áo, xem ra cũng không muốn để hắn đi. "Ngươi người này cũng quá không thú vị a. Ta lại không có nói là cái nào ba cái nguyện vọng, kỳ thật cái này ba cái nguyện vọng tuyệt không khó, đối với ngươi mà nói chính là tiện tay mà thôi mà thôi." Lương Luân không để ý đến nàng, vung tay háo một cái, tiếp tục hướng dưới núi đi đến. Thiên Thiên nhìn hắn bóng lưng, đột nhiên dậm chân, kêu lên, "Lương Luân, ngươi có còn muốn hay không rời đi nơi này rồi?" Đọc miễn phí. Chương 1476, thi cứu chương 1476, thi cứu nghe được Thiên Thiên thanh âm, Lương Luân rốt cục dừng bước, nhưng hắn không có quay người, đưa lưng về phía Thiên Thiên, thản nhiên nói lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi biết rời đi nơi này phương pháp? Thiên Thiên gặp hắn dừng lại, trên mặt lộ ra một tia âm nhu được như ý vẻ giảo hoạt, ho khan nhất thanh, ra vẻ thâm trầm đạo đương nhiên. Nếu không ta tại sao lại xuất hiện ở chỗ đó? Hơn nữa lúc ấy nếu như không phải ngươi đem ta đụng trở về, ta đều đã từ nơi này đi ra. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lương Nôn mánh xoay người, ánh mắt quét tới, đem nàng giật nảy mình. Thiếu nữ vô ý thức lui về sau một bước, hai tay ôm ngực, cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Đừng nghĩ lấy dùng sức mạnh a, ta thế nhưng là có bí thuật trong người, coi như ngươi đem ta giết cũng không có cách nào siêu hồn. Lương Nôn nghe xong, hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói ngươi nghĩ ta là người nào? Lương Mô có việc nên làm có việc không nên làm, đã ngươi giúp ta một lần, ta liền sẽ không ra tay với ngươi. A, còn tốt. Thiên Thiên lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, vỗ vỗ bộ ngực của mình, cười nói tính ngươi người này còn có chút lương tâm nói cho ta, là cái nào ba cái nguyện vọng? Ngươi đáp ứng. Thiên Thiên vui mừng nhướng mày, nói cho ta biết trước lại nói. Lương Luân sắc mặt có chút lãnh đạm. Ừm. Thiên Thiên tay trái ôm ngực, tay phải chống cằm, trên mặt lộ ra vẻ do dự, nhìn qua mười phần nghiêm túc đang tự hỏi. Chốc lát sau, thiếu nữ hai mắt sáng lên, vỗ tay nói có. Từ đây hướng đông khoảng 8000 dặm, có một tòa núi cao, tên này núi Vân Trùng, trên núi có một loại dị thú, tên là Khai Sáng thú. Tương truyền con thú này rất là thần kỳ, bình thường che giấu, liền xem như thông huyền chân quân cũng vô pháp tìm tới tung tích của nó, nhưng gặp được người hữu duyên lúc, lại sẽ chủ động nhiệt thân, dâng lên linh cửu. Ta nguyện vọng thứ nhất chính là mang ta đi núi Vân Trùng, bắt một đầu Khai Sáng thú. Có loại dị thú này? Lương Luân nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Đương nhiên, nghe nói Khai Sáng thú là có thể cho người mang đến hảo vận linh thú, mười phần hi hữu, đã từng có người ở trong mây trên núi gặp qua, chỉ tiếc núi này phi thường hiểm trở, có thật nhiều thực lực yêu thú cường đại, phổ thông tu sĩ căn bản không dám lên núi. 8000 dặm lộ trình, quá xa. Lương Luân vẫn lắc đầu một cái, nhìn qua cũng không động tâm tí nào. Thiên Thiên tựa hồ xem thấu hắn ý nghĩ trong lòng, cười nói, ngươi không phải muốn đi Thần Nông Sơn sao? Thần Nông Sơn tại Thạch Linh thôn phía đông, ngươi từ nơi này xuất phát, núi Vân Trung là phải qua chỗ, chỉ là bên trên một chuyến núi mà thôi, sẽ không lãng phí ngươi bao nhiêu thời gian. Thế nhưng là ngươi cũng đã nói, cái này Khai Sáng thú thiện ở ẩn tàng, chỉ có gặp được người hữu duyên lúc mới có thể hiện thân, nếu không liền xem như Thông Huyền chân quân cũng tìm không thấy nó, vạn nhất chúng ta đều không phải là nó người hữu duyên, kia nguyện vọng này chẳng phải là không xong được. Ngươi yên tâm đi. Thiên Thiên vô ngực nói ta là rất giảng đạo lý. Núi Vân Trung bên trên yêu thú thực lực quá mạnh, ta một người không cách nào leo lên, cho nên mới để ngươi dẫn ta lên núi. Nếu như đến đỉnh núi, Khai Sáng thú còn không chịu hiện thân, vậy cũng chỉ có thể nói do nó không thuộc về ta, Thiên Thiên sẽ không miễn cưỡng, đến lúc đó coi như ngươi trực tiếp hoàn thành ta nguyện vọng thứ nhất, như thế nào? Nghe lời nói này, Lương Luân ánh mắt rốt cục có chút buông lỏng. Trầm ngâm sau một lát, hắn nhẹ gật đầu, nói, đã ngươi nói như vậy, ngược lại là có thể giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng này. Còn mặt khác hai cái nguyện vọng, ngươi cũng cùng nhau nói ra đi. Khó mà làm được. Ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, chờ ta nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết. Thiên Thiên nói, trên mặt lộ ra điềm đạm đáng yêu biểu lộ, lôi kéo Lương Nôn tay nào nói, bất quá ngươi yên tâm, ta cam đoan đằng sau hai cái nguyện vọng sẽ không ép buộc, hoàn thành độ khó cơ bản cùng nguyện vọng thứ nhất tương đương, có thể chứ? Lương Nôn không nghĩ tới nàng lại đột nhiên nũng nịu, nếu như mày, cuối cùng vẫn không có cự tuyệt, gật đầu nói tốt, giống như ngươi mong muốn. Thế nhưng là hoàn thành ba cái nguyện vọng về sau, ngươi nhất định phải trả lời tất cả ta muốn biết vấn đề, đồng thời nói cho ta như thế nào rời đi phiến đại lục này. Ha ha, ngươi yên tâm đi, chỉ cần nguyện vọng của ta đạt thành, vô luận ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. Thiến Thiến nhìn qua thập phần vui vẻ, đưa tay phải ra ngón út, đối Lương Nôn cười nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Chúng ta móc tay câu. Nhìn xem có chút tính trẻ con thiếu nữ, Lương Nôn trong lòng mười phần bất đắc dĩ. Hắn không muốn động dùng thủ đoạn cường ngạnh tiến hành siêu hồn, đồng thời lại muốn từ Thiến Thiến cái này lấy được tin tức mình muốn. Suy nghĩ sau một lát, vẫn là như đối phương mong muốn, đưa tay phải ra ngón út, cùng Thiến Thiến ngắc ngắc. Mặc dù Lương Nôn động tác có chút quá loa, nhưng Thiến Thiến lại là trong bụng nở hoa. Lương đại ca, ngươi thật tốt. Rất lâu không ai nguyện ý dạng này cùng ta chơi. Thiến Thiến sắc mặt hưng phấn, lôi kéo Lương Nôn tay, vô ưu vô lự, vui sướng linh động bộ dáng, nhìn qua tựa như một cái hoạt bát nông thôn tiểu nữ. Nếu như không phải hai ngày trước còn ra tay mê hoặc trình thu, Lương Nôn cơ hồ đều muốn cho là mình tại vết nứt không gian bên trong nhận lầm người. Đã dạng này, ngươi liền cùng ta cùng lên đường đi. Lương Nôn thở dài, không nói thêm gì nữa, quay người hướng phía rồng đỉnh núi dưới núi đi đến. Ai, ngươi đừng đi nhanh như vậy a. Thiến Thiến truy ở phía sau, một đường chạy chậm, trong miệng réo lên không ngừng. Ngươi còn không có nói cho ta đầu kia linh thú tên gọi là gì vậy? Ngươi tại ngoại giới địa phương nào tu luyện a? Đúng, ta nhớ được ngươi còn có một cái khôi lỗi, kia khôi lỗi thật thần kỳ a, nó lại tên cứ gọi là gì vậy? Dông đỉnh núi thế núi dốc đứng, phong cảnh tươi đẹp, trong núi còn có dư thừa linh khí, vốn là một chỗ tu luyện cùng du ngoạn tuyệt hảo chi địa. Nhưng là bây giờ, trải qua linh giao bọn người hai ngày hai đêm tàn khốc đổ sát về sau, dông đỉnh núi đã cảnh hoang tàn khắp nơi, máu chảy thành sông. Từ đỉnh núi đi xuống dưới trên đường, khắp nơi có thể thấy được toái thi thân thể tàn phế, tươi máu nhuộm đỏ lá cây, đem cây xanh rừng biến thành cây đứt rừng, nhìn qua vô cùng thê thảm. Lương Nôn thường thấy chém giết, thấy qua so cái này còn cảnh tượng thê thảm, cho nên trong lòng không có nửa điểm gợn sóng. Nhưng bên cạnh hắn thiếu nữ liền không đồng dạng. Thiến Thiến vốn là hoạt bát hiếu động tính cách, đi theo Lương Nôn bên cạnh liễu diễu không ngừng, nhưng khi hắn nhóm từ đỉnh núi đi xuống, nhìn thấy trên đường đi cảnh tượng về sau, thiếu nữ trong mắt sung sướng dần dần biến mất, thay vào đó là thật sâu sầu lo cùng đồng tình. Lương Nôn phát giác được bên cạnh thiếu nữ tâm cảnh biến hóa, hơi kinh ngạc nàng đơn thuần, thở dài nói sinh tử vô thường, từ xưa đến nay chính là như thế, ngươi đã tu luyện tới tụ nguyên cảnh hẳn là dần dần thích ứng. Cái gì gọi là sinh tử vô thường? Thiến Thiến rõ ràng không phục, sáng tỏ đôi mắt bên trong ngậm lấy nước mắt, phản bác lang hoàn đại lục ngàn vạn năm đến không có chiến tranh, không có chém giết, ở chỗ này mỗi cái tu sĩ đều là bình đẳng, bọn hắn cơ hồ đều chết với mình đại nạn, xưa nay chưa từng xảy ra qua tàn nhẫn như vậy đổ sát sự kiện. Nếu như không phải Dạ Minh dạy, bọn hắn sẽ không chết đến thê thảm như thế. Lương Nôn nghe xong, lại là xem thường, lắc đầu nói lang hoàn đại lục sở dĩ hòa bình, là bởi vì có thần nông sơn dạng này quyền uy tuyệt đối đang áp chế đám người. Kỳ thật thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua, tu chân phú cho chúng sinh lực lượng, đồng thời cũng cho bọn hắn sát phạt quyền lợi. Có người có thể vì tài nguyên mà ra tay đánh nhau, có người có thể vì bản thân tư dục ra tay giết người. Nói trắng ra là, lang hoàn đại lục mặt ngoài hòa bình, cũng chỉ là mọi người thần phục với thần nông sơn biểu hiện thôi. Thiến Thiến nghe xong, vẫn là không phục, từ một tiếng nói, liền xem như ngươi nói dạng này, kia bất chính nói rõ thần nông sơn thống lĩnh có phương pháp. Nếu như tất cả mọi người tuân thủ thần nông sơn quy củ, ở chỗ này an an ổn ổn tu luyện, chẳng phải là đối tất cả mọi người tốt? Ha ha. Lương Luân cười cười, nói khẽ như thế nào tu tiên thuận thì phàm, nghịch vì tiên. Lang hoàn đại lục mặc dù thế hệ hòa bình, nhưng lang hoàn bách tộc bên trong, ngươi gặp có bao nhiêu người tu vi vượt qua kim đan cảnh? Nói trắng ra là, tài nguyên cùng hưởng, đám người chia đều, kết quả cuối cùng chính là dù ai cũng không cách nào đắc đạo, ngơ ngơ ngác ngác mấy trăm năm, cuối cùng cũng bất quá là đất vàng một chén. Muốn tu luyện có thành tựu, nhất định phải tập ngàn vạn khí vận vào một thân. Chân chính con đường tu tiên tựa như trăm tàu tranh lưu, thiên quân vạn mã qua kia nhất tuyến thiên, cho dù trước mặt dòng sông thổi qua đến vô số xương khô, cũng sẽ có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chỉ vì thông qua kia hư vô mở mịt lại trời, chứng được bản thân trường sinh đại đạo. Cho nên, giống linh giao, thần minh dạng này người vĩnh viễn sẽ không biến mất, chỉ là tại thần nông sơn hòa bình thống trị hạ bị tạm thời bị đè nén mà thôi, chỉ cần một có cơ hội, loại này bị đè nén buồn khổ liền sẽ bộc phát, từ mà trở thành lật đổ hết thảy thủy triều. Ngươi, Thiến Thiến phát hiện mình nói không lại Lương Nôn, nhất thời nghẹn lời, tức giận đến dậm chân, âm thầm moi ruột gan, ý đồ tìm tới một bộ lý do để phản bác đối phương. Nhưng nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng, liền nghe được sau lưng truyền đến phù phù nhất thành, tựa hồ có đồ vật gì từ trên ngọn cây rơi xuống. Hai người đồng thời nhìn sang, chỉ gặp dưới cây nằm một người nam tử, sắc mặt tái nhợt, tướng mạo anh tuấn, chỉ tiếc mù một con mắt, trên thân vết máu loang lổ, khí tức cũng suy yếu tới cực điểm. Cổ Hành Vân. Lương Luân nhận ra nam tử thân phận. Ngay tại trước đó hai ngày, người này cùng mình cùng nhau tiết lộ Dạ Minh dạy âm mưu, nhưng tùy theo mà đến chính là Linh Giao, Trình Thu, Tần Minh ba người đổ sát. Lúc ấy đối mặt ba vị thông huyền cảnh chân quân, nhất là thông huyền hậu kỳ Linh Giao, Lương Luân Úc còn không mang nổi mình Úc, chỉ có thể cùng đường chân cùng một chỗ làm mệnh, căn bản không quản được Cổ Hành Vân những bộ tộc này tu sĩ. Tại hắn dưỡng thương hai ngày này, Tần Minh, Chính Thu bọn người đối 10 bộ tộc lớn tu sĩ triển khai máu tanh đồ sát, gần 400 cái bộ tộc tu sĩ táng thân ở đây, Cổ Hành Vân tự nhiên cũng khó thoát độc thủ. Khu khu cụ. Nam dưới tàng cây Cổ Hành Vân đã lâm vào hôn mê, nhưng hắn vô ý thức ho khan hai tiếng, nhìn qua còn có một hơi tại. Lương Nôn thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Cổ Hành Vân bên cạnh, ngồi xổm người xuống đi, dùng tay thăm dò mạch đập của hắn. Sau một lát, sắc mặt của hắn trở nên có chút âm trầm, đem Cổ Hành Vân cánh tay buông xuống, nhẹ khẽ thở dài ai. Đan điền vỡ vụn, toàn thân gân mạch đứt đoạn, thần hồn cũng bị đánh thành trọng thương, bây giờ chỉ còn một sợi tàn hồn. Trừ phi có nghịch tiên thiên tài địa bảo, nếu không không cần một khắc đồng hồ thời gian, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Hành Vân tốt xấu cùng mình có chút duyên phận, nếu như có thể cứu Lương Nôn không ngại xuất thủ, đáng tiếc hắn thương quá nặng, chân linh sắp tan rã, cho dù lấy Lương Nôn tu vi cũng vô pháp cứu trở về tính mạng của người này, chỉ có thể ở trong lòng thầm thở dài. Ngay tại hắn đem Cổ Hành Vân cánh tay buông xuống thời điểm, sau lưng lại chuyển đến tiếng tiến thanh âm giao cho ta đi thử một chút. Ừm. Lương Nôn lông mày nhíu lại, nhìn về phía sau lưng tiến tiến. Chỉ gặp nàng này sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lại toát ra cùng nàng tuổi tác không hợp vẻ kiên định, nhìn qua đã hạ quyết tâm. Ngươi muốn làm gì? Lương Nôn không hiểu hỏi. Cứu hắn. Lần này, Thiến Thiến hiếm thấy không nói nhảm. Nàng tiến lên một bước, ngồi xổm ở Cổ Hành Vân bên cạnh, đem đối phương khoan hậu bàn tay nâng lên, lại duỗi ra mình trắng non tay nhỏ, cùng Cổ Hành Vân lòng bàn tay dán lòng bàn tay. Lương Nôn mặc dù trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng hắn không có ngăn cản, mà là lui ra phía sau một bước, ở bên cạnh mặt quan sát. Chỉ gặp một đạo thanh sắc hào quang từ Thiến Thiến trong lòng bàn tay chạy ra, rất nhanh liền chui vào Cổ Hành Vân thể nội. Đạo này hào quang giống như vạn vật khôi phục một điểm cam lâm, những nơi đi qua, Cổ Hành Vân thương thế vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Đứt gãy kinh mạch, tại màu xanh hào quang bao phủ xuống chậm rãi kết nối, hủy đi đan điền vậy mà giành lấy cuộc sống mới, liền ngay cả đã nhanh muốn tan rã thần hồn, cũng tại thời khắc này một lần nữa tụ lại, chậm khôi phục sinh cơ. Lương Luân ở bên cạnh lặng lặng mà nhìn xem một màn này, mặc dù sắc mặt không thay đổi, nội tâm lại nổi lên kinh đào hải lãng. Làm sao có thể? Hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, trước mắt thiếu nữ này, rõ ràng chỉ có tụ nguyên cảnh tu vi, nhưng thể nội lại có một cỗ lực lượng kỳ lạ, vậy mà có thể lên người chết mọc lại thịt từ xương. Kinh ngạc không thôi Lương Luân, lại lần nữa xét lại một lần trước mắt Thiến Thiến. Phát hiện nàng không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, cũng không giống là rớt xuống cảnh giới, đích đích sát sát chỉ có tụ nguyên cảnh tu vi. Chỉ có như vậy một cái tụ nguyên cảnh tu sĩ, vậy mà làm được tự mình làm không đến sự tình. Lương Luân mặc dù trong lòng kinh ngạc, mặt ngoài nhưng như cũ bất động thanh sắc, đứng ở một bên tử quan sát kỹ, rất nhanh lại phát hiện một vấn đề. Đó chính là, theo cái này cố lực lượng thần bí tuôn ra, Thiến Thiến khí tức tựa hồ trở nên yếu ớt một chút, theo Cổ Hành Vân thân thể không ngừng khôi phục, Thiến Thiến sinh cơ lại đang lặng lẽ trôi qua. Nàng đây là tại hy sinh sinh mệnh lực của mình, đến cứu vớt tính mạng của người khác. Phát hiện điểm này về sau, Lương nói càng là kinh ngạc. Hy sinh tính mạng của mình, đi cứu một cái người không quen biết, loại chuyện này hắn chưa bao giờ từng gặp phải, trước mắt một màn này, tựa hồ đổi mới mình đã biết. Thời gian từng chút trôi qua, tại Lương luôn ánh mắt kinh ngạc bên trong, Cổ Hành Vân sinh cơ dần dần khôi phục, thần hồn vững chắc, kinh mạch cũng chữa trị như lúc ban đầu. Ngủ say thật lâu Cổ Hành Vân, chậm rãi mở hai mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt là một trương thiếu nữ dung nhan, không thể nói bao nhiêu xinh đẹp, nhưng hai mắt rất có thần, nhìn qua rất thủy linh. Là ngươi đã cứu ta. Vừa mới thức tỉnh Cổ Hành Vân, mặc dù nhặt về một cái mạng, nhưng thân thể còn rất yếu ớt, lúc nói chuyện hưu khí vô lực. Thiến Thiến gặp hắn tỉnh lại, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, khẽ gật đầu, nắm tay từ đối phương trong lòng bàn tay rời, sau khi đứng dậy lui một bước. Một bước này có chút cánh nghiêng, thật giống như một người bình thường dùng sức quá độ, dẫn đến bước chân phủ phiếm, nếu như không phải Lương Nôn ở phía sau kịp thời đỡ nàng, chỉ sợ cũng trực tiếp té ngã trên đất. Tạ ơn. Thiến Thiến quay đầu nhìn thoáng qua Lương Nôn, thanh âm rất nhẹ, nhìn qua có chút suy yếu. Người rốt cuộc là ai? Lương Nôn nhìn thẳng cặp mắt của nàng, trầm giọng hỏi. Ta là người như thế nào có trọng yếu như vậy sao? Thiến Thiến cười cười, chỉ bất quá nụ cười của nàng có chút tái nhợt, nhìn qua vậy mà để cho người ta có chút đau lòng. Đọc miễn phí. Chương 1477, hy sinh chương 1477, hy sinh nhìn thấy trước mắt một màn này, liền xem như Lương Nôn cũng không đành lòng hỏi nhiều nữa. Thiến Thiến hy sinh mình một bộ phận tinh nguyên, đổi về Cổ Hành Vân một cái mạng, mà nhìn Cổ Hành Vân sau khi tỉnh lại phản ứng, hai người trước kia căn bản không biết. Vì cứu trở về không nhận ra cái nào người, làm được loại tình trạng này, Lương Nôn trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Cho dù có một bụng nghi vấn, hắn lúc này cũng chỉ có thể trầm mặc. Lương Minh, người cũng tại. Khu khu. Cổ Hành Vân thấy được Lương Nôn, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi mới vừa từ trước quỷ môn quan đi một chuyến, hiện tại không nên nói chuyện nhiều, an tâm điều dưỡng, nếu không Thiến Thiến một phen cố gắng liền uổng phí rồi. Lương Nôn nhìn xem Cổ Hành Vân, trầm giọng nói. Nàng. Nàng gọi Thiến Thiến sao? Mệnh của ta quả nhiên là nàng cứu. Cổ Hành Vân nhìn lấy thiếu nữ trước mắt, trong lòng đống nhiên dâng lên một cô đắng chát tư vị. Mình truy cầu nhiều năm, cam nguyện vì đó nỗ lực hết thể nữ nhân, kết quả là chỉ diệp tinh toán mình, còn muốn mạng của mình. Mà trước mắt một cái vốn không quen biết thiếu nữ, lại nguyện ý hy sinh tinh nguyên, tới cứu sống chính mình. Đúng là miệng mai a. Cổ Hành Vân cười khổ nhất thanh, khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi. Không cần cảm khái, chỉ là ngươi kinh lịch quá ít, đem thế giới này tưởng tượng được quá mỹ hảo thôi. Kỳ thật phản bội mới là trạng thái bình thường, chân tình chỉ là ngẫu nhiên, không có mất đi, như thế nào hiểu được chân quý. Lương Luân nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Vừa dứt lời, dựa vào trong ngực hắn thiếu nữ bỗng nhiên nở nụ cười, nói khẽ, xem ra Lương ca ca cũng là trải qua phản bội người a. Các ngươi người bên kia hẳn là muốn phức tạp được nhiều a. Nhìn xem thiếu nữ ánh mắt sáng ngời, Lương luôn không có trả lời, mà là đem một cỗ linh lực từ phía sau độ vào trong cơ thể của nàng, để sắc mặt của nàng hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại là Cổ Hành Vân rơi vào trầm mặc, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Ngươi lại nạn không chết, sau này có tính toán gì không? Lương Luân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ta nghĩ về trong làng nhìn xem. Cổ Hành Vân cảm xúc có chút trầm thấp. Như vậy tùy chúng ta cùng một chỗ xuống núi thôi. Vừa dứt lời, Lương Luân liền đánh ra một đạo linh lực, độ nhập Cổ Hành Vân thể nội, để cái sau dần dần khôi phục một chút thể lực. Ừm. Cổ Hành Vân nhẹ gật đầu, dãy rủa lấy bò lên. Nhưng vào lúc này, Thiến Thiến bỗng nhiên mở miệng nói, chúng ta không thể cứ như vậy xuống núi. 10 bộ tộc lớn vào núi tu sĩ khoảng chừng hơn 400 người, nói không chừng còn có giống cổ đại ca dạng này người sống sót, chỉ cần bọn hắn còn có một hơi tại, ta đều có biện pháp cứu sống bọn hắn. Ngươi còn muốn lấy đi cứu người? Lương Luân hơi kinh ngạc, trên dưới đánh giá một chút Thiến Thiến, đạo nếu như ta không nhìn lầm, mỗi cứu một người đều cần hao tổn chính ngươi tinh nguyên a. Đây là không thể nghịch suy yếu, chẳng lẽ ngươi liền không hề để tâm? Thiến Thiến nghe xong, lại là nhuyễn miệng cười. Lương ca ca yên tâm, đừng nhìn Thiến Thiến dạng này, kỳ thật ta còn là rất cường tráng cứu cá biệt người mà thôi, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Ngươi Lương Luân muốn định khuyên nàng bài câu, nhưng là lời đến khỏe miệng vẫn là nuốt xuống, cuối cùng nhẹ khẽ thở dài đã ngươi quyết định sự tình, ta đương nhiên sẽ không can thiệp, bất quá ta có việc trong người, không thể chậm trễ quá nhiều thời gian. Ta minh bạch. Thiến Thiến nhẹ gật đầu. Thời gian kế tiếp, ba người tòng long đỉnh núi sườn núi bắt đầu hướng xuống tìm kiếm. 10 bộ tộc lớn, tổng cộng hơn 400 tên tu sĩ, trong đó kim đan cảnh liền có hơn 50 người, có thể nói 10 bộ tộc lớn đỉnh tiêm chiến lực, lại tại trận này săn bắn bên trong cơ hồ toàn quân bị diệt. Linh Dao, Trình Thu, Thần Minh ba người không có chút nào lòng thương hại, bọn hắn dùng kết giới phong bế dãy núi. Tại quá khứ trong vòng 2 ngày, đối những tu sĩ này triển khai máu tanh đồ sát. Lương Luân bọn người thuận đường núi tìm kiếm, nhìn thấy đều là toái thi thân thể tàn phế, cơ hồ tất cả mọi người là bị một kích mất mạng, có ít người còn tại trước khi chết nhận qua tàn nhẫn ngược đãi, cuối cùng bị ngược sát đến chết. Thiến Thiến một mực mặt ủ mày cho, thẳng đến nàng gặp được cái thứ hai còn có khí hơi thở tu sĩ. Người này là Man Nhu tộc một vị trắng hán, tu vi tại Kim Đan trung kỳ, bị người dùng cự lực xuyên thủng ngực, nhìn thương thế hẳn là Tần Minh gây nên. Còn tốt hắn thiên phú dị bẩm, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, tại toàn thân gân mạch đứt đoạn, đan điền vỡ vụn tình huống dưới, còn bảo lưu lại cực kỳ yếu ớt một sợi tàn hồn. Chỉ là cái này sợi tàn hồn liền như nến tàn trong gió, không cách nào bảo tồn, chỉ cần dần dần, tất nhiên tan thành mây khói. Thiến Thiến không chần chờ chút nào, tiến lên một bước, đem đối phương lòng bàn tay cùng lòng bàn tay của mình tương liên, kia cố lực lượng kỳ lạ lại lần nữa xuất hiện, từ lòng bàn tay của nàng tuôn ra, cuối cùng chạy vào đối phương thể nội. Man Nhu tộc tráng hán tàn hồn thu được tầm bổ, thể nội đứt gãy kinh mạch, tổn hại đan điền, cũng bắt đầu phục hồi từ từ, cả người dần dần tỏa ra sinh cơ. Mặc dù đã thăm một lần, Lương Luân lúc này vẫn là rung động không thôi. Thiến Thiến thể nội kia cố lực lượng thần bí, để Lương Luân cảm thấy huyền diệu khó lường, mà cố lực lượng này vậy mà xuất hiện tại một cái tụ nguyên cảnh tu sĩ thể nội, cái này khiến hắn đối Thiến Thiến thân phận càng thêm hoài nghi. Thời gian uống cạn nửa chén trà quá khứ, Thiến Thiến đã hoàn thành thi cứu. Nàng lần nữa tổn hao mình tinh nguyên, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, khí tức cũng tiến một bước suy yếu. "Người không sao chứ?" Lương Luân nhíu mày hỏi. Thiến Thiến lắc đầu, cứ việc bước chân có chút phù phiếm, trên mặt nhưng vẫn là cố gắng gạt ra một vòng mỉm cười. "Ta không sao Lương ca ca." Trong núi này khẳng định còn có thật nhiều còn sống tu sĩ, Thiến Thiến không có cách nào thấy chết không cứu, mời ngươi giúp ta tìm một chút. Lương Luân nhìn xem nàng ánh mắt kiên định, biết coi như mình thuyết phục cũng là vô dụng, chỉ có thể khe khẽ thở dài. Như ngươi mong muốn. Vừa dứt lời, Lương Luân liền bấm một cái pháp quyết, thần thức quyết tán ra, rất nhanh vừa tìm được một cái may mắn còn sống sót người. Người này hắn ngược lại quen thuộc, là Thiên Thủy tộc Diệp Lư Bình. Nhắc tới cũng là trùng hợp, Chính Thu bản đến đã bắt Diệp Lư Bình, đang chuẩn bị đưa nàng tươi sống ngược đãi đến chết, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, Lương Luân xuất quan dị tượng hấp dẫn ba người lực chú ý, mà lúc đó bọn hắn mục tiêu lớn nhất vẫn là Lương Luân, cho nên trước tiên đều chạy tới. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, để Diệp Hương Bình còn lưu thở ra một hơi tại. Chỉ bất quá bụng của nàng đã bị mở ra, đùi phải cũng bị chảy nước, toàn thân máu chảy ồ ạt, lúc này đã là thoi thoát. Thiến Thiến không do dự, bắt trước làm theo, dùng kia cố lực lượng thần bí cứu trở về Diệp Hương Bình tính mệnh. Giành lấy cuộc sống mới hai người tự nhiên là đối nàng mà ơn, chỉ bất quá đám bọn hắn lúc này đều suy yếu tới cực điểm, ngay cả khí lực nói chuyện đều thiếu lợi thiếu, chỉ có thể lẫn nhau đỡ lấy, xuống dưới núi chậm rãi đi đến. Cứ như vậy, Thiến Thiến một bên xuống núi, một bên cứu người, được sự giúp đỡ của Lương Luân, liên tiếp cứu được 7 người. Cái cuối cùng tu sĩ là Thần Phong tộc Kim Đan cảnh nữ tu, tại cứu nàng trước đó, Thiến Thiến sắc mặt đã tái nhợt tới cực điểm, ngay cả đường đều đi bất ổn, nếu như không phải Lương Luân ở bên cạnh đỡ lấy, chỉ sợ nàng đã té ngã trên đất. Nhưng cho dù là dạng này, Thiến Thiến vẫn kiên trì muốn thi cứu. Lương Luân không lay chuyển được nàng, chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn Thiến Thiến hy sinh chính mình tinh nguyên, đem những cái kia màu xanh linh quang từng chút độ nhập nữ tu thể nội. Có lẽ là có chút lực bất tòng tâm nguyên nhân, lần này thi cứu quá trình rất dài, dùng dòng dã thời gian một nén nhang. Nguyên vốn đã sắp gặp tử vong Thần Phong tộc nữ tu, đang hấp thu đủ nhiều thanh hà về sau, sắc mặt rốt cục trở nên hồng nhuận. Nhất thanh ho khan qua đi, nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt là một trương thiếu nữ dung nhan, chỉ là sắc mặt mười phần tái nhợt, bờ môi phát khô, nhìn qua giống như kinh lịch một cơn bệnh nặng. Nhưng ánh mắt của nàng rất sáng, lúc này chính nhìn xem mình, mang theo một tia vui mừng biểu lộ. "Là ngươi đã cứu ta?" Thần Phong tộc nữ tú hỏi. Thiến Thiến cười cười, đang chuẩn bị mở miệng trả lời, chợt cảm thấy trên người khí lực bị rút sạch, hai mắt tối đen, lại cũng không còn tri giác. "Thiến Thiến." Tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, Lương Luân đỡ thiếu nữ trước mắt. Cổ Hành Vân, Diệp Hương Bình bọn người tất cả đều vây quanh, mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn xem Thiến Thiến. "Không có việc gì, nàng chỉ là tiêu hao quá độ, tạm thời hôn mê đi tính mệnh hẳn là không lo." Lương Luân đang kiểm tra qua Thiến Thiến tình huống trong cơ thể về sau, chậm rãi nói, Nghe nói Thiến Thiến không có nguy hiểm đến tính mạng, tất cả mọi người là thở dài một hơi, nhưng nghĩ tới nàng là vì cứu mình mới suy yếu đến tận đây, trên mặt của mọi người lại lộ ra một tia vẻ ấy nấy. Nàng hao tổn tinh nguyên quá nhiều, sinh mệnh lực nghiêm trọng tiêu hao, cần tìm linh khí dư thừa địa phương tu dưỡng một đoạn thời gian. Lương Luân lần nữa mở miệng nói. Cổ Hành Vân nghe xong, cái thứ nhất kêu lên, vậy liền đi chúng ta Thạch Linh thôn đi, phía sau thôn trong rừng cây có đan tình tuyển, ngươi cũng biết kia là chữa thương thánh địa, có thể giúp Thiến Thiến cô nương khôi phục nhanh chóng.
Được.
Lương Luân nhẹ gật đầu. Thạch Linh thôn là hắn duy nhất đợi qua thôn, đối nơi đó tình huống tương đối quen, bộ tộc khác thôn không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Rất nhanh, một nhóm 10 người liền vòng long đỉnh trong núi đi ra. Khi bọn hắn đi ngang qua chân núi thời điểm, phát hiện nguyên bản chờ ở chỗ này 10 bộ tộc lớn tộc trưởng, tế tự, cùng trưởng lão đều đã bị tàn sát, trong lòng lại không khỏi nổi lên một cố vẻ bi thương. Diệp Hương Bình nhìn xem đầy đất huyết thủy, cảm khái nói chúng ta 10 bộ tộc lớn mặc dù ngẫu nhiên có chút mâu thuẫn, nhưng chưa hề phát sinh qua thảm liệt như vậy sự tình, hôm nay một màn này, thật sự là làm cho người đau lòng nhức óc. Đám người nghe xong, đều tiếc hận, chỉ có Cổ Hành Vân sắc mặt có chút kỳ quái. Không nhìn thấy chúng ta Thạch Linh tộc tu sĩ thi thể, đại tế ti, trưởng lão, hẳn là bọn hắn còn sống. Cổ Hành Vân nói một mình nhất thanh, mà bên cạnh hắn Lương Nôn lại là khẽ mỉm cười nói, ngươi đoán đúng rồi.
Ừm.
Còn không đợi Cổ Hành Vân kịp phản ứng, chỉ thấy Lương Nôn đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết không có vào hư không, rất nhanh liền có một tầng trong suốt gợn sóng khuyết tán ra tới. Gợn sóng phạm vi càng ngày càng rộng, vị trí trung tâm bỗng nhiên bắn ra một đạo linh quang rơi trên mặt đất, vậy mà hóa thành năm nhân ảnh. Đi đầu một người là cái tóc trắng lao hầu, cầm trong tay một mặt màu vàng cờ phướn, tu vi tại kim đan trung kỳ. Ý địa doãn đại tế ti. Nhìn thấy lao hầu một mấy mắt, Cổ Hành Vân trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng.
Khô khủng.
Ý địa doãn ho khan nhất thanh, khí tức 10 phần suy yếu, sắc mặt cũng có chút hoảng sợ. Nhưng là rất nhanh, nàng liền phát hiện đứng đối diện rõ ràng đều là mình người quen. Tại sao là các ngươi? Cái kia giả tộc trưởng, còn có linh dao, thần minh bọn hắn đâu?
Bọn hắn đã chết.
Lương Luân nhàn nhạt mở miệng nói.
Chết rồi.
Ý địa doãn có chút không tin lặp lại nhất thanh. Rất nhanh, nàng liền phát hiện Lương Nôn khí tức có chút không đúng.
Ngươi
lại là Thông Huyền đỉnh phong tu sĩ? Y Lệ Doãn nhìn xem Lương Nôn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Lương Nôn không có trả lời, mà là nhìn thoáng qua trong tay nàng cờ phướn, cười nói, ngươi pháp bảo này ngược lại là có chút đặc thù, sở dĩ có thể tại linh giao, tần minh đám người trong tay giữ được tính mạng, dựa vào là chính là nó à?
Các hạ mắt sáng như đuốc.
Y Lệ Doãn không có phủ nhận, mà lại sắc mặt cung kính, hướng Lương Nôn chắp tay thi lễ một cái. Nàng thân là Thạch Linh tộc tế tự nhiên không ngu ngốc, lúc này mơ hồ đoán được, linh giao Tần Minh bọn người chết đi, hẳn là cùng trước mắt cái này thâm tàng bất lộ Lương gây nên nói.
Có quan hệ.
Linh Giao, Tần Minh còn có các ngươi Thạch Linh tộc giả tộc trưởng, kỳ thật đều là Dạ Minh dạy người. Ta thụ đường chân ủy thác, muốn đem nơi này phát sinh sự tình chuyển cáo thần Đông Sơn. Bất quá bằng hữu của ta hiện tại có chút suy yếu, muốn mượn dùng các ngươi một chút Thạch Linh tộc đan tình tuyển.
Lương Nôn nói ra mục đích của mình.
Đọc sách còi các hạ chính tay đâm Linh Giao, cho chúng ta Thạch Linh tộc tu sĩ báo thù rửa hận, có thể nói là chúng ta đại ân nhân. Đừng nói đan tình tuyển chính là để lao thân đem cái mạng này cho ngươi đều được.
Ý Liễu Doãn sắc mặt 10 phần thành khẩn.
Vậy xin đa tạ rồi. Lương Nôn nhẹ gật đầu, không tiếp tục quá nhiều khách sáo, mang theo Thiến Thiến, Cổ Hành Vân cùng lên đường, hướng phía Thạch Linh thôn phương hướng tiến đến. Hai ngày qua đi, Lương Nôn bọn người một lần nữa về tới Thạch Linh thôn. Lúc này đã là trời tối người yên, lưu thủ tại Thạch Linh thôn bên trong tu sĩ phần lớn tại trong động phủ tu luyện, bọn hắn còn không biết rồng đỉnh trên núi phát sinh thảm sự. Ý Liễu Doãn trở về sau, chuyện làm thứ nhất chính là tổ chức bộ tộc đại hội, dụ ý không cần nói cũng biết, hiển nhiên là muốn đem Dạ Minh dạy âm mưu nói cho đám người, sau đó lại đề cử bước phát triển mới tộc trưởng. Lương Nôn đối chuyện này không có bất cứ hứng thú gì, hắn tại Y Lệ Doãn đám người ngầm đồng ý phía dưới, mang theo Thiến Thiến đi phía sau thôn rừng cây Đan Tỉnh Tuyền. Đan Tỉnh Tuyền suối thủy thần kỳ, Lương Nôn sớm đã có chỗ linh giáo, hắn để Thiến Thiến trực tiếp ngâm tại trong suối nước, dạng này có thể để trong suối nước lực lượng xuyên thấu qua lông của nàng lỗ tiến nhập trong thân thể. Ngươi ngược lại là đủ vô tư. Nhìn xem hôn mê tại trong nước hồ Thiến Thiến, Lương Nôn trên mặt lộ ra vẻ cảm khái. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại người này, rõ ràng nhìn qua như cái nhỏ ngân đồng, nhưng vì cứu chữa không quen biết người xa lạ, vậy mà cam nguyện tiêu hao sinh mệnh lực của mình. Phải biết, đây chính Diệp Tinh Nguyên hao tổn, đã mất đi chính là đã mất đi, có khả năng cả một đời đều tu luyện không trở lại, nếu như đổi lại là mình, tuyệt đối không thể có thể làm ra loại chuyện này. Nghĩ tới đây, Lương Nôn lắc đầu, tại Đan Tỉnh Tuyền bên cạnh ngồi xếp bằng, yên lặng nhìn chăm chú lên trong ao thiếu nữ. Theo thời gian từng giờ trôi qua, mặt trăng quang hoa càng ngày càng sáng tỏ, mà Đan Tỉnh Tuyền trong suối nước cũng bắt đầu tản mát ra ôn hòa nhiệt độ, liền ngay cả ao nước bên ngoài Lương Nôn đều cảm thấy một dòng nước nóng. Đột nhiên, hắn híp hai mắt, phát hiện có chút không đúng. Trong nước hồ, kia cố có thể chữa trị thương thế ôn hòa lực lượng lúc này đều ngưng tụ ở Thiến Thiến làn da bên ngoài, phảng phất bị một tầng lực lượng vô hình ngăn cản, căn bản là không có cách tiến vào thân thể của nàng.
Tại sao có thể như vậy?
Lương Nôn tự lẩm bẩm nhất thanh, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chương 1478, Cổ Hành Vân đốn ngộ. Chương 1478, Cổ Hành Vân đốn ngộ. Ngay tại Lương Nôn mang theo Thiến Thiến tại Đan Tỉnh Tuyền bên trong chữa thương thời điểm, Thạch Linh thôn rơi ra liên miên mưa phùn. Đọc sách đêm khuya, ngoài thôn, trong mưa, hoang vu trên đất trống, đứng vững một tòa mộ địa. Nơi này bùn đất mới lật, cỏ dại chưa sinh, hiển nhiên là vừa mới dựng mà thành. Lại nhìn trên bia mộ lưu danh, chính là Thạch Linh tộc tộc trưởng Mộ Xuân Hoa cùng cháu gái của hắn Mộc Ánh. Mộ bia phía trước chất đầy vò rượu, khoảng chừng mấy trăm đàn, tích lũy phảng phất một toàn núi nhỏ,
mà lại đại bộ phận cái bình đều là trống không, nhìn qua đã bị người uống đến không sai biệt lắm. Trong mưa mộ địa phá lệ yên tĩnh, mà cách đó không xa Thạch Linh thôn lại là đèn đuốc sáng trưng. Trong thôn tu sĩ ngay tại cử hành bộ tộc đại hội, bọn hắn muốn đề cử mới bộ tộc lãnh tụ, tạm thời không có người sẽ tới quấy rầy đôi này an nghỉ ông cháu. Đột nhiên, mấy cái vỏ rượu không từ chỗ cao lăn xuống, phát ra ừ ngực thanh âm, cho đến rơi trên mặt đất, vỏ rượu vỡ vụn, cũng phá vỡ mảnh này mộ địa yên tĩnh. Lại nhìn vỏ rượu đống bên trong, một cái nam nhân bàn tay đưa ra ngoài. Nguyên lai người này vẫn luôn bị chôn ở vỏ rượu phía dưới, thẳng đến vừa mới thanh tỉnh lại, tựa hồ là ngại vỏ rượu để ép mình, bàn tay của hắn tả hữu loạn bát, dần dần đem phủ cận vỏ rượu đều lấy ra. Ầm, ầm. Theo vỏ rượu từng cái rơi xuống, lộ ra bên trong một cái bạch bào nam tử, nam tử giống mạo anh tuấn, chỉ là mắt phải đã mù, thoáng có chút không được hoàn mỹ. Vánh oánh. Nam tử tự lẩm bẩm nhất thanh, mắt trái mở ra, giống là vừa vặn tỉnh rượu. Ánh mắt của hắn có chút mê ly, nhìn qua đắm chìm trong trước kia trong hồi ức, khi thì vui vẻ, khi thì ưu sầu, đến cuối cùng, tựa hồ lại hồi tưởng lại rồng đỉnh trên núi một màn, khóe miệng nổi lên nụ cười khổ sở. Nhiều năm như vậy tình cảm, nguyên lai đều là giả. Cổ Hành Vân thở dài, đem trong ngực ôm vỏ rượu uống một hơi cạn sạch. Bang kho. Vỏ rượu rơi trên mặt đất, phát ra vỡ vụn thanh âm, liền như là hắn lúc này tâm cảnh. Quá thống khổ. Đó là một loại tín nhiệm bị cô phụ, cùng quá khứ nhận biết bị phá vỡ thống khổ. Cổ Hành Vân căn bản uống không say, hắn chỉ là không muốn tỉnh, bởi vì lúc tỉnh liền sẽ nhớ tới một ánh, nhớ tới rồng đỉnh trên núi kia một đêm. Mặc dù cuối cùng may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng hắn lại cảm nhận được vô cùng mê mang, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết đi con đường nào. Mưa vẫn rơi, ánh trăng đã sớm bị mây đen che đậy. Cái này làm cho tất cả mọi người đều đêm không yên tĩnh muộn, cũng tại trong mưa phùn lặng yên im ắng quá khứ. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, ánh dạng đông vừa mới sáng lên thời điểm, một cái tóc trắng lao hầu đi ra cửa thôn. Nàng là Thạch Linh tộc đại tế ti, Y Lệ Doãn. Trong vòng một đêm, người này tựa hồ già mua mấy trăm tuổi, trước đó là Hạc Phát Đồng Nhan, bây giờ lại chỉ còn một trương da gà mặt mò, liền ngay cả ánh mắt đều có chút đục ngầu, kém xa cùng Lương Nôn vừa gặp mặt lúc sáng ngời có thần. Nàng chống một cây quả trượng, một thân một mình, chậm rãi mà đi, cuối cùng đi đến một xuân hoa trước mộ địa. Nguyên bản trông chất như núi vỏ rượu đã bị đánh nát, Cổ Hành Vân quỳ gối trước mộ địa, lưng đối với mình, không nhìn thấy nét mặt của hắn. Trầm mặc một hồi về sau, Y Lệ Doãn đột nhiên mở miệng nói trong làng thương nghị một đêm, tất cả trưởng lão cuối cùng biểu quyết, đẩy tuyển ngươi làm mới tộc trưởng. Nghe Y Lệ Doãn, Cổ Hành Vân lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn như cũ đưa lưng về phía nàng, quỳ gối mộ bia trước đó. Y Lệ Doãn nhíu nhíu mày, trầm rãi nói, người chết không có thể sống lại, một xuân hoa làm bên trên tộc trưởng đời thứ nhất, cuối cùng bị tiểu nhân an toán, ta cũng rất đau lòng. Chỉ là chúng ta Thạch Linh tộc không thể một ngày không đầu, ngươi làm trẻ tuổi nhất thiên tài tu sĩ, mặc dù bây giờ cảnh giới thấp một điểm, nhưng sau này tiền đồ bất khả hạn lượng, từ ngươi tiếp nhận tộc trưởng chi vị, cũng là lao thân ý tứ. Cổ Hành Vân nghe xong, vẫn không có trả lời. Hồ đồ, vô luận một xuân hoa vẫn là một gánh, bọn hắn đều đã chết, chẳng lẽ ngươi còn muốn hãm tại quá khứ sao? Ý Liễu Doãn đông nhiên quát. Đại tế ti, ngươi nói, bách tộc ở giữa hòa thuận, đến cùng là trong lòng mọi người suy nghĩ, vẫn là e ngại thần nông sơn biểu hiện. Cổ Hành Vân rốt cục mở miệng nhưng mà lại là hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Đối với đột nhiên xuất hiện này vấn đề, Ý Liễu Doãn rõ ràng là người. Lang Hoàn Đại Lục ngàn đã qua vạn năm quy củ, để nàng cũng sớm đã thích ứng, căn bản không có ở phương diện này nghĩ lại qua. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ý Liễu Doãn mày nhíu lại đến càng sâu, thần nông sơn làm bách tộc hòa thuận, để tất cả mọi người có thể an tâm tu luyện, cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Nghe được câu trả lời này, Cổ Hành Vân bỗng nhiên nở nụ cười. Ý Liễu Doãn, ta ơn ngài. Khi ngài nâng lên thần nông sơn một khắc này, ta liền đã biết đáp án. Ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Ý Liễu Doãn nhìn chăm chú Cổ Hành Vân bóng lưng, trong chốc ngắn này, nàng bỗng nhiên cảm giác mình có chút nhìn không thấu cái này cái tu sĩ trẻ tuổi. Hồng trần như mộng, mưa bụi như vẽ, thật thật giả giả. Kỳ thật bất quá là mình lừa gạt mình thôi. Thở dài một tiếng bên trong, Cổ Hành Vân từ trước mộ bia chậm rãi đứng lên. Hắn duỗi ra tay phải của mình, một lần cuối cùng nuốt ve trên bia mộ danh tự, giống như là đem mình tất cả quyến luyến cùng cứ bỏ, đều chôn giấu tiến vào mộ dưới tấm bia. Y Lệ Doãn hỏi lại ngài một vấn đề, lương gây nên đạo cùng tiểu nữ hài kia, bọn hắn từ phương hướng nào đi rồi? Mặc dù có chút không hiểu, nhưng Y Lệ Doãn vẫn là thành thật trả lời bọn hắn hừng đông liền xuất phát, từ thôn đông miệng đi. Được. Cổ Hành Vân thu hồi trên bia mộ bàn tay, trong giọng nói lại có một tia như được giải thoát nhẹ nhõm. Hạ suốt cả đêm mưa phùn, đến lúc này rốt cục dừng lại. Mới sinh mặt trời phảng phất một trương mỹ nhân khuôn mặt tươi cười, ánh bình minh chiếu trời, đâm rách mây mù, đem một tia ấm áp bắn ra đến trên người của hai người. Ta đi, Thạch Linh thôn sau này liền xin nhờ y già rồi. Vứt xuống câu nói này về sau, Cổ Hành Vân không chần chờ, thân hình lóe lên, hướng phía mặt trời mọc phương hướng đi đến. Cổ Hành Vân, ngươi muốn đi đâu? Vị trí tộc trưởng ngươi không ngồi. Y Lệ Doãn mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Thành vì chính mình bộ tộc tộc trưởng, là Lang Hoàn Đại Lục ở bên trên tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ nguyện vọng, cơ hồ không có người có thể cự tuyệt cái này dụ hoặc. Cổ Hành Vân sinh tại Thạch Linh tộc, trưởng thành tại Thạch Linh tộc, từ nhỏ đã bị quán thâu tín ngưỡng, chờ mong một ngày kia có thể tu luyện có thành tựu, thu hoạch được tất cả tộc nhân tán thành, cuối cùng lên làm Thạch Linh tộc tộc trưởng. Mà bây giờ, đối mặt dễ như trở bàn tay tộc trưởng chi vị, Cổ Hành Vân vậy mà lựa chọn từ bỏ. Hắn nói đi là đi, thậm chí đều không có một tơ một hào lưu luyến. Ý Lệ Doãn không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra, cho nên khi nàng nhìn đối phương bóng lưng rời đi lúc, vô ý thức đuổi theo mấy bước, còn muốn lại hỏi cho rõ. Nhưng mà Cổ Hành Vân bước chân lại không có nửa điểm dừng lại, mấy cái chớp động phía dưới, thân ảnh đã biến mất tại cuối con đường, chỉ có tiếng ca xa xa chuyển đến, khói đốt tán, nghe dây cung đoạn, 3000 cuốn quýt si mê say tâm ta, tính hoa duyên, hồng chân động, tỉnh lại không còn ở nhân gian. Thành tiên. Thành tiên hỏi mây trắng ở giữa, Trần Duyên khi nào dừng? Ngưng đan vị tuyết áo, chúc ta bằng ngọc tâm. Thạch Linh thôn phía đông khoảng 50 dặm, trên đường có hai người đi chậm rãi. Hai người này theo thứ tự là một nam một nữ, nam tướng mạo tuấn lãng, thân hình cao lớn, mặc một bộ áo vải xám, nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ánh mắt sáng tỏ, ngũ quan thanh tú, nhìn qua tựa như một 15-16 tuổi thiếu nữ. Lương Nôn, ngươi là không biết, kia đan tỉnh tuyển nước suối là thật dễ uống đấy. Ta nghe nói Thạch Linh tộc tu sĩ đối cái này linh tuyển bảo bối cực kỳ, ngươi đến cùng là thế nào thuyết phục bọn hắn a? Lương Nôn, Lương Nôn, ngươi thấy trên đường kia đóa hoa dại sao? Nhưng dễ nhìn đáng tiếc nó không phải cái gì linh hoa, chỉ sợ qua không được bao lâu liền sẽ héo tàn a. Ai, kỳ thật dạng này cũng tốt, dạng này nó liền sẽ không bị người khác hái đi, có thể an an tĩnh dài tại giã ngoại, qua cuộc sống mình muốn. Lương Nôn, Lương Nôn, ngươi nhìn. Thiến Thiến trên đường đi liều dĩu, như cái chim sơn ca, tại Lương Nôn bên cạnh cái lộn không ngừng. Nhưng mà Lương Nôn lại rất trầm mặc. Từ buổi sáng đến bây giờ, hắn một mực tại suy nghĩ một vấn đề Thiến Thiến đến tột cùng là thế nào khôi phục. Hôm qua đêm khuya, hắn vốn là dự định mượn nhờ đan tỉnh tuyển để Thiến Thiến khôi phục ý thức, nhưng khi hắn đem Thiến Thiến để vào linh tuyển về sau, thế mà xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí, để đan tỉnh tuyển nước suối không cách nào xuyên thấu qua lỗ chân lông tiến vào Thiến Thiến thể nội. Cái này cỗ lực lượng thần bí đầu mượn, tựa hồ là chính Thiến Thiến, tức cũng đã hôn mê, nàng cũng tại bản năng kháng cự ngoại lai chi vận. Suốt cả đêm, đan tỉnh tuyển nước suối vậy mà đối Thiến Thiến không có chút nào trợ giúp. Ngay tại Lương luôn có chút chán ngán thất vọng thời điểm, chuyện quỷ dị lại phát sinh. Ngày thứ hai rạng sáng, đương luồng thứ nhất ánh dạng đông xuất hiện thời điểm, Thiến Thiến vậy mà mở hai mắt ra. Nàng không chỉ có mở hai mắt ra, liền ngay cả khí tức trên thân cũng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, cả người tràn đầy sức sống, hoàn toàn không giống như Diệp Tinh Nguyên hao tổn dáng vẻ. Thật giống như trước đó kinh lịch hết thảy đều chưa từng xảy ra. Thiến Thiến lại về tới một ngày trước đó trạng thái. Lương Luân chưa hề chưa thấy qua chuyện quỷ dị như vậy, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Điều này cũng làm cho hắn đối Thiến Thiến lai lịch càng thêm hoài nghi, cho nên trên đường đi trầm mặc không nói. Về phần Thiến Thiến, ngược lại là cùng trước đó nhất dạng không tâm không phế, tại bên cạnh hắn kỳ kỳ cha cha nói không ngừng, nhìn qua còn rất vui vẻ. Hai người cứ thế mà đi khoảng 50 dặm, lúc này quay đầu, đã không nhìn thấy Thạch Linh thôn. Không sai biệt lắm liền đến nơi đây đi. Lương Luân bỗng nhiên dừng bước lại, nhẹ giọng mở miệng nói. Thiến Thiến nháy nháy mắt, ánh mắt nhìn tới, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Lương ca ca tại sao dừng lại? Đến nơi đây đã rời xa Thạch Linh thôn, tiếp xuống chúng ta có thể bay đột, ngự không phi hành. Cái này tại Lang Hoàn đại lục thế nhưng là minh lệnh cấm chỉ nha." Thiến Thiến kinh ngạc nói, "Không cần đột quang, 8000 dặm lộ trình, khó nói chúng ta dựa vào chân đi sao?" "Thế nhưng là..." "Không có thế nhưng là, ta không phải Lang Hoàn đại lục người, không cần tuân thủ quy củ của nơi này, mà lại hiện tại Dạ Minh dạy đã bắt đầu hành động, Lang Hoàn bách tộc Úc còn không mang nổi mình Úc, đâu còn có thời gian để ý tới chúng ta." "Nha." Thiến Thiến biết mình không cải biến được Lương Nôn quyết định, chỉ có thể nhu thuận gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau hai người con đường bên trên. Là hắn. Lương Nôn nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Người tới một bộ bạch bào, đúng là mình tại Thạch Linh tộc người quen, Cổ Hành Vân. Lúc này Cổ Hành Vân bước đi như bay, xem bộ dáng là một đường đuổi theo đến tận đây, mà khi hắn nhìn thấy Lương Nôn thời điểm, bình tĩnh trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mừng rỡ. Không chỉ trong chốc lát, Cổ Hành Vân đã đi tới Lương Nôn trước mặt. "Sao ngươi lại tới đây?" Lương Nôn hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Nhưng mà, chuyện kế tiếp để hắn càng thêm nghi hoặc. "Phù phù." Cổ Hành Vân không nói nhiều nói, không có nửa điểm do dự, trực tiếp ở trước mặt hắn quỳ xuống. Lương Nôn sắc mặt hơi đổi một chút, hắn vạn lần không ngờ, người này gặp mặt chuyện làm thứ nhất chính là hướng mình quỳ xuống, mà lại căn bản không kịp ngăn cản, đối phương đã quỳ ở trước mặt mình. "Ngươi làm cái gì vậy?" "Ta nghĩ muốn bái ngươi làm thầy." Cổ Hành Vân đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói thẳng mình ý đồ đến. "Bái ta làm thầy?" Lương Nôn nhíu nhíu mày, sắc mặt hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương đổi 50 dặm, lại là muốn bái mình bị sư. "Ta nghe nói các ngươi Thạch Linh tộc cử hành bộ tộc đại hội, tất cả trưởng lão nhất trí để cử ngươi vì mới tộc trưởng." "Làm sao? Ngươi ngay cả vị trí tộc trưởng cũng không cần." Chuyện cũng nghĩ thoáng, Trần Duyên đã hết, từ nay về sau, ta chỉ muốn đi theo sư phó bên cạnh tu luyện. Cổ Hành Vân sắc mặt thành khẩn nói, "Ngươi đây là đại triệt đại ngộ sao? Nhưng ta còn không có đáp ứng thu ngươi làm đồ đâu." Lương Nôn lắc đầu, cười nói, "Lương tiền bối, ta tại trọng thương hôn mê thời điểm, nghe linh giao bọn hắn nâng lên ngươi, nói ngươi là khách đến từ thiên ngoại. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, ta mới biết được Lang Hoàn đại lục bất quá là một vùng tiểu thiên địa mà thôi, bên ngoài còn có rộng lớn hơn thế giới, cho nên ta nghĩ theo ngươi đi bên ngoài sông sáo." "Nguyên lai là dạng này." Lương Nôn khẽ gật đầu. Cổ Hành Vân tâm tính cũng tệ, tư chất cũng coi là dai, đích thật là một mầm mống tốt. Đáng tiếc Lương Nôn cũng không thích thu đồ, trước đó thu ba cái đồ đệ đều có nhất định nguyên nhân, lại thêm Quý Hàng phản bội, để hắn đối thu đồ sự tình có chút kiêng kỵ. Mắt thấy Lương Nôn sắc mặt có chút do dự, Cổ Hành Vân nghĩ nghĩ, lần nữa mở miệng nói, "Lương tiền bối, ta cũng không yêu cầu xa vời ngài lập tức đáp ứng, nhưng là xin ngài cho ta một cái cơ hội. Từ nơi này đi Thần Nông Sơn, đường xá 10 phần xa xôi, cổ mẫu nguyện làm đệ tớ, chỉ cần Lương tiền bối có chỗ phân công, coi như lên núi đao xuống biển lửa, cổ mẫu cũng không chối từ." "Ồ." Lương Nôn ánh mắt tránh bóng lúc đích. Chính như Cổ Hành Vân nói, lần này đi Thần Nông Sơn đường xá 10 phần xa xôi, mặc dù mình khôi phục một bộ phận tu vi, nhưng đối hoàn cảnh nơi này còn chưa quen thuộc, nếu có một cái Lang Hoàn đại lục tu sĩ làm người dẫn đường, kia là không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, hắn lại liếc mắt nhìn bên cạnh Tiên Thiến, luôn cảm thấy nàng này cũng không đáng tin cậy. So sánh dưới, Cổ Hành Vân liền có thể dựa vào rất nhiều. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Lương Luân nhìn trước mắt Cổ Hành Vân, trầm ngâm nói, ta trước thu ngươi làm ký danh đệ tử, ai chờ đến Thần Nông Sơn về sau, ta sẽ chuyển cho ngươi một chút pháp thuật, nếu như ngươi thật thích hợp ta mạch này, đến lúc đó ta sẽ cân nhắc thu ngươi làm đệ tử chính thức. Đa tạ sư tôn. Cổ Hành Vân đại hỉ, tại Lương Luân trước người cung cung kính kính dập đầu ba cái. Lần này, Lương Luân không có lách mình né tránh. Làm đệ tử của ta, chỉ có hai đầu quy củ. Thứ nhất, không được khi sư di tổ. Thứ hai, không được đồng môn tương tàn. Cái này hai đầu ngươi nhưng phải nhớ kỹ. Vâng, sư tôn. Chương 1479, âm thầm lên núi. Chương 1479, âm thầm lên núi. Ngay tại Lương Luân bọn người rời đi Thạch Linh thôn thời điểm, Lang Hoàn đại lục, cái nào đó không biết tên trong sân cốc, một đóa màu đen yêu hoa từ lòng đất chui ra. Vừa lúc bắt đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là rời đi lòng đất về sau, yêu hoa dần dần bành trướng, cánh hoa cũng chụp vừa mở ra, vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, liền đã có 10 trượng phương biên. Yêu hoa đua nở không lâu sau, ba đám bóng đen tại trên mặt cánh hoa theo thứ tự xuất hiện. Bóng đen dần dần ngưng tụ, cuối cùng hóa thành nhân hình, mơ mơ hồ hồ đó có thể thấy được là hai nam một nữ. Trong đó nữ tử kia dáng người cao gầy, thân thể thướt tha, một mắt cười một tiếng đều có phong tình bạt trùng, chỉ là hai đầu lông mày mang theo một cỗ rất đậm sát khí, dễ dàng làm cho lòng người thấy sợ hãi, không dám tới gần. Lại nhìn kia hai nam tử, một cao một thấp, cao gầy trơ xương, da rán xương cốt, ốm đau bệnh tật bộ dáng, phảng phất quỷ chết đói đầu thai, thấp lại là tay thô chân ngắn, đầu đội tê dại khăn, hai hạt như đậu nành mắt nhỏ giấu ở khăn trùm đầu khe hở về sau, lộ ra mười phần buồn cười. Ba người này mặc dù khí tức bên thâm, nhưng bóng người lại có chút phù phiếm, xem ra không phải bản tôn tự mình trình diện, chỉ là dùng nào đó loại thần thông ở chỗ này lưu lại hình chiếu. Phía tây xảy ra chuyện. Bóng người ngưng tụ về sau, tên nam tử lùn cái thứ nhất mở miệng, thanh âm có chút trầm thấp. Linh Giao không phải đệ tử đắc ý của ngươi sao? Như thế điểm đơn giản nhiệm vụ đều làm không xong. Người nam tử cao nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút không vui. Linh Giao kế hoạch cũng không có bất kỳ cái gì sơ hở, chỉ là xuất hiện một cái không nên xuất hiện người. Không nên xuất hiện người. Đúng, kia người giống như chúng ta, không thuộc về Lang Hoàn đại lục, là ngoại giới người. Tên nam tử lùn thản nhiên nói. Cái gì? Người nam tử cao nhìn qua có chút ngoài ý muốn, còn có người khác cũng tiến vào phiến thiên địa này, hắn là lai lịch gì? Cái này cũng không rõ ràng. Linh Giao trước khi chết cho ta truyền một đạo thần niệm. Có thể khẳng định cái này kẻ ngoại lai cũng không đơn giản. Hắn lấy thông huyền cảnh giới đỉnh cao, tùy tiện chém giết Linh Giao, Tần Minh bọn người. Thông huyền cảnh. Người nam tử cao nghe xong, trầm ngâm nói, Linh Giao đến ngươi trần truyền, lại có thiên tàn bị trận tương trợ, tại Lang Hoàn đại lục cùng giai tu sĩ bên trong cơ hồ không có đối thủ. Người này có thể nhẹ nhõm chém giết Linh Giao, hẳn là hắn là bảy núi 12 thành thiên tiêu. Có khả năng này. Tên nam tử lùn thấp giọng nói, có thể bị mang theo thiên tiêu danh xưng cơ hồ đều có vượt cấp đối kháng hóa kiếp cảnh thực lực. Nếu như người này thật là bảy núi 12 thành thiên tiêu, vậy hắn xuất hiện thời gian cũng quá đúng dịp, có thể hay không đối kế hoạch của chúng ta sinh ra ảnh hưởng. Người nam tử cao cao mày nói. Tên nam tử lùn nghe xong, lại là cười ha ha, lắc đầu nói, đạo hữu đa tâm, chỉ là một cái thông huyền cảnh tu sĩ, liền xem như thiên tiêu lại như thế nào, nếu như hai vị không yên lòng, cùng lắm thì ta tự mình đi một chuyến. Vậy liền làm phiền đạo hữu. Trước đây một mực không nói gì cao gầy nữ tử, lúc này bỗng nhiên mở miệng. Nghe được nàng nói chuyện, mặt khác ánh mắt hai người đều nhìn lại, chỉ gặp nàng này tiếu dung vũ mị, nói khẽ, ba người chúng ta ở chỗ này ẩn nút nhiều năm, mắt thấy mục đích cũng nhanh muốn đạt thành, hiện tại là trọng yếu nhất thu quan giai đoạn, dù không được nửa điểm sai lầm. Đã có con rồi xông vào, vậy liền tân khổ đạo hưu đi một chuyến, đem cái này đáng ghét con rồi giẫm chết đi. Ha ha, đã Lý tiên tử đều nói như vậy, ta đương nhiên nghĩa bất dung tử, chỉ là chuyện bên kia, liền phải xin nhờ hai vị đạo hưu. Tên nam tử lùng nói, hướng hai người khác ủy quyền. Lục đạo hưu yên tâm, nơi này hết thệ có ta. Người nam tử cao thấp giọng đáp. Lục đạo hưu, chuyến này còn xin lưu thêm cái tâm nhãn, không chỉ có muốn tìm tới trà trộn vào tới con rồi, cũng phải nhìn nhìn có hay không cái nha đầu kia hành tung, theo ta suy tính, nàng còn giống như không hề rời đi phiến thiên địa này. Vũ mị nữ tử thản nhiên nói, xem ra kế hoạch của chúng ta xuất hiện một chút sai lầm đầu. Tên nam tử lồn cười hắc hắc, gật đầu nói, yên tâm, nha đầu kia coi như còn tại Lang Hoàn đại lục, ta cũng sẽ không để nàng trở lại Thần Nông Sơn, về phần sông tới con rồi, tự nhiên cũng trốn không thoát ta Ngũ Chỉ Sơn. Ta hiện tại liền xuất phát đi phía tây, hai vị chờ tin tức tốt của ta đi. Nói xong, tên nam tử lùn hướng hai người chắp tay, bóng người dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Năm ngày sau đó, một đầu rộng lớn trên đại đạo, một đạo màu xám độn quang phá không mà tới. Độn quang rơi xuống, dừng ở trên đường, hiện ra ba bóng người, theo thứ tự là Lương Nôn, Thiến Thiến cùng Cổ Hành Vân. Phía trước chính là núi Vân Trung. Cổ Hành Vân nhìn về phía trước cao vút trong mây sơn phòng, sắc mặt hơi có chút hưng phấn. Truyền thuyết đây là yêu thú chi sơn, bên trong ẩn giấu các loại kỳ chân, so với chúng ta rồng đỉnh núi cao ra không chỉ một cấp bậc mà thôi. Toàn bộ Lang Hoàn đại lục chân quý nhất linh thú, chỉ sợ đều tại trên ngọn núi này. Nghe Cổ Hành Vân giới thiệu, Thiến Thiến cũng có chút hưng phấn, vỗ tay kêu lên, chiếu ngươi nói như vậy, nghe đồn hẳn là không sai, núi Vân Trung bên trên nhất định có khai sáng thú, lần này lên núi ta nhất định phải bắt một con. Ngạch nhìn trước mắt hoạt bát thiếu nữ, Cổ Hành Vân gãi đầu một cái, đạo ta chỉ nói là núi Vân Trung bên trên dị thú đông đảo, về phần có hay không khai sáng thú nhưng khó mà nói chắc được, dù sao cái này linh thú từ không có người thấy, chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, đến cùng có hay không còn. Nhất định có. Không đợi hắn nói xong, Thiến Thiến liền sắc mặt kiên định ngắt lời nói. Cổ Hành Vân bản muốn nói cho Tiến Tiến không muốn ôm hy vọng quá lớn, thế nhưng là thấy được nàng bộ dáng này, chỉ có thể đem lời còn lại nghẹn về trong bụng, cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười. "Ừm, sẽ có." Cổ Hành Vân thanh âm rất ôn nhu, hắn biết là trước mắt thiếu nữ này cứu được tính mạng của mình, cho nên không muốn để cho nàng có một chút thương tâm. "Đi thôi, chúng ta lên núi nhìn xem." Lương Luân thanh âm tại phía trước vang lên, hai người nghe xong, đuổi đi theo sát. Không chỉ trong chốc lát, ba người đã đi tới núi Vân Trung chân núi. Cái này tòa cao sơn hùng vĩ thẳng tắp, sườn núi chỗ bị tầng mây bao trùm, trên núi cây xanh như ấm, linh khí rạng rỡ, các loại chim quý thú lạ trong núi hoạt động, xem xét chính là tuyệt hảo tu luyện thánh địa. Cổ Hành Vân bị trong núi cảnh sắc hấp dẫn, không nhịn được muốn lên núi, lại bị bên cạnh Lương Luân kéo lại. "Thế nào?" "Sư tôn." Cổ Hành Vân hơi có chút nghi hoặc, chỉ gặp Lương Luân lắc đầu, đưa tay đánh ra một đạo linh quang, bay về phía trước ra chừng 10 trượng, giữa không trung bỗng nhiên nổi lên bọn sóng, phảng phất chạm đến cái gì cơ quan, chúng quanh lập tức xoát ra ba đạo hào quang. Cái này ba đạo hào quang hình thành vây quanh chi thế, đem Lương Luân linh quang vòng vây ở giữa, ngay sau đó hào quang một quyển, Lương Luân linh quang liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại có trận pháp cấm chế. Cổ Hành Vân sắc mặt hơi kinh ngạc, đồng thời lại có chút may mắn, vừa rồi nếu như không phải Lương Luân giữ chặt mình, rất có thể đã lâm vào trong cấm chế. Ai sẽ bố trí ở chỗ này cấm chế? Thiến Thiến lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Lương Luân không có trả lời, mà là nhìn thoáng qua nơi xa, cười nói lập tức liền sẽ có người nói cho chúng ta biết đáp án. Vừa dứt lời, nơi xa liền truyền đến tiếng xé gió, chỉ gặp năm đạo độn quang từ xa mà đến gần, phá không mà tới. Thừa dịp đối phương còn chưa tới gần, Lương Luân đưa tay bấm một cái pháp quyết, ẩn giấu đi cảnh giới của mình, chỉ lộ ra kim đan hậu kỳ tu vi. Cũng liền trong khắp thời gian này, đội quang đã đi tới trước mặt mọi người, rơi trên mặt đất, hiện ra năm cái nam tử mặc áo bào trắng. Bọn hắn là Bạch Thắng tộc. Cổ Hành Vân nhận ra người tới, âm thầm hướng Lương Luân truyền âm nói, Bạch Thắng tộc là Lang Hoàn Bách tộc bên trong cường đại nhất mấy cái bộ tộc một trong, bọn hắn từ đồ đằng bên trên lĩnh ngộ thần thông đều cùng giá ngự linh thú có quan hệ, mà trước mắt tòa này núi Vân Trung cũng là tại thế lực của bọn hắn phạm vi bên trong. Thì ra là thế. Lương Luân âm thầm nhẹ gật đầu, tiến lên một bước, hướng chạm mặt tới năm cái bạch bảo nam tử chắp tay, cười nói Bạch Thắng tộc đạo hữu, chúng ta là Thạch Linh tộc tu sĩ, muốn lên núi ngắt lấy mấy vị linh dược, còn xin chư vị giàn xếp thì cái. Mấy cái kia bạch bảo tu sĩ cũng là nho nhã lễ độ, trong đó dẫn đầu tu sĩ ôm quyền cười nói nguyên lai là Thạch Linh tộc đạo hữu đại giá quang lâm, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nguyên bản núi Vân Trung cũng là hướng mọi người mở ra chỉ là các ngươi tới không khéo, tiếp qua một ngày chính là chúng ta Bạch Thắng tộc địa linh đại hội, trước sau 10 ngày đều sẽ phong sơn. Đạo hữu nếu như muốn lên núi, liền đợi 10 ngày về sau lại đến đi. Địa linh đại hội. Lương Luân nhíu nhíu mày, trước đó tại Thạch Linh thôn thời điểm nghe Lô rất có nhắc qua, tựa như là các bộ tộc lớn lĩnh hội đồ đằng tình hội. Lúc này, Cổ Hành Vân tại sau lưng âm thầm truyền âm nói địa linh đại hội là các bộ tộc lớn trọng yếu nhất thời gian, cũng có thể nói là Lang Hoàn đại lục vạn pháp chi nguyên. Đám người tu luyện công pháp, thần thông, bí thuật đều là trên mặt đất linh trên đại hội quan sát bản tộc đồ đằng lĩnh hội mà ra. Các bộ tộc lớn có riêng phần mình đồ đằng, mà khác biệt đồ đằng từ lòng đất hiện thân thời gian lại không giống, cho nên triệu khai linh đại hội thời gian cũng không giống. Nghe Cổ Hành Vân giới thiệu, Lương Luân âm thầm nhẹ gật đầu. Xem ra chuyến này tới không trùng hợp, vừa vặn gặp phải đừng người tham nộ nhà mình đồ đằng, cái này rất giống ngoại giới môn phái tu chân bên trong, tổ sư ra khai đàn giảng pháp, tự nhiên không cho phép ngoại nhân nhìn trộm. Xem ra là Lương Mộ không may mắn, nếu là quý tộc địa linh đại hội, vậy ta liền không làm phiền. Lương Luân làm ra vẻ thất vọng, hướng Bạch Thắng tộc tu sĩ chắp tay, mang theo Thiến Thiến, Cổ Hành Vân hai người quay người rời đi. Hắn đi được 10 phần quả quyết, ngược lại làm cho Bạch Thắng tộc tu sĩ có chút xấu hổ, nói một chút khách sáo lời xã giao, nhưng cũng không có giữ lại ý tứ. Cái này Bạch Thắng tộc tu sĩ một mực đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Lương Luân bọn hắn đi xa về sau, mới điều khiển lên đột quang, cũng không dám bay đến không trung, chỉ là sát mặt đất đi chậm rãi, một lát sau liền trở về riêng phần mình phòng thủ vị trí. Tất cả mọi người rời đi, trung quanh lại lâm vào yên tĩnh, liền ngay cả cấm chế cũng khôi phục hình dáng cũ, phản phất chưa từng có người nào tới qua. Cứ như vậy cũng không biết qua bao lâu, trong bụi cỏ đột nhiên chuyển đến sàn sạt thanh âm. Ngay sau đó, ba cái mơ hồ bóng người xuất hiện. Bên trái bóng người nhìn thoáng qua bốn phía, thấp giọng nói sư tôn, chúng ta dạng này lừa gạt người khác, vụ trộm lên núi, chỉ sợ có chút không tốt lắm đâu. Ở giữa bóng người kia hừ một tiếng, thản nhiên nói Hành Vân, hôm nay chính là vì sư cho ngươi bên trên khóa thứ nhất làm người phải có một cái linh hoạt danh giới cuối cùng. Linh hoạt danh giới cuối cùng. Bên trái bóng người gãi đầu một cái. Lương ca ca, chúng ta lúc nào đi lên người bên phải ảnh tựa hồ có chút hưng phấn, nhìn qua kích động. Hiện tại, ở giữa bóng người không có nhiều lời, đưa tay bấm một cái pháp quyết, thể nội thiên cơ châu phát động, ba người khí tức bị triệt để che lấp, không còn có một tia dấu vết. Sau một khắc, núi Vân Trung chân núi xuất hiện một sợi sóng chấn động bé nhỏ, tựa hồ có đồ vật gì tới gần, nhưng chung quanh cấm chế nhưng không có sáng lên hào quang, hiển nhiên không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, Bạch Thắng tộc tu sĩ không còn có xuất hiện. Sau một lát, núi Vân Trung nào đó đầu trên đường núi, màu xanh hào quang lóe lên, hiện ra ba cái tu sĩ, chính là Lương Luân, Cổ Hành Vân cùng Thiền Tiến. Cái này tiến đến rồi. Cổ Hành Vân có chút khó có thể tin, quay đầu nhìn xem chân núi cấm chế, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù hắn đã biết Lương Luân thần thông quảng đại, nhưng đây chính là Bạch Thắng tộc phòng ngự đại trận, vì sắp cử hành địa linh đại hội, bọn hắn bố trí trận pháp khẳng định không kém. Nếu như Lương Luân dùng thần thông cố xông vào, vậy hắn tuyệt không ngạc nhiên, nhưng bây giờ là lặng yên không một tiếng động, nhẹ tung rũ qua Bạch Thắng tộc cấm chế phòng ngự, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có, cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Sư tôn thật sự là thâm bất khả trắc, hắn đến cùng là một cái dạng gì người đâu? Cổ Hành Vân nhìn trước mắt áo xám nam tử, đột nhiên cảm giác được hắn vô cùng thần bí. Lương Luân đương nhiên sẽ không cùng hắn giải thích cái gì, lúc này nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt rơi vào Tiến Tiến trên thân, thản nhiên nói tốt, hiện tại chúng ta đã tiến vào trong mây núi, rốt cuộc muốn dùng phương pháp gì tìm tới khai sáng thú. Nghe nói khai sáng thú thích ngọc thạch loại hình bảo vật, trên người của ta mang không ít, thử nhìn một chút có thể hay không đem nó dẫn ra. Tiến Tiến nói, đem nhẫn chứa vật đổ ngược lại, một đống nóng ánh sáng long lanh bảo vật rơi trên mặt đất. Cổ Hành Vân cúi đầu xem xét, sắc mặt trong nháy mắt có chút không bình tĩnh. Huyền Nguyên Ngọc, Tinh Thần Thạch, Nguyên Dương Ấm Tinh, cái này đều là Lang Hoàn Đại Lục vô giới chi bảo a. Bình thường chỉ có Thần Nông Sơn cấp cho tài nguyên thời điểm, các bộ tộc lớn mới có thể có đến một chút. Làm sao trên người ngươi có nhiều như vậy? Rất chân quý sao? Thiến Thiến nghiêng đầu nghĩ, từ dưới đất nhặt lên mấy quả, trực tiếp nhét vào Cổ Hành Vân trong tay. Ê, đưa ngươi. Cổ Hành Vân hơi sững sờ, nhìn trước mắt đơn thuần rực rỡ khuôn mặt tươi cười, hắn lại có một tia hoảng hốt. Nhưng là rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, lắc đầu, đem những ngọc thạch này còn đưa Thiến Thiến. Vô công bất thụ lộc, ta đã thiếu ngươi một cái mạng, làm sao còn không biết xấu hổ muốn ngươi bảo vật? Đợi lát nữa nếu quả như thật dẫn xuất khai sáng thú, không cần sư tôn xuất thủ, ta sẽ hết sức giúp ngươi bắt đầu này linh thú, cũng coi là đối ân cứu mạng một chút xíu báo đáp đi. Nghe Cổ Hành Vân nói sẽ giúp mình bắt khai sáng thú, Thiến Thiến lập tức vui mừng nhướng mày, liên tục gật đầu nói, quá tốt rồi. Đến lúc đó liền nhờ ngươi à, chỉ cần bắt được khai sáng thú, ngươi chính là Thiến Thiến hảo bằng hữu. Hảo bằng hữu? Cổ Hành Vân sắc mặt cổ quái, tựa hồ tại nén cười. Sau một khắc, hắn thật bật cười. Nhắc tới cũng là kỳ quái, trước mắt thiếu nữ này luôn có thể cho người bên cạnh mang đến sung sướng, mặc dù trên đường đi liễu díu cãi lộn không ngừng, nhưng tâm tình của mình tựa hồ cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng. Kinh lịch một bánh phản bội, Cổ Hành Vân tâm tình một lần hạ xuống thấp nhất, nhưng không biết khi nào lên, trên mặt của hắn lại có tiêu dung. Chương 1480, Lý Nửa Quẹ chương 1480, Lý Nửa Quẹ việc này không nên chậm trễ, bắt đầu hành động đi. Lương Ngôn nói, đem trên mặt đất ngọc thạch nhét vào trong tay, mỗi một khối đều rót vào mình một đạo linh lực, sau đó đem những ngọc thạch này chia bốn phần, đưa chúng nó phân biệt cất đặt tại bốn cái tương đối dễ thấy vị trí. Cất đặt tốt ngọc thạch về sau, Lương Luân lại tại đất chống bốn phía thiết hạ bẫy dập cùng cấm chế, chỉ cần có vật sống tới gần, những cạm bẫy này ngay lập tức sẽ bị kích phát, hình thành một tòa nhà giam đem con mồi nhốt ở bên trong. Khai sáng thú là trong truyền thuyết linh thú, thập phần thần bí, liền ngay cả Cổ Hành Vân, Thiến Thiến cũng không biết tu vi của nó cảnh giới. Lương Luân thiết trí cạm bẫy, chỉ có thể vây khốn kim đan cảnh linh thú. Để cho an toàn, hắn tại mỗi một khối ngọc trong đá đều lưu lại linh lực ấn ký, vạn nhất kia khai sáng thú có kim đan trở lên thực lực, tránh thoát bẫy dập của mình, còn có thể lần theo linh lực ấn ký truy tung quá khứ. Cạm bẫy đã làm tốt, bất quá chúng ta cũng không thể ôm cây lợi thỏ. Lương Nôn nhìn thoáng qua hai người, thản nhiên nói, từ giờ trở đi, chúng ta chia binh hai đường, tìm kiếm khai sáng thú tung tích. Hai người các ngươi cùng một chỗ, chỉ cần vừa có phát hiện, liền lập tức phát tín hiệu cho ta. Tốt. Cổ Hành Vân cùng Tiến Tiến đều nhẹ gật đầu. Lương Nôn cho hai người một cái bát quái kính, chỉ cần vào bên trong rót vào linh lực, phía bên mình liền có thể nhận được tin tức. Bàn giao một ít chuyện về sau, ba người như vậy tách ra, Lương Nôn hướng đông, Cổ Hành Vân cùng Tiến Tiến hướng tây, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm cả tòa núi Vân Trung. Thời gian từng chút quá khứ, trong nháy mắt đã đến ngày thứ hai rạng sáng. Lương Nôn một thân một mình, bung ra thần thức, tỉ mỉ tìm tòi cả ngày, quá trình bên trong gặp không ít chân quý linh thú, đáng tiếc không có một đầu phù hợp Thiến Thiến đi ngược chiều minh thú miêu tả. Thậm chí ngay cả loại này linh thú hoạt động vết tích cũng không có nhìn thấy. Mang đến hảo vận linh thú thật tồn tại tại thế sao? Lương Nôn trên mặt lộ ra một tia buồn cười chi sắc, trong lòng hắn, đây chẳng qua là một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết thôi, Thiến Thiến nguyện vọng chú định không thể thực hiện. Bất quá không quan trọng, mình đáp ứng điều kiện chỉ là mang nàng lên đỉnh núi. Nếu như trong lúc này từ đầu đến cuối tìm không thấy khai sáng thú, vậy cũng tính hoàn thành nhiệm vụ. Đang nghĩ ngợi, bên hông đống nhiên chấn động một cái, Lương Nôn túi đầu xem xét, phát hiện là mình bắt quái kính. Ừm, chẳng lẽ Cổ Hành Vân bên kia thật sự có phát hiện? Lương Nôn nhíu mày, không do dự, lái một đạo đột quang, gian núi địa mặt ngoài phi hành, rất nhanh liền quay trở về trước đó vị trí. Từ xa nhìn lại, Cổ Hành Vân cùng Thiến Thiến đã đợi chờ ở chỗ này, chỉ bất quá sắc mặt hai người đều có chút thất vọng, nhìn qua không giống như là bắt được khai sáng thú. Lương Nôn điểm xuống đột quang, rơi vào trước mặt hai người, mở miệng hỏi, như thế nào? Tìm tới khai sáng thú tung tích. Hồi bẩm sư tôn. Cổ Hành Vân tiến lên một bước, chắp tay nói, hồi bẩm sư tôn, còn không có tìm được khai sáng thú tung tích, bất quá ngươi lưu lại cạm bẫy bị người phát động. Ngươi nói là bị người? Lương Nôn rất nhanh đã tìm được trọng điểm. Ừ, không phải linh thú, mà là một cái tu sĩ. Cổ Hành Vân nhẹ gật đầu. Lương Nôn nghe xong, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Không phải nói Bạch Thắng tộc đã đem núi Vân Trung cho phong đi lên sao? Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, thế mà còn có tu sĩ khác. Ta cũng kỳ quái, cho nên mới phát tín hiệu để sư tôn trở về, nhìn xử trí như thế nào người này. Cổ Hành Vân chậm rãi nói. Ừm. Lương Nôn nhẹ gật đầu, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, thoáng cảm ứng một hồi, hướng phía bốn cái cạm bẫy bên trong một cái đi đến. Không chỉ trong chốc lát, ba người đã đi tới cất đặt ngọc thạch đất trống. Chỉ gặp trung ương đất trống có một cái râu ria trắng bệnh, bóng loáng đầy mặt hèn mọn lão giả, lúc này đang bị linh lực ngưng tụ mà thành sợi tơ treo ngược tại trên ngọn cây, xung quanh còn có một cái linh lực lồng giam, đem hắn một mực khóa ở bên trong. Tu vi của lão giả giống như Cổ Hành Vân, đều là kim đan sơ kỳ, bởi vì bị lồng giam quá lại bị treo ngược trên tầng cây, lúc này chính mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, than thở. Nhìn thấy Lương Nôn đám người đến, lão giả lập tức trợn tròn hai mắt, lớn tiếng cầu khẩn nói, "Đạo hữu tha mạng, đạo hữu tha mạng a." Tiểu lão nhân tham tiền tâm hồn, không biết đây là đạo hữu bố trí cơ quan, lúc này mới xông nhầm vào trận, còn xin đạo hữu xem ở bách tộc ở giữa tình cảm bên trên, đối tiểu lão nhân mở một mặt lưới. Lương Luân cũng không để ý tới hắn, quan sát tỉ mỉ sau một lát, chợt mở miệng hỏi, ngươi là ai, đến từ cái nào bộ tộc? Tiểu lão nhân tên là Lý Nửa Què, chính là Bạch Thắng tộc tu sĩ. Bạch Thắng tộc? Lương Luân nhíu nhíu mày, nhìn qua cũng không tin. Bạch Thắng tộc không phải tại tổ chức địa linh đại hội sao, ngươi tại sao không đi tham gia? Mà lại núi Vân Trung cũng sớm đã bị phong, ngươi là vào bằng cách nào? Lão giả nghe xong, cười khổ nhất thanh, hồi đáp, tiểu lão nhân đích đích xác xác là Bạch Thắng tộc tu sĩ, ta không đi tham gia địa linh đại hội là bởi vì ta tu luyện công pháp gây ra rủi ro, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, không có khả năng tại đồ đằng bên trên lĩnh hội đến cái gì thần thông. Tẩu hỏa nhập ma? Cổ Hành Vân lông mày nhíu lại, có chút kỳ quái nói ra, đây thật là hiếm thấy, lang hoàn bách tộc pháp thuật thần thông đều là mình từ đồ đằng bên trên lĩnh ngộ được đến, có thể nói là thích hợp nhất chính mình tu luyện công pháp, có rất ít người sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù trong lịch sử xuất hiện qua mấy cái, nhưng những người kia đều là tìm hiểu ra cực kỳ cường đại bí thuật, về sau lại chỉ vì cái trước mắt cưỡng ép đột phá dẫn đến. Những người này cộng lại chỉ sợ còn chưa vượt qua hai tay số lượng a. Thiến Tiến nghe xong, ánh mắt sáng lên, nhìn xem treo ngược tại trên ngọn cây lão giả, cười nói như vậy ngươi chẳng phải là tuyệt thế thiên tài? Nói nhanh lên một chút xem, ngươi đến cùng lĩnh ngộ xảy ra điều gì tuyệt kỹ, để chúng ta đều mở mang tầm mắt thôi. Đối mặt Thiến Tiến trêu chọc, Lý Nửa Què vẻ cười khổ càng đậm, thở dài nói, tiểu lão nhân tư chất bình thường, ở đâu là cái gì tuyệt thế thiên tài? Ta sở dĩ tẩu hỏa nhập ma, cũng không phải là bởi vì từ bản tộc đồ đằng bên trên lĩnh ngộ xảy ra điều gì bí thuật cường đại, mà là mắt thấy Lý Nửa Què muốn nói lại thôi. Lương Ngôn không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, đến tột cùng vì sao? Nhanh chóng nói tới, không được có nửa điểm dấu giếm. Ai? Lý Nửa Què thở dài một tiếng nói, còn không phải là bởi vì ta đầu kia bản mệnh linh thú. Cái này đoan ra, vậy mà tại ta đột phá thời khắc mấu chốt phát sinh biến dị, dẫn đến ta hành công phạm sai lầm, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Biến dị? Lương Ngôn nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía một bên Cổ Hành Vân. Cái sau lập tức hiểu ý, âm thầm truyền âm nói, bách tộc ở giữa công pháp không giống nhau, Bạch Thắng tộc lấy ngự thú làm chủ, ta cũng không rõ lắm lai lịch của bọn hắn, bất quá linh thú biến dị ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Nghe nói ngự thú lưu tu sĩ tại đột phá thời điểm, cần mình bản mệnh linh thú thần hồn tương trợ, nếu như linh thú ở thời điểm này phát sinh biến dị, hoàn toàn chính xác có khả năng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Lương Luân nghe xong, khẽ gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào Lý Nửa Què trên thân. Ngươi đầu kia biến dị linh thú đâu? Gọi ra đến cho ta xem một chút. Cái này, Lý Nửa Què trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, lắc đầu nói, cũng không phải là ta không muốn để cho đạo hữu nhìn, chỉ là nó bây giờ không có ở đây bên cạnh ta. Ngươi là cảm thấy ta dễ lừa gạt sao? Lương Luân lạnh lùng nói. Không có. Không có. Lý Nửa Què liên tục quát tay, kêu lên, đạo hữu tin tưởng ta, ta nói mỗi một câu đều là thật, kỳ thật tiểu lão nhân sở dĩ có thể trà trộn vào núi Vân Trung, liền là dựa vào ta đầu kia biến dị linh thú năng lực. Ta bản mệnh linh thú tên là chống chân thú, bình thường cũng là cơ linh, chỉ là không nghĩ tới tại ta đột phá thời khắc mấu chốt, cái này đoan ra vậy mà phát sinh biến dị, dẫn đến ta tẩu hỏa nhập ma. Về sau ta cẩn thận kiểm tra, phát hiện nó nhiều hơn một loại năng lực đặc thù, đó chính là có thể cùng bản mệnh tương liên chủ nhân trao đổi vị trí. Ồ, Lương Nôn, Cổ Hành Vân, Thiến Tiến nghe đến đó, toàn đều tới hào hứng, dùng ánh mắt ra hiệu hắn tiếp tục nói. Lý Nửa Què ho khan nhất thành, nói tiếp, năng lực này nghe có chút gân gà, bất quá chống chân thú am hiểu nhất chính là ẩn nấp tung tích, phá giải cấm chế. Có loại này năng lực đặc thù, chỉ cần nó địa phương có thể đi, ta cũng có thể đi. Lúc ấy ta đã tẩu hỏa nhập ma, nhu cầu cấp bách núi Vân Trung mấy loại dược liệu đến trị tận gốc thương thế trên người, nhưng hết lần này tới lần khác nửa tháng này là chúng ta Bạch Thắng tộc địa linh đại hội, núi Vân Trung bị bắt đầu phong tỏa, dưới tình thế cấp bách, ta liền dùng chống chân thú năng lực lặn vào trong núi, ở chỗ này ngắt lấy một chút ta cần linh dược. Nguyên lai là dạng này, Cổ Hành Vân cùng Tiến Tiến nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, đồng thời lại đối Lý Nửa Què sinh ra một chút đồng tình. Nhưng Lương Luân cũng không tin mặc hắn, suy nghĩ một chút nói, ngươi là Bạch Thắng tộc tu sĩ, đã tẩu hỏa nhập ma, vì sao không cùng các ngươi tộc trưởng nói? Chẳng lẽ tộc trưởng của các ngươi sẽ còn thấy chết không cứu, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem ngươi tẩu hỏa nhập ma cũng không thả ngươi lên núi? Thạch Linh tộc đạo hữu có chỗ không biết, tại chúng ta Bạch Thắng tộc, linh thú biến dị thế nhưng là tối kỵ. Một khi bị tộc trưởng biết được, ta con kia đầu chứa nước chống chân thú liền chỉ có một con đường chết. Tiểu lão nhân đầu này bản mệnh linh thú mặc dù không nói được bao nhiêu lợi hại, nhưng tốt xấu cùng ta sớm chiều ở chung được nhiều năm như vậy, đã có tình cảm, thực sự không đành lòng nhìn nó bị xử tử, cho nên mới len lén lẻn vào trong núi. Cái này ta giống như nghe nói qua. Cổ Hành Vân lúc này mở miệng nói, nghe nói ngự thú lưu công pháp cần đem mình một bộ phận thần hồn cùng bản mệnh linh thú tương liên, nếu như bản mệnh linh thú phát sinh biến dị, rất có thể ảnh hưởng chủ nhân của nó. Trong lịch sử đã từng có người vì vậy mà tính tình đại biến, biến khát máu yêu sát. Bởi vậy Bạch Thắng tộc định xong một quy củ, nếu như mình bản mệnh linh thú phát sinh biến dị, nhất định phải xử tử đầu này linh thú, sau đó lại tìm mới linh thú thuần dưỡng. Nghe Cổ Hành Vân giải thích, Lương Luân vẫn như cũ từ chối cho ý kiến, nhưng hắn cũng không có tiếp tục treo Lý Nửa Què, mà là đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem linh lực ngưng tụ mà thành lồng giam mở ra, đem cái này Bạch Thắng tộc lão giả phóng ra. Lý Nửa Què trùng hoạch tự do về sau, cười rặng rỡ, hướng Lương Luân chắp tay nói, đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu. Đạo hữu hồng phúc tề thiên, tiên lộ hương thịnh. Tiểu lão nhân liền không ở nơi này ngại ngại mắt, hiện tại lập tức biến mất. Hắn một bên nói, một bên lui lại, đi đến đất trống bên dưới, xoay người một cái, muốn cứ thế mà đi. Nhưng mà hắn mới vừa vặn bước chân, liền nghe sau lưng truyền đến thanh âm lạnh như băng, ta cũng không có nói thả ngươi đi. Nghe được câu này, Lý Nửa quẹ quẹ miệng co giật một chút, bước chân cương tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn xoay người lại, hướng Lương Nôn chắp tay thở dài, ngượng ngập chê cười nói, đạo hữu còn có cái gì phân phó sao? Ngươi không phải thụ thương sao? Lương Nôn giống như cười mà không phải cười, hướng hờ nói ra, ta chỗ này vừa vặn có một người bạn am hiểu chữa thương. Thiến Thiến, ngươi đi xem hắn một chút tình huống, có phải thật vậy hay không tẩu hỏa nhập ma? Được. Thiến Thiến mặc dù thiên chân khả ái, nhưng nàng không đốc, đương nhiên minh bạch Lương Nôn ý tứ. Đi đến Lý Nửa quẹ bên cạnh về sau, Thiến Thiến duỗi ra một cái tay ấn tại hậu tâm của đối phương bên trên, bắt đầu dò xét hắn tình huống trong cơ thể. Đối mặt so với mình thấp một cái đại cảnh giới thiếu nữ, Lý Nửa quẹ không dám có chút phản kháng, bởi vì hắn biết Lương Nôn cùng Cổ Hành Vân không dễ trọng, mình bản mệnh linh thú không ở bên người, tuyệt đối không phải hai người này đối thủ. Nửa ngày về sau, Thiến Thiến thu hồi thủ trưởng, ánh mắt nhìn về phía Lương Nôn. Ta kiểm tra qua, hắn linh lực trong cơ thể phi thường hỗn loạn, như bây giờ còn tốt, nếu như cưỡng ép thôi động công pháp, có khả năng sẽ biến mất. Đây là sự thực tẩu hỏa nhập ma. Lương Nôn cảm giác có chút ngoài ý muốn, chỉ sợ là như vậy, lấy hắn hiện tại tình trạng, khả năng sống không quá 3 ngày. Sở dĩ còn có thể bảo trì thanh tỉnh, là bởi vì hắn dùng đặc thù thủ pháp phong bế toàn thân kinh mạch, để cho mình thành vì một cái không có pháp lực người bình thường. Nghe Thiến Thiến trả lời, Lương Nôn rốt cục buông xuống một bộ phận cảnh giác, khẽ gật đầu nói, xem ra ngươi thật sự là nghĩ vì chính mình tìm một con đường sống, ta không muốn làm có ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng là Bạch Thắng tộc tu sĩ, nếu như cứ như vậy thả ngươi rời đi, ta có chút không yên lòng. Như vậy đi, tại chúng ta trước khi rời đi, ngươi liền đi theo bên người chúng ta, mà chờ chúng ta rời đi núi Vân Trung về sau, liền khôi phục ngươi tự do, như thế nào? Cái này Lý Nửa quẹ lộ ra vẻ làm khó, thở dài nói, tiểu lão nhân không còn sống lâu nữa, lên núi là vì tìm kiếm linh dược, ngươi để cho ta cùng ở bên cạnh ngươi, không phải muốn tiểu lão nhân mệnh sao? Cái này dễ xử lý. Thiến Thiến cười cười, đưa tay phải ra ấn tại Lý Nửa quẹ trên thân. Một cỗ ôn hòa lực lượng tuôn ra, dần dần bắt đầu chữa trị Lý Nửa quẹ thương thế bên trong cơ thể. A. Lý Nửa quẹ mở to hai mắt nhìn, tựa hồ có chút không thể tin được. Trước mắt cái này thần bí thiếu nữ, vậy mà tại dùng đặc thù lực lượng chữa trị mình tẩu hỏa nhập ma thương thế. Ngươi là ai? Lý Nửa quẹ hỏi giống như Lương Nôn vấn đề, nhưng Thiến Thiến cũng không trả lời hắn, mà là nhắm mắt lại, chuyên chú vào mình thi pháp. Ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà quá khứ, Lý Nửa quẹ thể nội hỗn loạn linh lực dần dần lắng lại, quanh thân kinh mạch thông suốt. Trước đó bởi vì tẩu hỏa nhập ma mang tới thương thế cũng chữa trị hơn phân nửa, không nói khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, chí ít đã không có lo lắng tính mạng. Lý Nửa quẹ thần thức nội thị, đầu tiên là kiểm tra một lần kinh mạch của mình, ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mắt, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Thần kỳ, thật sự là thần kỳ. Tiểu lão nhân sống mấy trăm năm, lần thứ nhất nhìn thấy loại chuyện này, hôm nay thật sự là mở con mắt. Đối mặt Lý Nửa quẹ tán thưởng, Thiến Thiến nhếch miệng mỉm cười. Làm phép lần này, so rồng đỉnh trên núi hao tổn tinh nguyên ít hơn nhiều, cho nên nàng nhìn qua cũng không có quá lớn dị dạng. Lần này ngươi không cần đi tìm linh dược gì, theo chúng ta đi đi. Lương Nôn quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, cảm tạ, thư hữu 500 điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ, sách của ngươi không dễ nhìn khen thưởng. Chương 1481, Địa Linh Đại Hội chương 1481, Địa Linh Đại Hội. Lý Nửa quẹ không nghĩ tới dạng này một cái nhìn phổ thông thiếu nữ, vậy mà chưa khỏi mình tẩu hỏa nhập ma thương thế. Tại liên tiếp nói lời cảm tạ về sau, Lý Nửa quẹ nhẹ gật đầu, đồng ý lưu tại Lương Nôn bên người. Tiếp xuống, liền tiếp tục tìm kiếm khai sáng thú. Lương Nôn ánh mắt nhìn về phía Thiến Thiến, có chút bất đắc dĩ nói ra, chúng ta đã ở chỗ này tìm dòng dã một ngày, vẫn là không có phát hiện khai sáng thú tung tích, ngươi xác định cái này linh thú sẽ bị ngọc thạch hấp dẫn sao? Thiến Thiến nghe xong, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Cái này, ta cũng là nghe người khác nói, dù sao ta cũng chưa từng thấy tận mắt. Nàng vừa dứt lời, bên cạnh Lý Nửa quẹ đột nhiên hỏi, ta không nghe lầm chứ? Các ngươi lại muốn bắt giữ khai sáng thú? Ừm. Thiến Thiến xem thường gật gật đầu. Ông trời của ta, khai sáng thú thế nhưng là trong truyền thuyết linh thú, nghe nói là tòa này núi Vân Trung chủ nhân, ngươi lại muốn tóm nó? Lý Nửa bệnh kinh ngạc nói, có cái gì không được sao? Thiến Thiến lệch ra cái đầu, trầm ngâm nói, ta trước kia thấy qua khai sáng thú hình ảnh, kia là chân thật tồn tại linh thú, ta muốn cùng nó làm bằng hữu. Có thể. Lý Nửa bệnh còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Lương Nôn khoát tay đánh gãy. Xuyệt, chớ lên tiếng. Trong ba người, Lý Nửa quẹ sợ hãi nhất người chính là Lương Nôn, cho nên khi Lương Nôn ánh mắt quét tới thời điểm, hắn liền lập tức đem câu nói kế tiếp nén trở về, không còn dám phát ra bất kỳ thanh âm. Trong rừng cây, lâm vào an tĩnh quỷ dị. Lương Nôn cẩn thận lắng nghe chỉ chốc lát, đột nhiên biến sắc, ngay sau đó thân hình chớp liên tục, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Còn lại Lý Nửa quẹ, Thiến Thiến, Cổ Hành Vân ba người nhìn nhau một chút, tựa hồ cũng có chút không hiểu đấu. Lương ca ca hắn thế nào? Sư tôn hẳn là có phát hiện, chúng ta cùng đi qua nhìn một chút. Ừm. Thiến Thiến cùng Lý Nửa đến tự nhiên không có có dị nghị, ba người đồng thời khởi hành, hướng phía Lương Nôn rời đi phương hướng đuổi theo. Chỉ một lúc sau, ba người tại một mảnh đất trống trước dừng lại. Cổ Hành Vân nhớ kỹ, nơi này là Lương Nôn bảy bốn cái hố bẫy một trong. Mà giờ này khắc này, trung ương đất trống, làm mùi nhử ngọc thạch bảo vật đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một cái bóng lưng đứng ở nơi đó, nhìn qua như có điều suy nghĩ bộ dáng. Sư tôn. Cổ Hành Vân tiến lên một bước, nhìn một chút trống rỗng mặt đất, sắc mặt kinh ngạc nói, nguyên dương ấm tinh cùng những ngọc thạch kia đều không thấy. Chẳng lẽ là hóa linh thành kia, khí du lịch bát phương? Ha ha, cái này linh thú thủ đoạn ngược lại không kém. Lương Nôn nói một mình nhất thanh, xoay người lại, nhìn xem vừa đuổi tới ba người, nhẹ giọng cười nói, các ngươi đoán được không sai, ngọc thạch đều bị nó cầm đi, mà lại không có phát động bẫy dập của ta cấm chế. Khai sáng thú. Thiến Thiến trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ hưng phấn, lập tức lại có chút thất lạc, túi đầu nói, khai sáng thú vẫn là chạy sao? Nói do nó không nguyện ý gặp ta, xem ra ta không phải nó người hữu duyên đâu. Chạy không được. Lương Nôn nở nụ cười, chậm rãi nói, mỗi một khối trên ngọc thạch đều có ta lưu lại linh lực ấn ký, nó lần này là tự cho là thông minh, chỉ cần lần theo trên đường lưu lại khí tức, chúng ta rất nhanh liền có thể bắt được đầu này khai sáng thú. Vừa dứt lời, hắn liền nhấc ngón tay cái pháp quyết, dùng độn quang cuốn tất cả mọi người ở đây, cũng không bay cao, liền sát mặt đất, dọc theo khai sáng thú lưu lại tung tích đuổi theo. Lương Nôn tốc độ bay không chậm, chỉ là kia khai sáng thú tựa hồ có chỗ cảnh giác, đuổi tới một nửa thời điểm, đột nhiên cải biến phương hướng, hướng phía đỉnh núi chạy như điên. Không chỉ phương hướng cải biến, liền ngay cả tốc độ đều gia tăng không ít, cái này khiến nguyên bản sắp tới gần Lương Nôn hơi có chút kinh ngạc. Xem ra cái này khai sáng thú không đơn giản, chí ít có nhân tộc thông huyền chân quân thực lực, chắc không được có thể lách qua ta bố trí cả bẫy. Kiến thức đến tốc độ của đối phương về sau, Lương Nôn càng thêm tin tưởng, mình chỗ truy tung linh thú chính là khai sáng thú. Hắn cũng muốn nhìn một chút đầu này trong truyền thuyết linh thú rốt cuộc diệp tinh hình gì, thế là tăng tốc tốc độ bay, một đường dồn sức, trong bất chi bất giác, vậy mà gặp nhưng đến đỉnh núi phụ cận. A, đến đỉnh núi một cái mắt, Lương Nôn bỗng nhiên theo ngừng đột quang, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Cổ Hành Vân, Thiến Thiến bọn người rất không minh bạch, nhịn không được mở miệng hỏi. Lương Nôn không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm xa xa đất trống, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết suy tính. Sau một lát, hắn xoay đầu lại, giống như là tự lẩm bẩm nói ra, khí tức biến mất, khí tức biến mất. Sư tôn nói là khai sáng thú. Ừm. Lương Nôn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, ta rõ ràng tại trên ngọc thạch lưu lại một đạo linh lực ấn ký, nhưng đến đạt đỉnh núi về sau, ta lưu lại linh lực ấn ký đột nhiên biến mất, mà khai sáng thú khí tức đến nơi đây cũng không thấy thật giống như, tựa như là hư không tiêu thất. Tại sao có thể như vậy? Cổ Hành Vân cùng Thiến Thiến đều rất không minh bạch. Lý Nửa quẹ lại mở miệng nói, bình thường, khai sáng thú thế nhưng là núi Vân Trung thần thú, qua nhiều năm như vậy một mực phù hộ chúng ta Bạch Thắng tộc tu sĩ. Nó muốn gặp ai, ai liền có thể nhìn thấy nó, người nó không muốn gặp, mặc cho giá dùng biện pháp gì đều vô dụng. Xem ra các ngươi Bạch Thắng tộc người rất tôn sùng khai sáng thú. Lương Nôn quét Lý Nửa quẹ một chút, thản nhiên nói, đó là đương nhiên. Khai sáng thú là của chúng ta tín ngưỡng, liền cùng bộ tộc đồ đẳng đồng dạng. Mặc dù các ngươi cứu được tiểu lão nhân mệnh, tiểu lão nhân rất cảm kích, nhưng ta vẫn còn muốn khuyên nhủ các vị, không muốn sóng tốn thời gian, sớm xuống núi đi. Nghe Lý Nửa quẻ, Thiến Thiến sắc mặt càng thêm thất lạc. Lương Nôn nhíu nhíu mày, đang muốn tiến lên an ủi hai câu, lại chợt nghe xa xa trong sơn cốc truyền đến nhất thanh kim thiết giao kích thanh âm. A! Lòng hiếu kỳ điều khiển, Lương Nôn đi đến đỉnh núi vách đá, túi đầu nhìn lại. Chỉ gặp núi Vân Trung trong sơn cốc, lít nha lít nhít đứng đầy tu sĩ. Những người này tu vi cảnh giới không giống nhau, có mới chỉ là luyện khí kỳ, có đã đạt đến kim đan cảnh, một người cầm đầu, lại là cái thông huyền chân quân. Người này đứng tại một tòa cao cao pháp đài bên trên, cầm trong tay bảy mặt cờ phướn, ở trên không trung không ngừng huy động, miệng bên trong còn tại nói lẩm bẩm. Lấy hắn làm trung tâm, có năm cái hơi thấp một chút pháp đài, hiện lên chúng tinh cùng nguyện bộ dáng, đem người này bao vây vào giữa. Mỗi cái pháp đài bên trên đều có một kim đan cảnh tu sĩ, bọn hắn có tay nâng đèn sáng, có giơ cao lệnh bài, có cầm trong tay tiết trượng, có nắm nâng bảo tháp, cuối cùng còn có một người, vậy mà cầm một cây bút lông, ở giữa không trung tô tô vẽ vẽ. Hậu phương thổ địa bên trên, chọn vẹn bày hơn 3000 cái bồ đoàn, mỗi cái trên bồ đoàn đều có một người mặc bạch bào tu sĩ, đều là hai đầu gối quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy thành kính chi sắc. Mà tại bọn hắn mặt hướng phương hướng bên trên, có một cái cự đại hố đất, hố đất chung quanh dán đầy phù triện, nhìn qua giống như là một cái tế đàn. Địa linh đại hội. Thấy cảnh này, Cổ Hành Vân trong nháy mắt phản ứng lại. Chắc không được Bạch Thắng tộc muốn đem núi Vân Trung Phong Sơn, nguyên lai bọn hắn lĩnh hội đồ đằng địa phương, liền ở trong mây phía sau núi Vương trong sơn cốc. Mà từ nơi này nhìn xuống đi, đơn giản chính là nhìn một cái không sót gì, căn bản không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Nguyên lai đây chính là địa linh đại hội. Lương Nôn lộ ra một tia vẻ cân nhắc, ngay sau đó trong tay bấm một cái pháp quyết, đem tất cả mọi người khí tức đều che giấu. Lại nhìn dưới đáy sơn cốc, vị kia thông huyền cảnh tu sĩ rõ ràng chính là Bạch Thắng tộc tộc trưởng, tại liên tiếp thi pháp về sau, đột nhiên đánh ra một đạo pháp quyết, đem trong tay bảy mặt cờ phướn tất cả đều cắm vào trong tế đàn ở giữa. Còn lại năm tên kim đan cảnh tu sĩ thấy thế, lập tức quát lớn, các vị tộc nhân, bản tộc đồ đằng sắp hiện thế, xin các ngươi cống hiến một phần lực lượng của mình. Rõ. Hơn 3000 người cao giọng đáp lại, gần như đồng thời bấm niệm pháp quyết, đem mình một bộ phận linh lực đánh ra, cuối cùng tụ hợp vào đến phía trước trong tế đàn. Ầm ầm. Theo đám người linh lực rót vào, trong tế đàn xuất hiện rung động dữ dội, phản phất một cỗ mạch nước ngầm tại sâu trong lòng đất phun trào, tùy thời đều có thể phun ra tới. Cũng không lâu lắm, trong tế đàn ở giữa thổ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, phản phất một cái bùn đất vòng xoáy, ở giữa lộ ra một cái tĩnh mịch lỗ đen. Cái đó là đỉnh núi vách đá. Lương Nôn sắc mặt nghiêm túc, hắn cúi đầu nhìn phía dưới trong tế đàn xuất hiện lỗ đen, âm thầm ngưng tụ tám thành trở lên lực lượng thần thức, ý đồ lặng lẽ nhập trong đó, nhìn xem cái này dưới lòng đất mặt đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Nhưng khi thần trí của hắn tới gần cửa động thời điểm, lập tức liền bị một cổ lực lượng cường đại thôn phệ. Cỗ này nhìn không thấy lực lượng đáng sợ, thậm chí thuận thần thức nơi phát ra một đường hướng lên, kém một chút tìm đến Lương Nôn ẩn thân vị trí. Nếu như không phải Thiên Cơ Châu chế lấp, cùng Lương Nôn cẩn thận, chỉ sợ hắn hiện tại đã bại lộ. Lương Nôn lấy làm kinh hãi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, sâu trong lòng đất có một tồn tại mạnh mẽ, bằng lực lượng của mình căn bản không có biện pháp chống lại. Liền ngay cả nhìn trộm một chút đều làm không được. Kia rốt cuộc là thứ gì? Lương Nôn trong lòng kinh nghi không chừng, vội vàng thu hồi thần thức, lại đối địa ngọn nguồn thần bí tồn tại tràn ngập tò mò. Tại thời khắc này, hắn chợt nhớ tới Lang Hoàn Đại Lục không cho phép độn thổ quý củ. Hẳn là cũng là bởi vì cái này thần bí tồn tại. Thần Nông Sơn nắm trong tay đây hết thảy, chắc hẳn biết dưới chân đại địa đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Còn có bên cạnh thiếu nữ thần bí Thiên Thiến, nàng đã có thể từ nơi này ra ngoài, khẳng định cũng không đơn giản. Lương Ngôn trong lòng suy nghĩ mấy chuyện, phía dưới địa linh đại hội cũng đã nhanh muốn đến cao trào. Tĩnh mịch trong lô đen truyền đến kỳ dị tiếng vang, phản phất có người ở phía dưới không ngừng nói nhỏ, cũng không lâu lắm, một đoạn cột đá từ trong lô đen xung ra. Nhìn thấy cái này đoạn cột đá, Bạch Thắng tộc tu sĩ trên mặt lộ ra thành kính cùng thần sắc kích động, liền ngay cả đã tới thông huyền cảnh tộc trưởng cũng không ngoại lệ. Cái này tóc trắng xóa lao tộc trưởng, không để ý thân phận của mình, hai đầu gối quỳ rạp xuống pháp đài bên trên, hướng phía không ngừng lên cao đồ đằng đi quỳ lệ chi lễ. Tại hắn mang dưới đầu, Bạch Thắng tộc tộc nhân cũng tất cả đều quỳ rạp xuống đất, có giật đầu, có hôn lớn địa. Cảm tạ đại địa chi mẫu, ban cho tộc ta thần thông công pháp. Cảm tạ đại địa chi mẫu, ban cho tộc ta thần thông công pháp. Trong sân cốc, truyền đến chỉnh tề thanh âm, không khó nghe ra, những này Bạch Thắng tộc tu sĩ đều là từ đáy lòng cảm ơn, đối kia cái gọi là đại địa chi mẫu tràn đầy lòng kính sợ. Ước chừng 10 hơi tả hữu, đồ đằng đã từ sâu trong lòng đất hoàn toàn chui ra, ước chừng có trăm trượng đến cao, phía trên vẽ đầy lít nha lít nhít đồ án, còn có đủ loại cổ quái phù văn. Đây chính là bộ tộc đồ đằng sao? Lương Luân túi đầu nhìn lại, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại cảm giác cổ quái, thật giống như xâm nhập môn phái tu chân tàng kinh diêm, chính đang len lén xem người khác kinh thư. Đã sớm nghe nói qua bộ tộc đồ đằng đại danh, Lang Hoàn Bách tộc, đủ loại thần thông công pháp đều là từ dạng này đồ đằng bên trên ngộ được. Lương Luân trong lòng sinh ra hứng thú nồng hậu, túi đầu ngưng thần nhìn lại, ý đồ từ đồ đằng phù văn phía trên ngộ ra một hai môn pháp thuật. Nhưng mà thời gian một chút xíu trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, Lương Luân giật mình hoàn hồn, trên mặt cũng lộ ra một tia mờ mịt. Kỳ quái, ngay tại vừa rồi, hắn ngưng thần lĩnh ngộ, phát hiện đồ đằng bên trên phù văn cùng bức họa đều rất huyền diệu. Nhưng khi hắn cẩn thận quan sát thôi diễn thời điểm, những phù văn này lại trở nên thắc loạn, thật giống như đèn kéo quân ở trước mắt vội vàng hiện lên, chờ cuối cùng lấy lại tinh thần thời điểm, thế mà một cái cũng không nhớ rõ. Lương Luân nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, ở trên đỉnh núi lấy lại bình tĩnh, lần nữa nhìn về phía trong sơn cốc đồ đằng. Lần này hắn không có quan sát quá nhiều, chỉ là nhìn chằm chằm bên trong một cái phù văn, ý đồ nhìn ra một điểm huyền cơ. Nhưng là không như mong muốn, đồ đằng bên trên phù văn giống như có lẽ đã cự tuyệt Lương Luân, vô luận hắn như thế nào quan sát thôi diễn, đều không có nửa điểm lĩnh ngộ. Trong nháy mắt này, Lương Luân sinh ra một tia hoảng hốt. Hắn đối ngộ tính của mình một mực rất có tự tin, nhưng bây giờ nhiều người như vậy đều có thể từ đồ đằng bên trên lĩnh ngộ ra thần thông công pháp, hết lần này tới lần khác liền tự mình không được. Không đúng. Lương Luân bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, quay đầu nhìn mình bên cạnh ba người. Thiến Thiến đối đồ đằng không có hứng thú, lúc này chính ghé vào bên vách núi bên trên, giống người hiếu kỳ hài tử đồng dạng xem nhìn phía dưới địa linh đại hội. Mà Lý Nửa Bệnh cùng Cổ Hành Vân lại đều tập trung tinh thần, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới đồ đằng, nhìn qua có chút như si như say, giống như có lẽ đã lĩnh ngộ được cái gì. Bọn hắn có thể, ta lại không được. Nghĩ muốn lĩnh ngộ đồ đằng, chẳng lẽ nhất định phải là Lang Hoàn Đại Lục bản thổ tu sĩ? Đây là Lương Nôn có thể nghĩ tới duy nhất giải thích, cũng là hắn cùng hai người khác biệt lớn nhất. Nghĩ tới đây, Lương Nôn lại đưa ánh mắt nhìn về phía dưới sơn cốc. Giờ này khắc này, Bạch Thắng tộc ba làm nhiều cái tu sĩ đã bắt đầu lĩnh hội đồ đằng bên trên phù văn. Bọn hắn có trầm tư suy nghĩ, nhìn qua còn tại lĩnh ngộ bên trong, có người lại là vui vẻ ra mặt, giống như có lẽ đã ngộ ra được nào đó loại thần thông. Lương Luân tu luyện tám bộ diễn nguyên ngũ giác lục thức bén nhạy dị thường, chỉ là quét phía dưới một chút, liền bén nhạy bắt được một tia chỗ không đúng. Sau một khắc, hắn đem linh lực ngưng tụ tại phần mắt, ngưng thần nhìn xuống dưới. Chỉ gặp phía dưới hơn 3000 người, mặc kệ là đã lĩnh ngộ ra thần thông vẫn là chính đang khổ cực minh tưởng trên thân đều có một cốt như có như không yên hạ tràn ra. Những này điên hạ mười phần quỷ dị, cũng không có hướng lên phiêu đến giữa không trung, ngược lại chậm rãi chìm xuống, cuối cùng toàn đều biến mất ở trong đất bùn. Đây là Lương Luân con ngươi có chút co rụt lại. Kia yên hạ như có như không, hư vô mà mịt, không giống như là linh lực, cũng không giống Diệp Tinh Nguyên loại hình đồ vật, nhưng đích đích xác xác là Bạch Thắng tộc tu sĩ linh hội đồ đằng về sau, từ trong cơ thể của bọn họ phát ra. Bây giờ, những này điên hạ tất cả đều trả lại cho dưới chân đại địa. Nói cách khác, địa linh đại hội cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Chương 1482, khai sáng thú chương 1482, khai sáng thú núi Vân Trung đỉnh núi, Lương Luân yên lặng quan sát đến phía dưới. Ly kỳ một màn, tại trước mắt hắn xuất hiện. Cái gọi là địa linh đại hội không chỉ là Bạch Thắng tộc tu sĩ lĩnh hội đồ đằng đơn giản như vậy, tại bọn hắn thành tâm tham viếng đồ đằng quá trình bên trong, còn có một tia nhìn không thấy, sợ không được lực lượng từ trong cơ thể của bọn họ phát ra, cuối cùng chìm vào dưới chân bùn đất. Từ nơi sâu xa, phản phất có một cái tuần hoàn, chúng người tham ngộ đồ đằng, lĩnh ngộ pháp thuật, mà tại lĩnh hội quá trình bên trong, bọn hắn lại đem mình một phần lực lượng cống hiến ra đến, trả lại cho dưới chân đại địa. Nếu như Lang Hoàn Bách tộc đều là loại tình huống này, vậy những này đồ đằng xuất hiện cũng có chút ý vị sâu xa. Đại địa chi mẫu, thú vị. Lương Luân tự lẩm bẩm nhất thanh. Mặc dù nhưng đã biết dưới chân khắp mặt đất khả năng cất giấu bí mật gì, nhưng mình tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục, không dám mạo hiểm sâu xuống lòng đất. Đây là Lang Hoàn Đại Lục cấm kỵ, không nói đến có thể hay không làm tức giận phía dưới cái kia thần bí tồn tại, liền nói Thần Nông Sơn cùng Lang Bách tộc tu sĩ, một khi bị bọn hắn phát hiện, mình khả năng liền muốn trở thành chúng thị chi. Suy đi nghĩ lại về sau, Lương Luân vẫn là nhẫn nhịn lại lòng hiếu kỳ của mình. Ngay tại hắn âm thầm suy nghĩ thời điểm, bên cạnh Thiến Thiến lại nhíu mày, ngay sau đó miệng há ra, hướng phía dưới nhẹ nhàng thổi một ngụm. Khẩu khí này thổi ra, phía dưới trong sơn cốc lập tức xuất hiện một cơn gió nhẹ. Gió nhẹ lướt qua đám người đỉnh đầu, trong cốc nhấc lên cát bụi, thổi tới trên tế đàn thời điểm, lại đem tế phẩm thổi rơi xuống, đúng lúc nện chúng ở Bạch Thắng tộc một cái tu sĩ trên trán. Ầm. Tu sĩ kia không minh bạch bị đánh một cái, trong mắt nhưng không có một tơ một hào tức giận, ngược lại tràn đầy vẻ kinh hoàng. Không tốt, tế phẩm rơi mất. Tu sĩ lớn kêu ra tiếng, nhìn qua có chút bối rối. Nhưng mà trong cốc hơi gió càng thổi càng bên cạnh Bạch Thắng tộc tu mười thấy thế lập tức lao đến, muốn đem cống phẩm trả về chỗ cũ vì bối ạ ạ xa đỏ đầu, hơi núi đá lực người càng lớn, cống phẩm liên tiếp rơi xuống, bao cắt lại che đậy đám người sợ tuyến, trong lúc nhất thời lại để Bạch Thắng tộc tu sĩ luôn cuống tay chân. Bạch Thắng tộc tộc trưởng thấy cảnh này, lập tức phát giác được không thích hợp. Hắn xoay người lại, ánh mắt như điện liếc nhìn sơn cốc bốn phía, thần thức quét tán ra, cẩn thận tìm kiếm mỗi một cái góc, liền ngay cả Lương Nôn đặt chân đỉnh núi cũng chưa thả qua. Đáng tiếc một vòng qua đi, Bạch Thắng tộc tộc trưởng vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Sau một khắc, hắn lắc đầu, phất ống tay áo một cái, trong sơn cốc bao cắt dần dần dừng lại, hết thể lại khôi phục bình thường. Núi vân trung đỉnh núi vách đá, Lương Nôn lặng lặng mà nhìn xem một màn này, sắc mặt có chút không vui. Cái này Thiên Điến cũng dám tự mình xuất thủ, vừa rồi nếu như không phải mình phản ứng kịp thời, dùng tiên cơ châu che đậy khí tức, đám người vị trí đã bại lộ. Bất quá hắn không có lập tức lên tiếng quát lớn Thiên Điến, bởi vì hắn đối với thiếu nữ một cử động kia có chút hiếu kỳ. Đến cùng là nguyên nhân gì để nàng làm như thế? Với lúc bắt đầu, Lương Nôn cảm thấy Thiên Điến thuần túy là vì chơi vui, thi pháp thổi rơi cống phẩm, để dưới đáy Bạch Thắng tộc tu sĩ luôn cuống tay chân, cái này cũng hoàn toàn chính xác phù hợp nàng ham chơi tính cách đặc điểm. Nhưng là rất nhanh, Lương Nôn liền phát giác không thích hợp. Phía dưới Bạch Thắng tộc tu sĩ, mặc dù có bảy thành trở lên đều có thể ngộ ra pháp thuật thần thông, nhưng vẫn là có một nhỏ bộ phận người từ đầu đến cuối không có lĩnh ngộ. Những người này từng cái ủ rũ, xem ra đã có chút cam chịu. Ngoài dự liệu chính là, đương Thiên Thiến thổi ra gió nhẹ lướt qua đám người đỉnh đầu lúc, những người này vậy mà hai mắt sáng lên, tựa hồ khai thiếu, lần nữa nhìn về phía xa xa bộ tộc đồ đằng, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Cũng không lâu lắm, những người này đột nhiên hưng phấn lên, không coi ai ra gì, khoa tay múa chân, giống như có lẽ đã lĩnh ngộ được cái gì thần thông, liền ở tại chỗ ăn mừng. Thấy cảnh này, Lương Nôn lần nữa kinh ngạc tại Thiên Thiến năng lực. Nàng đến cùng lai lịch ra sao, ngoại trừ có thể trị bệnh cứu người, thế mà còn có thể để người khác lĩnh ngộ đồ đằng bên trên ảo diệu. Vấn đề này quanh quẩn tại Lương Nôn trong lòng, để hắn tràn ngập tò mò. Đáng tiếc mình đã cùng Thiên Thiến làm ước định, đang giúp nàng hoàn thành ba cái tâm nguyện trước đó, không thể hỏi đến vấn đề gì. Mặc dù lúc này đầy bụng nghi vấn, cũng không tốt hướng Thiên Thiến mở miệng hỏi thăm. Thoáng ngẫm nghĩ một lát, Lương Nôn đột nhiên hỏi, "Thiên Thiến, ngươi có năng lực có thể trị người khác, có thể hay không thay ta xem một chút thương thế trên người?" "Ta làm không được." Thiên Thiến rất nhanh liền cấp ra đáp án. Có chút tiếc nuối lắc đầu nói, ta đã sớm biết trong cơ thể ngươi có tổn thương, cũng nghĩ qua giúp ngươi trị liệu. Đáng tiếc tu vi của ngươi cảnh giới quá cao, lấy năng lực của ta chỉ có thể trị liệu kim đan cảnh trở xuống tu sĩ, đối với thông huyền cảnh tu sĩ thương thế ta bất lực. Nghe Thiên Thiến trả lời, Lương Nôn mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng trong mắt vẫn là lộ ra một tia thất vọng. Nhìn tới vẫn là ta suy nghĩ nhiều, nàng mặc dù có chút đặc biệt, mà dù sao chỉ là tụ nguyên cảnh tu vi, năng lực có mức cực hạn. Lương Nôn ngầm thở dài, đang muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên thần thức quét qua, phát hiện rừng cây chỗ sâu có một tia nhỏ xíu khí tức ba động. A, Lương Nôn khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt quét tới, phát hiện cách đó không xa địa phương có chút cành lá tại nhẹ nhàng lay động, mà theo sàn sạt chi tiếng vang lên, cây cối dây leo đông nhiên hướng hai bên tách ra, lộ ra một đầu trong rừng thông đạo. Cuối thông đạo có một chút màu bạc ánh nến, từ xa mà đến gần, chậm rãi tới. Không bao lâu, điểm ấy ánh nến từ trong rừng bay ra, giữa không trung nhẹ nhàng nhất chuyển, vậy mà hóa thành một con dị thú. Bởi vì Lương Nôn nhắc nhở, giờ này khắc này, tất cả mọi người xoay người lại, thấy được đầu này từ trong rừng cây đi ra dị thú. Chỉ thấy là đầu hiệu thân hổ, ba đầu cái đuôi. Dưới chân dẫm lên trống rông xuất hiện dòng nước, cái cổ bên trên treo nhiều loại phỉ thúy ngọc thạch, trong miệng ngậm dùng cỏ xanh bệnh cỏ vòng. Cỏ vòng ở giữa còn có một cái phỉ thúy ổ tản, bên trong đựng lấy trong suốt chất lỏng. Dị thú bước chân mười phần ưu nhã, chân đạp dòng nước, chậm rãi mà đến, không bao lâu đã đến trước mặt mọi người. Nói cho đúng, là đến Thiên Thiến trước mặt. Nó tại Thiên Thiến trước mặt cúi người, cúi đầu, ấm xuyên thuận đến giống như một con mèo nhỏ. Khai sáng thú. Thiên Thiến hít sâu một hơi, sắc mặt biến đến mức dị thường hồng nhuận, nhìn qua hết sức kích động. Cái này, đây là đưa cho ta sao? Thiên Thiến nhìn trước mắt bình rượu, có chút không xác định mà hỏi thăm. Khai sáng thú nhẹ gật đầu, miệng bên trong bình rượu bay đến đỉnh đầu, phảng phất là tiến nam cho Thiên Thiến lễ vật. Thiên Thiến ha to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại bởi vì hưng phấn mà kích động đến nói không ra lời. Sau một khắc, nàng từ khai sáng thú đỉnh đầu lấy ra bình rượu, không chút do dự, trực tiếp một ngụm uống vào. A, Thiên Thiến khả năng là lần đầu tiên uống rượu, chịu không nổi cay độc, một ngụm rượu ngon vào trong bụng, nước mắt đều bị sặc ra. Nhưng nàng vẫn là phát ra từ nội tâm cao hứng, đưa tay vòng lấy khai sáng thú cái cổ, cười nói, cảm ơn ngươi rượu ngon. Ta liền biết ngươi sẽ ra ngoài gặp ta, lần này ngươi liền là bằng hữu của ta. Khai sáng thu không có phản kháng mặc cho nàng ôm mình cái cổ, tựa hồ thừa nhận cái này mới vừa quen bạn mới. Cái này, Lương Nôn, Cổ Hành Vân còn có Lý Nửa Bệnh thấy cảnh này, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, khai sáng thu vì sao lại chủ động nhận thân. Trước đó vì tìm kiếm khai sáng thu, đã bỏ ra dòng dã thời gian một ngày, lại từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì thu hoạch, hiện đang vì cái gì lại chủ động xuất hiện. Đối với vấn đề này, Thiến Thiến cũng có chỗ nghi hoặc. Nàng ghé vào khai sáng thu bên hai, nhỏ giọng nói gì đó. Sau một lát, khai sáng thú lẻ lưỡi, liếm liếm Thiên Thiến trắng non gương mặt, treo đến nàng một trận bật cười. A, cái gì? Áo, nguyên lai là dạng này a. Thiên Thiến tựa hồ đọc hiểu khai sáng thú ý tứ, xoay đầu lại, đối Lương Nôn chờ người nói ra, khai sáng thú nói nó là Bạch Thắng tộc thủ hộ thần thú, đồng thời cũng là ngọn núi này sơn thần. Vừa rồi ta giúp Bạch Thắng tộc tu sĩ, nó để tỏ lòng cảm tạ, cái này mới ra ngoài cùng ta tướng gặp. Nghe Thiến Tiến một phen, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái. Cổ Hành Vân cùng Lý Nửa Điến tu vi không đủ, căn bản nhìn không ra Thiến Tiến ra tay trợ giúp Bạch Thắng tộc tu sĩ. Lương Nôn mặc dù nhìn ra huyền cơ trong đó, nhưng hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Ngươi là thế nào cùng nó đối thoại, ta tại sao không có nghe được nửa câu? Lương Nôn hỏi. Thiến Tiến nghe xong, gãi đầu một cái nói, ta cũng không biết à, chẳng qua là khi ta ôm nó thời điểm, ta liền có thể biết nó suy nghĩ trong lòng. A, nó mới vừa rồi còn nói, gọi ta rời xa ngươi, nói ngươi tương đối nguy hiểm. Nhìn xem Thiến Tiến ngây thơ bộ dáng, Lương Nôn đông nhiên có chút im lặng. Tăng hắng một cái qua đi, Lương Nôn nhàn nhạt mở miệng nói, tốt, khai sáng thú đã tìm được ta, hiện tại liền giúp ngươi thu phục nó, dạng này tính là hoàn thành ngươi nguyện vọng thứ nhất đi. Lương Nôn nói, đưa tay bấm một cái pháp quyết, thể nội linh lực hội tụ, đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Thiến Tiến lại kêu lên, chờ một chút. Thiến Tiến giang hai cánh tay, ngăn ở khai sáng thú trước mặt, kêu lên, ta cải biến chú ý. Ngươi lại làm cái quỷ gì? Lương Nôn nhíu nhíu mày. Vừa rồi ta cùng rõ ràng, thương lượng qua nó nói mình là Bạch Thắng tộc thủ hộ linh thú, không thể rời đi nơi này, cho nên ta không muốn miễn cưỡng nó rõ ràng. Lương Nôn nghĩ không ra, cái này ngắn ngủi một hồi thời gian, Thiến Tiến đã cho khai sáng thú lên cái ngoại hiệu. Ta cùng rõ ràng đã là bằng hữu là không thể khó xử bằng hữu, ta tôn trọng lựa chọn của nó. Ngươi xác định? Ta xác định. Thiến Tiến sắc mặt mười phần kiên định. Kia thủy ngươi vậy. Lương Nôn nhún vai, thu pháp quyết, thản nhiên nói, ta không có thời gian cùng ngươi trò chơi, bất luận kết quả như thế nào, ta đã giúp ngươi tìm được khai sáng thú, nguyện vọng thứ nhất liền xem như giúp ngươi hoàn thành. Ừm. Thiến Tiến nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. Hiện tại, nói cho ta nguyện vọng thứ hai là cái gì sao? Nguyện vọng thứ hai? Thiến Tiến nghiêng đầu một hồi, đột nhiên vỗ tay cười nói, có. Ngươi cái kia thần thông thật thần kỳ, liền siêu vừa đưa ra, siêu một chút đi. Cái kia thần thông quá đẹp rồi, có thể dạy ta sao? Lương Nôn nghe xong, hơi sững sờ, ngạc nhiên nói, ngươi muốn cùng ta học phi kiếm chi thuật? A, nguyên lai cái kia gọi phi kiếm a. Thiến Tiến cười cười nói, vậy được rồi, ta muốn học phi kiếm chi thuật, ngươi có thể thỏa mãn ta nguyện vọng này sao? Ngươi học cái này làm gì? Lương Nôn nhíu nhíu mày. Đương nhiên là bởi vì đẹp trai a. Thiến Tiến không chút do dự hồi đáp, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại thần thông này, Lang Hoàng Đại Lục ở bên trên cũng không có lưu truyền, nếu như ta học được một chiêu nửa thức, sau này trở về khẳng định để bọn hắn giật nảy cả mình. Bọn hắn? Nghe được hai chữ này, Lương Nôn híp híp hai mắt, trong lòng đống nhiên có chút suy đoán. Trước mắt cái này thần bí thiếu nữ, hẳn là cùng thần nông sơn có liên quan. Làm sao? Phong mạch chỉ, gió xuân độ, hoa mai thuật ấn. Những này còn chưa đủ thần kỳ. So sánh dưới, phi kiếm của ta chi thuật chỉ có thể coi là thường thường không có gì lạ. Lương Nôn nhìn như hứng hờ nói. Ai? Thiến Thiến nào có cái gì tâm cơ, vô ý thức hồi đáp, ngươi nói những cái kia mặc dù lợi hại, nhưng bọn hắn người người đều biết, không có cái gì hiếm lạ. Ta chính là muốn học một môn không giống thủ đoạn, để bọn hắn đều mở mang tầm mắt. Ngươi quả nhiên là thần nông sơn người. Lương Nôn trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc. A, phát giác được mình bị lừa gạt, Thiến Thiến kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng lui lại một bước, trốn ở khai sáng thú sau lưng, nhỏ giọng nói, xem ra rõ ràng nói không sai, ngươi quả nhiên là cái nữ làm lừa dối giả hoặc chi đồ, đi cùng với ngươi quá nguy hiểm. Nhìn xem đối diện một người một thú, Lương Nôn cười cười, thầm nghĩ, cô gái nhỏ này muốn học phi kiếm của ta chi thuật, ngược lại cũng không phải là không thể được, ta liền chuyển cho nàng một điểm cơ sở kiếm quyết, chỉ cần có thể tế ra phi kiếm, liền xem như hoàn thành tâm nguyện này. So sánh dưới, cái thứ hai tâm nguyện so cái thứ nhất tâm nguyện càng thêm đơn giản, mà lại đỡ tốn thời gian công sức, đi thần nông sơn trên đường thuận tay điều giáo mấy chiêu là được rồi. Nghĩ tới đây, Lương Nôn gật đầu nói, tốt, ta giống như ngươi mong muốn. Chỉ bất quá kiếm thuật một đạo giảng cứu thiên phú, ta mặc dù sẽ hết sức dạy bảo ngươi, nhưng cuối cùng có học hay không đến sẽ, ta cũng không thể cam đoan. Yên tâm đi, ta cũng không đần. Thiến Thiến gặp hắn đáp ứng, trên mặt lần nữa lộ ra tiểu dung. Ngay lúc này, bên cạnh khai sáng thú đông nhiên xuống tới, đầu tiên là cọ sát cổ của nàng, sau đó lại dùng đầu lưỡi liếm liếm gương mặt của nàng. Cái gì? Ngươi nói? Thiến Thiến trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với cái này một người một thú ở giữa cổ quái giao lưu, Lương Nôn đã không cảm thấy kinh ngạc, bất quá hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ, khai sáng thú đến tột cùng nói cái gì, vậy mà để Thiến Thiến kinh ngạc như thế. Nó nói cái gì? Lương Nôn hỏi. Nó để chúng ta mau chóng rời đi nơi này, nói là cảm ứng được trên người chúng ta khí vận biến hóa, lập tức liền sẽ gặp nguy hiểm giáng lâm. Nguy hiểm giáng lâm? Lương Nôn nhíu nhíu mày, ngắm nhìn một phía, lại thấy chung quanh một mảnh yên tĩnh, căn bản không có nửa chút khác thường. Hắn lại đem thần thức quét tán ra, toàn bộ núi vân trùng cùng phương viên mấy trăm dặm phạm vi bên trong đều không có phát hiện chỗ khả nghi nào. Có phải hay không là nó sai lầm? Bên cạnh Cổ Hành Vân cười cười, hắn cũng không tin một đầu linh thú tiên đoán, mặc dù khai sáng thú tại trong truyền thuyết có chứa nhiều chỗ thần kỳ. Lương Nôn sinh tính cẩn thận, mặc dù cũng không tin khai sáng thú, nhưng vẫn là bấm một cái pháp quyết, đem phủ du kiếm hoàn trụ trong lòng bàn tay, âm thầm cảnh giác chúng quanh. Khi ánh mắt của hắn đảo qua sơn cốc thời điểm, con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong tầm mắt, một cái ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên Bạch Thắng tộc tu sĩ, lại đem đầu nghiêng về một bên, ngay sau đó miệng há mở, một cây màu đen dây leo từ trong miệng của hắn đưa ra ngoài. Chương 1483, Phật quỷ lưới. Chương 1483, Phật quỷ lưới. Một cái Bạch Thắng tộc tu sĩ đột nhiên tử vong, cũng không có gây nên chung quanh tu sĩ chú ý, bởi vì lúc này giờ phút này, bọn hắn đều tại tập trung tinh thần xem ma đồ đằng, ý đồ từ đồ đằng phía trên lĩnh ngộ càng nhiều thần thông phép thuật. Cái này chết đi Bạch Thắng tộc tu sĩ, làn da bắt đầu cấp tốc sinh ngủ, vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, nhục thể của hắn đã biến thành một vũng máu. Nhưng nguyên địa còn có cái gì lưu lại, kia là một đoàn bóng đen quỷ dị, mặc dù có tứ chi thân thể, nhưng lại thấy không rõ khuôn mặt, ngực còn bị một đoạn màu đen dây leo xuyên thủng. Thư thối hôi thối chi khí rất nhanh liền khuyết tán ra đến, rốt cục đưa tới trung quanh tu sĩ chú ý trời ạ, đó là cái gì? Khoảng cách gần nhất một cái Bạch Thắng tộc tu sĩ kêu lên sợ hãi. Lâm đảo. Bên cạnh tu sĩ cũng đang kêu gọi lấy chết đi người tính danh, nhưng hiện ra tại đó ngay cả thi thể đều không có, chỉ lưu lại một cái bóng đen quỷ dị, cùng một cây vặn vẹo dây leo. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, cây kia dây leo đông nhiên chia ra thành 8 cái, hướng phía khoảng cách gần nhất 8 cái Bạch Thắng tộc tu sĩ lan tràn mà đi. Thấy cảnh này, trung quanh Bạch Thắng tộc tu sĩ tất cả đều dọa đến hồn bất phụ thể, nhao nhao thi triển thần thông, y đồ hướng nơi xa thoát đi. Nhưng mà kia dây leo tốc độ cực nhanh, mà lại vô thanh vô tức, bị nó tỏa định 8 người mới vừa vặn có hành động, liền phát hiện hậu tâm của mình chuyển đến một cô ý lạnh. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vặn vẹo màu đen dây leo đã xuyên thủng hậu tâm của mình. Một cỗ lực lượng bị dị quét sạch toàn thân, bản ngã ý thức dần dần suy yếu, dần dần chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tuân theo chủ nhân mệnh lệnh. Mà ở chung quanh tu sĩ trong mắt, những này bị dây leo xuyên thủng Bạch Thắng tộc nhân, toàn thân huyết đục đều đã hóa thành nước mủ, ngay cả xương cốt đều không thừa dưới, chỉ có một cái ngơ ngơ ngác ngác bóng đen, bị cái chốt tại màu đen dây leo phía trên. Cái kia màu đen dây leo mới đầu chỉ có một cây, nhưng là mỗi động mặc một cái Bạch Thắng tộc tu sĩ, đều sẽ nhanh chóng phân liệt, sau đó hướng bốn phía quét tán, dần dần tạo thành một cái lưới lớn. Tấm lưới này bên trên lít nha lít nhít, cái chốt mấy trăm cái Bạch Thắng tộc tu 10 tàn hồn, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Mắt thấy màu đen dây leo còn đang không ngừng quyết tán, xa xa Bạch Thắng tộc tộc trưởng đỗng nhiên hét lớn một tiếng, tay phải phất ống tay áo một cái, một phương màu trắng con dấu từ hắn trong tay áo phóng lên tận trời, giữa không trung hóa thành một tòa ngọn núi nhỏ màu trắng, trấn áp tại màu đen dây leo bên trên. Ầm. Trong tiếng nổ, màu trắng con dấu biến thành núi nhỏ, đem màu đen dây leo đụng nát mấy chục cây, lực lượng cường đại chen chúc mà ra, cắt đứt ngay tại phân liệt lan tràn lưới lớn. Còn lại Bạch Thắng tộc tu sĩ trông thấy tộc trưởng xuất thủ, trong lòng thoáng yên ổn, đồng thời cũng mượn cơ hội này, tất cả đều lui về phía sau, cùng tấm kia thôn phệ mấy trăm cái tộc tính mạng người quỷ lưới kéo dài khoảng cách. Đồ xuống đến ngọn nguồn là thần thánh phương nào? Vì sao vừa lên đến liền dùng loại này ác độc thủ đoạn, chẳng lẽ không biết Lang Hoàn Đại Lục quy củ sao? Bạch Thắng tộc tộc trưởng ngồi ngay ngắn ở pháp trên đài, thanh âm sáng sủa, vang vọng cửu tiêu. Ha ha. Giữa không trung truyền đến một tiếng cười khẽ. Sau một khắc, từ dây leo tạo thành quỷ lưới bỗng nhiên sôi trào, vô số quỷ khí phun trào. Vậy mà đem Bạch Thắng tộc tộc trưởng pháp bảo cho nuốt vào. Ta Bạch Linh Ấn. Bạch Thắng tộc tộc trưởng hét lớn một tiếng, cặp mắt trợn tròn, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Bạch Linh Ấn thế nhưng là bọn hắn bộ tộc truyền thừa pháp bảo, vừa rồi mắt thấy nhiều như vậy tộc nhân mất mạng, dưới tình thế cấp bách sử xuất, vốn cho rằng có thể chấn áp những này màu đen dây leo, lại không nghĩ rằng đối phương thoáng phát lực, pháp bảo của mình liền bị cắn nuốt hết. Người rốt cuộc là ai? Như thế nào có thực lực như thế? Bạch Thắng tộc tộc trưởng sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, một bên đặt câu hỏi, một bên đưa tay đánh ra pháp quyết, dùng một tầng linh quang đem tất cả tộc nhân hộ ở trong đó. Giữa không trung, cái kia thanh âm thần bí lo lắng nói, ta là ai không trọng yếu là, các ngươi hôm nay đều phải chết. Chúng ta Bạch Thắng tộc từ trước đến nay không tranh quyền thế, núi Vân Trung tài nguyên cũng hướng các tộc mở ra, không biết là lúc nào đắc tội các hạ, trong này có lẽ có ít hiểu lầm, không bằng ngồi xuống nói chuyện. Bạch Thắng tộc tộc trưởng hỏi dò, người ta không cựu không oán. Giữa không trung thanh âm mười phần băng lãnh, không cựu không oán. Vậy các hạ vì sao muốn đi như thế táng tận thiên lương sự tình? Ha ha, ai nói giết người liền muốn có cựu oán rồi? Ta xem ai khó chịu liền có thể giết ai, lão tử liền chán ghét mặc quần áo trắng người, hôm nay đi ngang qua nơi này, nhìn thấy các ngươi thuần một sắc bạch bảo, thuận tay liền giết, ngươi lại như thế nào? Ngươi, ngươi. Bạch Thắng tộc tộc trưởng liên tiếp hai cái ngươi chữ, bị tức đến ngực khó chịu. Diêm Hạ không khỏi khinh người quá đáng, chẳng lẽ không biết Lang Hoàn Đại Lục quy củ, ngươi dạng này tùy ý làm vậy, Thần Nông Sơn chắc chắn ngươi chọc nã quy án. Thần Nông Sơn. Giữa không trung thanh âm bật cười một tiếng, nghe vào mười phần khinh thường. Các ngươi người người đều tuân thủ Thần Nông Sơn quy củ, làm vạn năm qua không dám vượt qua, nhưng ở bản tọa trong mắt, Thần Nông Sơn cũng không thể coi là cái gì. Cũng không biết, khi các ngươi tại ta Phật Quỷ Lưới phía dưới kéo dài hơi tàn thời điểm, trong lòng các ngươi tín ngưỡng Thần Nông Sơn, có thể hay không tới cứu tính mạng của các ngươi đâu. Vừa dứt lời, tấm kia từ màu đen dây leo tạo thành quỷ lưới cấp tốc quyết tán, trong nháy mắt lại xuyên thủng mấy trăm cái Bạch Thắng tộc tu sĩ. Những cái kia bị dây leo giết chết tu sĩ, nhục thân chôn bụi, chỉ còn lại một sợi quỷ hồn, bị cái chốt tại quỷ lưới phía trên, trở thành đối thủ khôi lỗi. Những quỷ hồn này sức chiến đấu so với bọn hắn khi còn sống sức chiến đấu cao mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần, mà lại đã không có bất cứ tia cảm tình nào cùng tư tưởng, chỉ nghe từ âm thầm người mệnh lệnh, trợ giúp đối thủ điên cuồng đổ sát đồng bào của mình. Mà bị quỷ hồn giết chết Bạch Thắng tộc tu sĩ, cũng tương tự hóa thành mới quỷ hồn, bị sắp xếp quỷ trong lưới, lần nữa tăng cường quỷ lưới năng lực chiến đấu. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, quỷ lưới lực lượng không ngừng tăng cường, Bạch Thắng tộc tu sĩ mặc dù tổ chức mấy lần phòng ngự, lại đều bị nhẹ nhõm công phá, người chết càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt đã có hơn 800 người hồn phách bị quỷ lưới hút thu vào. Tốt ta tử, ngươi đổ tộc nhân ta, ta liều mạng với ngươi. Bạch Thắng tộc tộc trưởng cũng không còn cách nào khắc chế, từ pháp trên đài nhảy lên một cái, đồng thời vô bên hông mình linh thú đại. Miệng túi mở ra, linh quang lóe lên, hiện ra một con song đầu ác lang, hôn thân sơ cỏ, chân đạp cuồng phong, nhìn qua thật là không bị phong. Gió lang thú. Giữa không trung thanh âm tựa hồ tuyệt không kinh ngạc, ngược lại âm trầm cười nói, nguyên lai đây chính là gió lang thú, Nghe nói con thú này am hiểu nhất chính là truy tung chi thuật, chỉ cần bị nó ngửi qua hương vị, làm bên trong đều có thể tìm tới tung tích. Phải thì như thế nào? Bạch Thắng tộc tộc trưởng sắc mặt âm trầm. Ha ha, ngươi đem gió lang thú thúc đẩy chi pháp nói cho ta, ta lưu ngươi một cái mạng, như thế nào? Làm ta là 3 tuổi tiểu hải. Bạch Thắng tộc tộc trưởng hừ lạnh nói, chuyện hôm nay, ngươi không chết thì là ta vong. Coi như ta canh chừng lang thú thúc đẩy chi pháp nói cho ngươi, chẳng lẽ ngươi thật đúng là sẽ bỏ qua ta hay sao? Hắc hắc. Giữa không trung thanh âm cười lạnh nói, Bạch tộc trưởng, có đôi khi quá thông minh cũng không phải chuyện gì tốt, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta liền đưa các ngươi cùng lên đường đi. Vừa dứt lời, Phật quỷ lưới ở giữa không trung điên cuồng chấn động, những cái kia bị cái chốt tại quỷ trên mạng hồn phách phát ra từng đợt thống khổ kêu rên, mặc dù cực không nguyện ý, nhưng lại không thể không dựa theo đối thủ mệnh lệnh, hướng mình tộc trưởng giết tới đây. Đối mặt đã từng tộc nhân, Bạch Thắng tộc tộc trưởng mặc dù trong lòng tràn đầy bi thương, nhưng cũng minh bạch lúc này không thể có mảy may lưu thủ. Hắn khống chế mình bản mệnh linh thú, ở giữa không trung thi triển thần thông phép thuật, nhưng gặp cương phong gào thét, tụ gió thành lưỡi lao, tại gió lang thú phối hợp xuống, trong nháy mắt liền chém giết mấy chục cái ngày xưa đồng bào quỷ hồn. Xem ra Bạch tộc trưởng giết lên đồng bào của mình, kia là tuyệt không nương tay a. Dấu ở giữa không trung người thần bí cười lạnh nhất thanh, lời còn chưa dứt, Phật quỷ lưỡi bỗng nhiên đằng không mà lên, mấy trăm cây màu đen dây leo chạy nhanh đến, mang theo đến không hết ác quỷ oan hồn, đồng loạt nhào về phía Bạch Thắng tộc tộc trưởng. Còn chưa tới gần, liền có cường đại quỷ khí đập vào mặt. Bạch Thắng tộc tộc trưởng không dám kinh thường, hai tay bấm niệm pháp quyết, đỉnh đầu xoát ra một đạo bạch quang, hòa phong lang thú phun ra linh quang lẫn nhau dung hợp, cuối cùng hóa thành một mặt trăm trượng dài cuồng phong bình chướng, ngăn cản tại Bạch Thắng tộc tu sĩ phía trước. Ầm ầm, mấy trăm cây hắc sắc quỷ dây leo rơi xuống, quất vào Bạch Thắng tộc tộc trưởng cuồng phong bình chướng bên trên, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Trung quanh Bạch Thắng tộc đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bình chướng bên trên lưu lại lít nha lít nhít vết rách, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết tộc trưởng của bọn họ thế nhưng là thông huyền cảnh tu vi, bình thường kính như thiên nhân, lúc này lại không cách nào ngăn cản người thần bí công kích, song phương lần thứ nhất chính diện giao thủ, đúng là từ gia tộc trưởng rơi hạ phong. Cùng lúc đó, núi Vân Trung đỉnh núi, Lương Luân bọn người đem một màn này đều xem ở trong mắt. Thiến Thiến bản tâm thiện lương, kinh lịch cũng không nhiều, lần thứ nhất trông thấy loại này quy mô đồ sát, không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Nàng giống như là không có kịp phản ứng, kinh ngạc một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, lúc này hốc mắt đã đỏ lên. Vì cái gì? Rõ ràng không cừu không đoán, hắn tại sao muốn dạng này đổ sát Bạch Thắng tộc tộc nhân? Thiến Thiến không hiểu hỏi. Nghe Thiến Thiến vấn đề, Lương Luân cũng không có trả lời ngay. Hắn lúc này đứng tại trên vách núi, hai mắt nhắm lại, sắc mặt nghiêm túc. Sau một lát, Lương Luân bỗng nhiên mở miệng, lại là Đáp Phi sợ và nói, âm thầm ẩn tàng người chỉ sợ không phải hướng về phía Bạch Thắng tộc tới, hắn là hướng về phía chúng ta tới. Chúng ta? Thiến Thiến trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lương Luân nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Trong lòng của hắn biết, cái này âm thầm ẩn tàng người tám thành là Dạ Minh dạy người, bởi vì chính mình tại rồng đỉnh trên núi trợ giúp 10 bộ tộc lớn tu sĩ, cho nên mới sẽ truy tung đến nơi đây. Chỉ bất quá mình sớm dùng thiên cơ châu che đậy khí tức, chỗ lấy người này tạm thời tìm không thấy mình cô đưa. Đối phương hiện tại khẳng định tại phụ cận thiết hạ kết giới, sau đó thông qua đổ sát Bạch Thắng tộc tu sĩ phương thức, đến ép mình hiện thân. Quỷ đạo bí thuật. Xem ra linh giao tu luyện pháp thuật thần thông, chính là từ hắn nơi này học được, về phần rồng đỉnh trên núi thiên tàn quỷ trận, cũng hẳn là tác phẩm của người nọ. Loại này quỷ đạo bí thuật hẳn không phải là Lang Hoàn Đại Lục hoặc là Thần Nông Sơn pháp thuật, này người giống như ta, cũng là từ ngoại giới tiến vào nơi đây, hẳn là hắn chính là Dạ Minh dạy sáng lập ba người một người trong đó. Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền từ âm thầm người hiện lộ thủ đoạn, suy đoán ra được thân phận của hắn. Dựa theo linh giao tàn hồn bên trong ký ức, Dạ Minh dạy sáng lập ba người thực lực thâm bất khả chắc, chí ít cũng có hóa kiếp cảnh độ 1-2 trở lên trình độ, lấy mình tu vi cảnh giới hiện tại, một khi gặp gỡ, đem sẽ phi thường khó giải quyết. Không được, nơi đây không nên ở lâu, thừa dịp đối phương còn chưa phát hiện chúng ta, rời khỏi nơi này trước lại nói. Lương Luân rất nhanh liền làm ra tối ưu phán đoán, trong tay pháp quyết vừa bấm, liền muốn mang theo Thiến Thiến, Cổ Hành Vân bọn người rời đi núi Vân Trung. Nhưng mà Thiến Thiến lại khác ý không được, chúng ta không thể liền đi thẳng một mạch như vậy, Bạch Thắng tộc dòng dã ba làm nhiều người, chẳng lẽ ngươi muốn thấy chết không cứu? Thiến Thiến nhìn chằm chằm Lương Luân hai mắt, ngữ khí hơi có chút gấp rút. Cứu bọn họ? Lương Luân cao mày nói, ngươi biết địch nhân là ai, cảnh giới cao bao nhiêu sao? Bất luận hắn là ai, cảnh giới cao bao nhiêu, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem ba làm nhiều người chết ở chỗ này. Bạch Thắng tộc tộc trưởng còn tại dục huyết phân chiến, ngươi liếc Thắng tộc tộc nhân có một cái chạy trốn sao? Thiến Thiến nhắc nhở Lương Luân, túi đầu nhìn lại, Bạch Thắng tộc hơn 3000 người, mặc dù nhưng đã tử trận gần 800 người, nhưng còn lại tu sĩ lại không có một cái nào chạy trốn, liền ngay cả luyện khí kỳ tu sĩ cũng thấy chết không sợ. Đây bất quá là hy sinh vô ích mà thôi. Dựa vào mệnh của ngươi, chẳng lẽ Bạch Thắng tộc 3000 tu sĩ liền không cần chết? Lương Luân thanh âm đề cao mấy phần. Không thử một chút làm sao biết? Hôm nay nếu như đi trong lòng ta vĩnh viễn không qua được đạo cảm này. Lúc này Thiến Thiến sắc mặt kiên quyết, nếu như không phải cùng nhau đi tới, rất khó đem nàng cùng trước đó cái kia ham chơi yêu cười thiếu nữ liên hệ với nhau. Hồ nháo. Lương Luân trong lòng đã làm ra quyết định, cũng không có bởi vì thiếu nữ thuyết phục mà phát sinh dao động. Thiến Thiến nhìn hắn một cái, trên mặt hốt nhiên nhưng nở một nụ cười. Cảm ơn ngươi làm bạn, mấy ngày nay thời gian mặc dù không dài, nhưng ta rất vui vẻ, cảm ơn ngươi giúp ta bắt được khai sáng thú. Ngươi muốn làm cái gì? Lương Luân trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy Thiến Thiến xoay người một cái, đi tới khai sáng thú bên cạnh. Kia đầu hiệu thân hổ linh thú đã sớm chờ đã lâu, lúc này khẽ không người, đem đầu thấp xuống. Thiến Thiến không chút do dự, xoay người cưỡi lên khai sáng thú phần lưng, sau đó dùng tay vô vô phần gáy của nó, nói khẽ, rõ ràng, ta biết ngươi đang chờ ta, chúng ta đi thôi.
Giống.
Khai sáng thú nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt. Sau một khắc, nó bốn vó đạp một cái, từ vách núi nhảy xuống, ở giữa không trung cấp tốc biến lớn, vậy mà mọc ra chín cái lớn nhỏ không đều đầu. Cái này ngốc cô nàng. Lương Luân thầm mắng nhất thanh, hắn bản muốn ngăn cản, nhưng khai sáng thú cũng là thông huyền cảnh thực lực, mà lại tốc độ bay cực nhanh, căn bản không kịp phản ứng.
Sư tôn,
nàng thật đi xuống. Cổ Hành Vân ghé vào bên vách núi bên trên, nhìn xem dần dần đi xa khai sáng thú cùng Tiên Tiễn, sắc mặt thay đổi liên tục.
Sư tôn, ta đã bái ngươi làm thầy, vốn hẳn nên nghe mệnh lệnh của ngươi.
Nhưng Tiên Tiễn nàng đã cứu tính mạng của ta, đã nàng khăng khăng chịu chết, vậy ta chỉ có đem cái mạng này bồi cho nàng.
Xin lỗi, sư tôn.
Vứt xuống câu nói này về sau, Cổ Hành Vân nghĩa vô phản cố, thả người nhảy lên, cũng đi theo Tiên Tiễn nhảy xuống. Chương 1484, Tiên Tiễn năng lực đặc thù chương 1484, Tiên Tiễn năng lực đặc thù hai người các ngươi. Lương Nôn tiến lên một bước, nhìn xem lần lượt nhảy xuống vách núi hai người, sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn lúc đầu đã nghĩ ra mấy cái rút lui kế hoạch, nhưng duy chỉ có không có tính tới, hai người này sẽ đạo nghĩa không thể chùn bước nhảy xuống sườn núi. Giữa không trung, dáng mây bạc lấp lóe, khai sáng thu hình thể biến lớn gấp mấy trăm lần, đồng thời sinh ra chín cái đầu, thân bên trên tán phát khí tức đã đủ để địch nổi thông huyền hậu kỳ.
Giống.
Gầm lên giận dữ qua đi, dáng mây bạc từ trên trời giáng xuống, đâm vào Phật quỷ lưỡi phía trên, trong nháy mắt liền đem tấm này quỷ lưỡi xô ra một cái độc lớn. Bạch Thắng tộc tộc trưởng lúc đầu có chút lực bất tòng tâm, đột nhiên cảm giác đến đỉnh đầu rung lòng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo dáng mây bạc phá không mà đến, hào quang bên trong là một con dị thú trên lưng còn ngồi một thiếu nữ.
Khai sáng thú.
Đã tóc trắng xóa lao giả hai mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đầu này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết linh thú, nghe nói là Bạch Thắng tộc thủ hộ thần thú, nhưng bình thường chưa bao giờ hiện thân qua, liền ngay cả hắn tộc trưởng này đều vô duyên nhìn thấy. Xem ra thần thú biết tộc ta gặp nạn, cố ý hiện thân tới cứu. Nhưng trên lưng nó thiếu nữ kia là ai, lão phu làm sao chưa bao giờ thấy qua? Kinh ngạc không chỉ là hắn, Bạch Thắng tộc tu sĩ khác thấy thế cũng đều kinh hỉ bất phần, đối với trong truyền thuyết khai sáng thú, trong lòng bọn họ có thành kính tín ngưỡng, về phần khai sáng thú trên lưng tiểu nữ, tự nhiên cũng bị bọn hắn coi là thần tích. Cảm tạ đại địa chi mẫu, khai sáng thú xuất hiện, chúng ta có hy vọng. Không ít Bạch Thắng tộc tu sĩ thậm chí kích động đến quỳ trên mặt đất, hướng giữa không trung linh thú cùng tiểu nữ hành lễ. Ngay lúc này, cái kia thanh âm thần bí vang lên lần nữa, nghe vào vậy mà hết sức kích động, ha ha ha. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tìm nửa ngày, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này a. Nghe được thanh âm này, Thiến Thiến rõ ràng sững sờ chỉ chốc lát. Ngươi nhận ra ta?
Ta đương nhiên nhận ra ngươi.
Chúng ta cũng tìm ngươi thật lâu đâu. Thiến Thiến nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên. Nàng tránh ra minh thú rơi vào Bạch Thắng tộc tộc trưởng bên cạnh, nhìn khắp bốn phía, nghiêm nghị hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn tàn sát Bạch Thắng tộc tu sĩ, tìm ta lại có mục đích gì?
Ngươi không cần biết quá nhiều, thức thời liền từ khóa kinh mạch, để cho ta đem ngươi mang về, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể cân nhắc cho những này Bạch Thắng tộc tu sĩ lưu một con đường sống.
Mơ tưởng. Còn không đợi Thiến Thiến trả lời, Bạch Thắng tộc tộc trưởng liền tiến lên một bước, vực tức nói, cô nương không muốn mắc mưu của hắn, coi như ngươi đáp ứng hắn, hắn cũng sẽ không để đi bất cứ người nào, bởi vì hắn muốn giết người diệt khẩu.
Lao giả, ta nhìn ngươi là chẳng sống.
Giữa không trung, truyền đến người thần bí tức giận thanh âm. Ngay sau đó, Phật quỷ vong manh nhưng biến lớn, mấy trăm cây màu đen dây leo lăng không loạn vũ, mang theo thảm người chết quỷ hồn, lần nữa quất về phía Bạch Thắng tộc tộc trưởng. Đối mặt quỷ dị dây leo, Bạch Thắng tộc tộc trưởng sắc mặt nghiêm túc, tay áo hất lên, ném ra một mặt pha tạp cổ kính, lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người. Ngay sau đó quát lớn, Bạch Thắng tộc các tộc nhân, hiện tại là sinh tử tồn vong thời khắc, mời đem lực lượng của các ngươi cống hiến ra đến. Bạch Thắng tộc tu sĩ nhìn thấy giữa không trung cổ kính, tất cả đều ngầm hiểu, biết đây là trong tộc truyền thừa thần khí, cần ngưng tụ tất cả tộc nhân lực lượng mới có thể phát động ra cường đại công kích. Bọn hắn vô luận tu vi cao thấp, lúc này đều trên mặt đất ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo linh lực từ đỉnh đầu bay ra, hướng lên chui vào trong cổ kính. Chúng ta nguyện ý cùng tộc trưởng đồng sinh cộng tử. Mỗi một cái Bạch Thắng tộc tộc nhân đều lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ, đem trong cơ thể mình linh lực cùng tinh nguyên dâng ra, rót vào Bạch Thắng tộc thần khí bên trong. Kia cổ kính hấp thu đám người linh lực cùng tinh nguyên, xoát ra thất thải hào quang, lại bị Bạch Thắng tộc tộc trưởng pháp quyết thúc dục, hóa thành một thanh bảy sắc trường đao, thẳng đến xa xa Phật quỷ lưới chém tới.
Xoát,
trường đao phá không, sắc bén vô song. Toàn bộ Bạch Thắng tộc lực lượng đều ngưng tụ tại bảy sắc trường đao bên trong, khiến cho nó đánh đâu thằng đó, đem chạm mặt tới màu đen dây leo từng cái chặt đứt, mà lại trường đao dư thế không giảm, lao nhanh mà qua, cuối cùng đem Phật quỷ lưới chém ra một cái cự đại lỗ hổng. Dây leo đứt gãy về sau, trên trăm cái quỷ hồn bởi vậy đạt được giải thoát, bọn chúng từ quỷ trên vong tránh ra, hóa thành từng sợi khói xanh, chậm rãi tiêu tán tại giữa không trung.
Nghỉ ngơi đi,
các tộc nhân của ta. Nhìn xem tan thành mây khói hồn phách, Bạch Thắng tộc tộc trưởng mặc dù biểu lộ bi thương, ánh mắt lại không có chút nào dao động. Những này tộc người đã không cứu nổi, chỉ còn một sợi tàn hồn bị đối thủ khống chế, đơn giản sống không bằng chết. So sánh dưới, tử vong ngược lại là một loại giải thoát. Mà tại một bên khác, mắt thấy Bạch Thắng tộc tộc trưởng một kích thành công, Thiên Tiến cũng không cam chịu yếu thế. Vị này nhìn như phổ thông thiếu nữ hai mắt khép hờ, trong tay kết ấn, một cỗ lực lượng kỳ lạ từ trong cơ thể nàng tuôn ra, vậy mà hóa vì một cái hoa mai ấn ký, rơi vào khai sáng thú trên lưng. Hoa mai ấn ký xuất hiện, tránh ra minh thú khí tức cấp tốc tăng cường, vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, vậy mà liền siêu việt thông huyền cảnh cực hạn, đến gần vô hạn tại hóa kiếp cảnh thực lực.
Giống.
Khai Sáng Thu gầm gào nhất thanh, chín cái đầu đồng thời lộ ra răng nanh răng nhọn, ngay sau đó thả người nhảy lên, mãnh nào tới, cắn chạm mặt tới màu đen dây leo, không ngừng xé rách lấy giữa không trung bị lưới. Cùng lúc đó, cường đại thủy hệ linh lực điên cuồng vươn ra, hóa thành một tầng thủy thuẫn, vờn quanh tại Khai Sáng Thu trung quanh, khiến cho nó không sợ Phật quỷ lưới bên trong ác quỷ chi khí. Mà nó răng nanh răng nhọn dị thường sắc bén, nào cắn chỗ, quỷ lưới lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ, căn bản là không có cách ngăn cản đầu này manh thú tiến công. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung, linh lực, quỷ khí, lao quang, thủy thuẫn, các loại thần thông phép thuật tầng tầng lớp lớp. Bạch Thắng tộc tộc trưởng thôi động cổ kính, Thiến Thiến thì khống chế Khai Sáng Thú, hai người phối hợp với nhau, tại đây trời quỷ hồn bên trong tạ xung hữu đột, cuối cùng đánh tan Phật quỷ lưới đem trương này màu đen lưới lớn xé rách đến thất linh bát lạc. Bị cầm tù hơn 800 cái Bạch Thắng tộc quỷ hồn, cũng bởi vậy đạt được giải thoát. Trong đó có mấy cái còn bảo lưu lại một tia ý thức, ở giữa không trung hướng bọn hắn lao tộc trưởng không mình hành lễ, sau đó chậm rãi tiêu tán, cuối cùng biến thành một sợi khói xanh. Một màn này, để Bạch Thắng tộc may mắn còn sống sót hai làm nhiều người tinh thần đại chấn. Tộc trưởng Vi Vũ, thần thú Vi Vũ. Đám người nhảy cẫng hoan hô, tiếng gầm cuộn, giống như có lẽ đã thắng được trường tranh đấu này. Nhưng mà Bạch Thắng tộc tộc trưởng nhưng không có vẻ vui mừng, tương phản sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, một mực tại tìm kiếm âm thầm ẩn tàng người. Nhưng vào lúc này, giữa không trung cái kia thanh âm thần bí lại lần nữa vang lên, ha ha, cái này hoa mai thuật ấn có mấy phần hòa hậu. Đáng tiếc a, hôm nay bản tọa tự mình xuất thủ, các ngươi nhất định là châu châu đa xe. Xe chữ vừa vặn ra khỏi miệng, giữa không trung một cái màu đen trưởng ấn hiện hiện, tung tùm bị khí quấn quanh ở đầu ngón tay, phản phất đến từ vực sâu lấy mạng lệ trảo. Nhìn thấy cái này màu đen trưởng ấn, Bạch Thắng tộc tộc trưởng cùng Thiến Thiến đều là trong lòng giật mình. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ chạm mặt tới, một kích này uy lực đã vượt xa Phật quỷ lưới đạt đến bọn hắn không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Hắn là hóa kiếp cảnh. Ý nghĩ này đồng thời xuất hiện tại trong lòng hai người, một già một trẻ nhìn nhau một chút, trong lòng cũng không khỏi đến sinh ra một chút tuyệt vọng. Kiệt ha ha ha. Bạch Thắng tộc lão đầu, ta trước làm thì ngươi, lại đem hồn phách của ngươi luyện thành quỷ ảnh dùng nó đến đồ sát tộc nhân của ngươi, dạng này hẳn là sẽ rất thú vị a. Tiếng cười âm trầm, quanh quẩn tại giữa không trung. Tiếng cười chưa ngừng, cương đại quỷ khí đã quét sạch bát phương, màu đen trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, rơi vào bảy sắc trên trường đao. Chôi này lấy Bạch Thắng tộc toàn tộc chi lực ngưng tụ ra bảy sắc trường đao, tại màu đen trưởng ấn chấn áp phía dưới, liền tựa như giấy đồng dạng, ngay cả trèo chống một lát đều làm không được. Ầm. Giòn vang âm thanh bên trong, bảy sắc trường đao chia năm xẻ bảy. Một bên khác, Bạch Thắng tộc tộc trưởng pha tạp cổ kính cũng ở giữa vỡ ra, toàn bộ Bạch Thắng tộc, bao quát tộc trưởng ở bên trong, tất cả đều miệng phun ra máu, khí tức trong nháy mắt ủy ma cái ít. Chấn tộc cổ kính. Bạch Thắng tộc hơn 2000 cái tu sĩ, lúc này tất cả đều co quắp ngã xuống đất, nhìn xem giữa không trung rơi xuống cổ kính mảnh vỡ, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn đáng tự hào nhất pháp bảo, tập hợp toàn tộc chi lực thần thông, vậy mà không cách nào ngăn cản người thần bí một cái trường ấn. Núp trong bóng tối người thực lực, đã đến bọn hắn không cách nào tưởng tượng kinh khủng cảnh giới. Mọi người ở đây sinh lòng tuyệt vọng thời điểm, Thiến Thiến bỗng nhiên cắn răng, tựa hồ làm ra quyết định. Sắc mặt của nàng vô cùng kiên định, hai tay pháp quyết gấp bóp, Khai Sáng Thú trên người hoa mai ấn ký càng ngày càng sáng tỏ, một cỗ lực lượng kỳ lạ phát ra, đem Thiến Thiến cùng Khai Sáng Thú nối liền cùng một chỗ. Khai Sáng Thú ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức một lại kéo lên, vậy mà đột phá thông huyền cảnh cực hạn, đạt đến hóa kiếp cảnh. Mà tới đối đầu Thiến Thiến thì là rũ cụp lấy mí mắt, ghé vào Khai Sáng Thú trên lưng, nhìn qua hơi thở mong manh, sinh mệnh lực đã suy yếu tới cực điểm. Giống. Khai Sáng Thú tựa hồ cũng biết, cái này ngắn ngủi tăng lên đều là Thiến Thiến hy sinh chính mình tinh nguyên chỗ đổi lấy, cho nên nó không có chút nào lề mề, bốn vó đông nhiên đạp một cái, thẳng đến xa xa màu đen trưởng ấn bay đi. Ầm ầm. Màu đen trưởng ấn rơi xuống, đặt ở Khai Sáng Thú đỉnh đầu, kinh khủng quỷ khí chạm mặt tới, không ngừng gặm ăn Khai Sáng Thú huyết đục, tựa hồ muốn đem nó hòa tan làm một bộ xương khô. Nhưng mà Khai Sáng Thú nhưng không có nửa bước lui lại. Thiến Thiến giao phó nó lực lượng, nó phải dùng cố lực lượng này đến thủ hộ Bạch Thắng tộc tộc nhân. Tung tùng quỷ khí bên trong, Khai Sáng Thú chín cái đầu đồng thời ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời gào thét, nhìn qua giống như là một cái bất khuất chiến sĩ. Dòng nước trên người nó tạo thành một bộ sáng tỏ áo giáp, bảo hộ lấy huyết nhục không bị quỷ khí ăn mòn, ngang ngược lực lượng chen chúc mà ra, lại đem đỉnh đầu màu đen trưởng ấn cản ngay tại chỗ. Đồng thời theo Khai Sáng Thú lực lượng không ngừng tăng cường, màu đen trưởng ấn cũng đang dần dần lui lại, nhìn qua lại có bị đỉnh trở về xu thế. Thấy cảnh này, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Khai Sáng Thú trên lưng tiểu nữ hải, rõ ràng chỉ là tụ nguyên cảnh tu vi, tại sao có thể có loại này lực lượng quỷ dị, cưỡng ép giúp Khai Sáng Thú đề cao một cảnh giới? Loại chuyện này đơn giản chưa từng nghe thấy, không chỉ là phía dưới hơn 2000 cái tu sĩ, liền ngay cả Bạch Thắng tộc tộc trưởng cũng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Lợi hại, lợi hại. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, giữa không trung thanh âm thần bí bỗng nhiên nở nụ cười, không hổ là Thần Nông Sơn Sơn chủ nữ nhi, lại có loại bản lĩnh này, ngược lại là bản tọa xem nhẹ ngươi. Câu nói này nói ra miệng, cả cái sơn cốc đều sôi trào. Ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Thiến Thiến trên thân. Cái gì? Nàng lại là Thần Nông Sơn Sơn chủ nữ nhi? Thật sự là không nghĩ tới, ta cả đời này đều không có trải qua Thần Nông Sơn, lại có một ngày có thể nhìn thấy Sơn chủ kiếm kim. Đã Sơn chủ nữ nhi đến nói rõ Thần Nông Sơn người liền tại phụ cận, chỉ cần kiên trì một chút nữa, sẽ có người tới cứu chúng ta. Bạch Thắng tộc đám người biết được Thiến Thiến thân phận về sau, thật giống như thấy được cây cỏ cứu mạng, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Nhưng mà giữa không trung người thần bí lại là cười lạnh nói, một bang ngu dân, còn tại làm lấy nằm mơ ban ngày. Tín ngưỡng Thần Nông Sơn nhiều năm như vậy, nhưng từng chiếm được bọn hắn che chở. Hôm nay bản tọa diệt toàn tộc các ngươi, Thần Nông Sơn người lại ở đâu? Vừa dứt lời, giữa không trung trưởng ấn đột nhiên biến lớn không chỉ một lần, tung tùm quỷ khí tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, phảng phất một cái vực sâu không đáy, không ngừng thôn phệ lấy khai sáng thú lực lượng. Nguy rồi! Bạch Thắng tộc trưởng thấy cảnh này, mỹ mắt đống nhiên nhảy một cái, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Quả nhiên, khai sáng thú tựa hồ bị lực lượng nào đó phong ấn, động tác càng ngày càng chậm chạp, phảng phất lâm vào bùn trong đàm. Khí tức của nó dần dần suy yếu, rõ ràng đánh không lại đối thủ thần thông. Giữa không trung màu đen trưởng ấn lần nữa đè xuống, rất nhanh liền bóp nát khai sáng thú 6 cái đầu, chỉ còn lại 3 cái còn tại ngửa mặt lên trời gào thét, đau khổ chèo chống. Rõ ràng đã hơi thở mong manh thiên thiến, tại mơ mơ màng màng trạng thái hạ hô kêu một tiếng, hai tay đem khai sáng thú ôm chặt hơn nữa. Linh thú dùng còn sót lại 3 cái đầu, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng thiên thiến, trong mắt tràn đầy bi thương chi sắc, nhìn qua 10 phần đau lòng phía sau thiếu nữ, nhưng nó không có bất kỳ biện pháp nào. Lần này đối mặt địch nhân thực sự quá cường đại, căn bản là không có cách chiến thắng, chỉ có thể phấn khởi tất cả lực lượng, trước người ngưng tụ ra một tầng thật dày dòng nước chi thuẫn, ý đồ ngăn cản giữa không trung màu đen trưởng ấn. Nhưng mà tầng này phòng ngự, vẹn vẹn chỉ là châu chấu đá xe. Màu đen trưởng ấn lật út mà đến, trung trung điệp điệp, không thể ngăn cản, tùy tiện liền đem linh thú phòng ngự ép vì một phấn. Mắt thấy quỷ khí bành trướng, hắc chiều mãnh liệt, sau một khắc liền phải đem cái này một người một thú nuốt chửng lấy đi vào, giữa không trung, đột nhiên có một vệt dáng xanh xẹt qua. Thanh hà xuất hiện 10 phần đột nhiên, trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, mà thanh hà những nơi đi qua, màu đen trưởng ấn tựa như là một chương vải vẽ, bị người ở giữa xé mở. Xoát. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, đám người vẫn chưa hoàn toàn thấy rõ ràng, con kia trấn áp Bạch Thắng tộc trưởng cùng thủ hộ thần thú màu đen trưởng ấn, cứ như vậy ở giữa không trung bị người bổ ra, một phân thành hai. Cái này vẫn chưa xong, màu xanh hào quang bên trong, còn có thật nhiều giống như hình như lửa lưu quang, tại ung tùm quỷ khí bên trong tà xung nhũ đột, rất nhanh liền đem trưởng ấn triệt để xé nát, hóa thành từng sợi khói đen, tiêu tán ở giữa không trung. Phô thiên cái địa thanh sắc lưu quang bên trong, một người mặc áo xám bóng người chậm rãi hiện hiện, ngăn tại Thiến Thiến trước mặt. Lương ca ca. Thiến Thiến tại mơ hồ trong tầm mắt, đoán được thân phận của người đến, sau đó không thể kiên trì được nữa, mắt nhắm lại, cứ như vậy mất đi. Chương 1485, Lý Nửa Quẹ đề nghị chương 1485, Lý Nửa Quẹ đề nghị người áo xám ảnh xuất hiện, hoàn toàn ở Bạch Thắng tộc tộc nhân ngoài ý liệu. Nguyên bản Thiến Thiến mang theo khai sáng thú hiện thân cứu rút, đã để bọn hắn thất kinh, không nghĩ tới tại dạng này nguy cấp tồn vong thời khắc, thế mà còn có người xuất thủ. Nhưng mà giữa không trung ẩn tàng bóng người, lại tựa hồ như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắc hắc, các hạ đến cùng là xuất thủ. Đạm đạm thanh âm, lơ lửng không cố định, khi thì ở bên trái, khi thì bên phải. Tất cả mọi người có một loại cảm giác kỳ quái, phản phất người này liên tiếp ở bên thai mình nói chuyện, nhưng lấy lại tinh thần thời điểm, lại cảm thấy hắn căn bản không ở trong sân gốc. Hừ. Lương Luân hừ lạnh một tiếng, đạm đạm nói, ngươi ở chỗ này diễn kịch, cố ý không xuất toàn lực, không phải là vì dẫn ta xuất thủ sao? Làm sao? Lương Mô đã hiện thân, các hạ lại vì sao tránh mà không thấy? Ha ha ha. Ẩn nút trong bóng tối người thần bí cười to nói, ngươi nói không đúng, bản tọa sở dĩ đồ sát Bạch Thắng tộc tu sĩ, là vì cướp đoạt bọn hắn linh thú, dùng tới truy tung các hạ. Nhưng ta thật không nghĩ tới, ngươi thế mà lại vì những này ngu dân xuất thủ, xem ra bản tọa vẫn là xem trọng ngươi. Nghe người thần bí chào phúng, Lương Nôn sắc mặt lại rất bình tĩnh, căn bản không nhìn thấy mảy may ba động. Hoàn toàn chính xác, lấy tính cách của hắn, tại biết rõ đối phương là vì mình mà đến tình huống dưới, tuyệt đối sẽ không chủ động xuất thủ. Nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện ở trong sân cốc, ngoại trừ lo lắng mình tân thu đồ đệ cùng Tiến Tiến bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Thời gian trở lại trước đây không lâu, Thiến Thiến cùng Cổ Hành Vân lần lượt từ trên vách núi nhảy xuống, Lương Luân không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhìn bóng lưng của hai người, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận. Hồ bôi. Lương Luân thầm mắng nhất thanh. Hắn không giống Thiến Thiến, Cổ Hành Vân chi lưu như thế ngây thơ, ánh mắt của hắn cực kỳ độc ác, đã sớm nhìn ra âm thầm ẩn tàng người tu vi cảnh giới cực cao, xuất hiện trong sơn cốc Phật quỷ lưới cũng không có thi triển toàn lực. Dựa theo Lương Luân phỏng đoán, người này chí ít có độ năm khó mà bên trên thực lực, nhưng Phật quỷ lưới chỗ biểu diễn ra uy lực, chỉ có vừa mới đột phá hóa kiếp cảnh trình độ. Nói cách khác hắn cố ý bày ra địch lấy yếu, có mục đích khác. Khả năng nhất tình huống chính là, người này dọc theo dòng đỉnh núi manh mối một đường truy tung mà đến, xác định mình liền tại phụ cận, nhưng là bởi vì Thiên Cơ Châu che đậy tìm không thấy vị trí cụ thể, cho nên trắng trợn đồ sát Bạch Thắng tộc tu sĩ, hy vọng dùng cái này dẫn ra bản thân. Nếu như mình giống như Thiên Thiến, đối Bạch Thắng tộc tu sĩ sinh ra đồng tình tâm, đồng thời lại đoán sai thực lực của đối thủ, vậy liền triệt để chúng người này giăng kế. Một khi tự mình ra tay, âm thầm người đem không giấu giếm thực lực nữa. Đây hết thảy, Lương Luân tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở đã nghĩ thông suốt, đáng tiếc hắn chưa kịp ngăn cản Thiến Thiến cùng Cổ Hành Vân, chỉ có thể nhìn vị này thiếu nữ mang theo mình tân thu đồ đệ cùng một chỗ từ trên vách núi nhảy xuống. Hai thằng ngu. Lương Luân trong lòng thầm mắng nhất thanh, đồng thời cũng đang tự hỏi tiếp xuống thế cục. Lúc đầu Bạch Thắng tộc cùng mình không có quan hệ, chỉ cần mang theo Thiến Thiến cùng Cổ Hành Vân đi thẳng một mạch liền có thể, nhưng bây giờ hai người này đều lần lượt nhảy xuống, mình lại muốn thấy chết không cứu, cũng có chút không nói được. Âm thầm ẩn tàng người tu vi tuy cao, nhưng mình cũng không phải hoàn toàn không có lực đánh một trận. Nếu như thôi động âm tuyển cùng khổ suối lực lượng, lại phối hợp mình kiếm hoàn, ngược lại là có thể cùng đối phương so chiêu một chút. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là so chiêu mà thôi, thương thế của mình dù sao còn chưa khỏi hẳn, coi như thôi động Thiên Cơ Châu hai suối chi lực, cũng không có niềm tin tuyệt đối chém giết đối phương, mà một khi bị hắn chạy trốn, kia Thiên Cơ Châu thần thông liền có khả năng bại lộ. Nghĩ tới đây, Lương Luân nhíu nhíu mày. Một bên là Thiến Thiến cùng Cổ Hành Vân tính mệnh, một bên là bại lộ Thiên Cơ Châu nguy hiểm, còn có cưỡng ép sử dụng Thiên Cơ Châu sau suy yếu kỳ. Tại thời khắc này, hắn do dự. Lương Minh, kỳ thật tiểu đệ có cái biện pháp, không biết có thể làm được hay không. Ngay tại Lương Nôn có chút do dự thời điểm, sau lưng bỗng nhiên chuyển tới một hèn mọn thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lý Nửa Quẻ mang trên mặt một tia ngượng ngùng tiêu dung. Các hạ có gì diệu chiêu, không bằng nói nghe một chút. Lương Nôn đạm đạm nói. Lý Nửa Quẻ ho khan nhất thanh, cười hát hát nói, ta cũng là Bạch Thắng tộc tu sĩ, mặc dù bản lĩnh của ta không cao, nhưng ta linh thú lại phát sinh quả biến dị, nó có một loại năng lực đặc thù, chính là cùng ta trao đổi vị trí. Lương Nôn nghe xong, hồi tưởng lại trước đó lên núi thời điểm, Lý Nửa Quẻ liền cùng mình giải thích qua, chính là bởi vì cái này năng lực đặc thù, hắn mới có thể tại Bạch Thắng tộc Phong Sơn về sau xuất hiện ở đây. Nói tiếp đi. Lương Nôn ẩn ẩn nghĩ tới điều gì, thúc giục nói, ta nhìn huynh đài trên lưng hồ lô phẩm chất bất phàm, tựa hồ là một kiện không gian pháp bảo, nếu như huynh đài dùng cái hồ lô này đem tất cả mọi người thu vào đi, sau đó ta lại mang theo cái hồ lô này cùng linh thú trao đổi vị trí, liền có thể cùng mọi người cùng nhau chạy thoát. Nghe Lý Nửa Quẻ một phen, Lương Nôn hai mắt sáng lên, khẽ gật đầu nói, như thế cái biện pháp. Nhưng ta thi triển loại thần thông này, cần một đoạn thi pháp thời gian, mà lại quá trình bên trong sẽ dẫn phát dị tượng, đến lúc đó khẳng định không thể gạt được trong sơn cốc người kia. Lý Nửa Quẻ có chút sầu mi khổ kiếm nói, cái này không cần ngươi lo lắng, ta sẽ kiềm chế lại người kia, ngươi chỉ cần chuyên tâm thi pháp là được rồi. Nếu như chỉ là kiềm chế, vậy liền không cần vận dụng thiên cơ châu lực lượng. Lương Nôn thầm nghĩ, bằng phi kiếm của mình thần thông cùng âm thầm ẩn tàng người qua cái 3-50 chiêu, hẳn là không có vấn đề. Ngươi thi pháp cần phải bao lâu? Một khắc đồng hồ đầy đủ. Tốt. Lương Nôn khẽ gật đầu, trầm giọng nói, liền mời Lý huynh thi pháp, còn lại giao cho Lương Mỗ, Thiên Thiến, Cổ Hành Vân, còn có Bạch Thắng tộc hơn 2000 người tính mệnh, liền nhìn hai người chúng ta. Lương huynh yên tâm, vì bản tộc sinh tử tồn vong, Lý Mỗ nhất định dốc hết toàn lực. Lý Nửa Quẻ sắc mặt nghiêm nghị nói. Lương Nôn nghe xong, không nói thêm gì nữa, đưa lưng về phía Lý Nửa Quẻ nhẹ gật đầu, nhưng mà thả người nhảy lên, cũng từ núi Vân Trung đỉnh núi nhảy xuống. Tiếp xuống, liền là trước kia phát sinh một màn. Người thần bí thần thông, kích phá Bạch Thắng tộc trấn tộc bảo kính, đồng thời cũng bóp nát khai sáng thú 6 cái đầu. Thời khắc nguy cấp, phù du kiếm quang xuất hiện, một kiếm tích mở màu đen trường ấn, ngay sau đó kiếm khí tung hành, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, liền đem người thần bí thần thông phá đến không còn một mảnh. Thì ra là thế. Ta nói linh giao làm sao lại bị người cùng cảnh giới chém giết, nguyên lai trà trộn vào tới một cái kiếm tu, trách không được, trách không được a. Giữa không trung người thần bí tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ giọng cười nói, kiếm anh cảnh kiếm tu, quả nhiên thuộc về thiên kiêu liệt kê, lấy thân thủ của ngươi sợ là có thể vượt cấp đối kháng hóa kiếp cảnh tu sĩ a. Lương Nôn nghe xong, cười lạnh một tiếng nói, thân thủ của ta như thế nào, các hạ thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tiểu tử đừng muốn cản rỡ, còn thật sự coi chính mình vô địch. Giữa không trung thanh âm quát lớn nói, coi như ngươi là kiếm anh cảnh kiếm tu, tại trước mặt bản tọa cũng bất quá là gà đất chó sành, lão phu hôm nay liền đưa ngươi trấn áp ở đây. Vừa dứt lời, trên sơn cốc không mây đen hội tụ, vô số quỷ khí khuấy động bốc lên, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Cái này vòng xoáy treo cao ở đỉnh đầu mọi người, một cỗ kinh khủng hấp lực xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy mình thần hồn bắt đầu không bị khống chế, phản phất sau một khắc liền muốn thoát cách mình thể xác, bay về phía trên bầu trời vòng xoáy màu đen. Tộc trưởng, cứu ta! Bạch Thắng tộc tu sĩ tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, chỉ bất qua trong phiến khắc, đã có người thất khiếu chảy máu, còn có người vô pháp bảo trì thanh tỉnh, mắt nhắm lại, cứ như vậy mất đi. Bạch Thắng tộc tộc trưởng thấy cảnh này, tự nhiên là đau lòng nhức óc. Nhưng hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo, lên đỉnh đầu vòng xoáy chấn áp phía dưới, ngay cả chính hắn đều khó mà duy trì thần hồn vững chắc, nếu như không phải dựa vào nhiều năm tu vi đang khổ cực trèo trống, chỉ sợ giờ phút này đã mất hồn, biến thành một bộ cái xác không hồn. Bạch Thắng tộc các tu sĩ, trước tạm đến pháp bảo của ta bên trong tránh né. Giữa không trung, đột nhiên truyền tới một đạm đạm thanh âm. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp áo xám nam tử cởi xuống bên hông hồ lô màu xanh, đem miệng hồ lô đối hướng đám người, ngay sau đó một đạo bạch quang hiện lên, rất nhanh liền đem Bạch Thắng tộc tu sĩ cuốn vào. Đối mặt cái này đạo bạch quang, Bạch Thắng tộc tu sĩ không có bất kỳ cái gì chống cự. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng người đến là ai, nhưng tối thiểu biết người này là đến giúp đỡ Bạch Thắng tộc vượt qua đại kiếp. Bao quát Bạch Thắng tộc tộc trưởng ở bên trong, tất cả đều từ bỏ chống cự mặc cho cái này đạo bạch quang đem bọn hắn cuốn vào trong hồ lô. Thu xếp tốt Bạch Thắng tộc tộc nhân về sau, Lương Nôn lại đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem trong hôn mê Thiến Thiến cùng thụ thương Cổ Hành Vân cũng thu vào. Lúc này lớn như vậy trong sơn cốc, chỉ còn lại Lương Nôn cùng khai sáng thú. Ngươi ngược lại là rất tự tin, vậy mà muốn lấy sức một mình đối kháng bản tọa. Người thần bí cười lạnh nói, ta biết ngươi che giấu thực lực, lưu bọn hắn ở chỗ này cũng là vướng chân vướng tay. Lương Nôn sắc mặt mười phần bình tĩnh, một bên đáp lại, còn vừa tại nhìn khắp bốn phía, tựa hồ muốn tìm kiếm vị trí của đối phương. Tốt, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, đợi chút nữa ta muốn đích thân siêu hồn, nhìn xem ngươi đến cùng là cái nào một phương thế lực tu sĩ. Nhiều lời vô ích, ra chiêu đi. Giống. Lương Nôn vừa dứt lời, giữa không trung liền chuyển đến gầm lên giận dữ. Đỉnh đầu vòng xoáy màu đen ngừng lại chuyển động, ngay sau đó một con to lớn quỷ trảo từ bên trong đưa ra ngoài. Cái này quỷ trảo che khuất bầu trời, cương đại quỷ khí vờn quanh tại đầu ngón tay, lật tay ở giữa, tựa hồ liền có thể chấn áp trong sơn cốc hết thảy. Lực lượng thật mạnh. Lương Nôn đồng lô manh co rụt lại, trong lòng âm thầm có chút sợ hãi thán phục. Quỷ này trảo bên trong ẩn chứa lực lượng, rõ ràng vượt ra khỏi mình mong muốn, nói rõ tu vi của người này kỳ cao, chỉ sợ đã vượt qua một thai sáu khó. Cùng kế hoạch có chút không giống a. Lương Nôn âm thầm cảm khái nhất thanh, nhưng cũng biết lúc này không thể tự loạn trận cước, tu vi của đối phương cảnh giới mặc dù vượt ra khỏi mình mong muốn, nhưng một trận chiến này không cần phân ra sinh tử, chỉ cần ngăn cản hắn một khắc đồng hồ thời gian là được rồi. Nghĩ tới đây, Lương Luân ánh mắt ngưng lại, hai tay pháp quyết gấp bóp, phù du kiếm hoàn hóa thành một đạo thanh sắc kiếm quang, thẳng đến vòng xoáy bên trong quỷ trảo chém tới. Hừ, châu chấu đá xe. Theo hừ lạnh một tiếng vang lên, giữa không trung quỷ trảo mãnh nhưng nô ra, màu đen quỷ khí cùng phù du kiếm khí cọ rửa cùng một chỗ, phản phất mây mù nổ tung hướng bốn phía quét tán. Mà tại xanh đen hai màu trong vầng sáng, quỷ trảo khí thế làm người ta không thể đương đầu, rất nhanh đã đột phá kiếm khí phong tỏa, thế mà trực tiếp đem kiếm hoàn bắt trong lòng bàn tay. Thấy cảnh này, Lương Luân sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Trong tay hắn kiếm quyết không ngừng, thể nội linh lực lưu chuyển, tựa hồ nghĩ muốn xông ra quỷ trảo phong tỏa. Nhưng mà mặc cho kiếm khí bốn phía, phù du kiếm hoàn nhưng thủy chung không đột phá nổi quỷ trảo giam cầm, bị một mực khóa tại giữa không trung. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm hoàn sao? Xem ra cũng không gì hơn cái này. Người thần bí lần nữa mở miệng chào phúng, nghe vào mười phần đắc ý ngay lúc này, Lương Luân khẽ miệng bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Tìm tới ngươi. Phản phất là nói một mình, sau một khắc, Lương Luân tay phải chập chỉ thành kiếm, hướng lên trời một chỉ. Một đạo vô hình ba động giữa không trung xẹt qua, đem nơi nào đó hư không xé rách, lộ ra một cái bị ô quang bao khỏa bóng người. Xoát, xoát, xoát. Liên hoàn ba kiếm, không nhìn thấy mảy may ba động, lại có vô hình kiếm khí tung hoành tới lui. Ô quang bên trong bóng người rõ ràng lấy làm kinh hãi, hai tay liên tục đánh ra số đạo pháp quyết, nhưng gặp linh lực cấp tốc ngưng tụ, hóa thành tám con lớn nhỏ không đều ác quỷ, gắt gao thủ bên cạnh hắn. Vô hình kiếm quang gào thét mà đến, trong nháy mắt liền đem trong đó một con ác quỷ đầu lâu chém xuống. Nhưng mà còn lại bảy con ác quỷ lại không có chút nào lùi bước, ngược lại cùng nhau tiến lên, kéo chặt lấy cái kia đạo nhìn không thấy kiếm quang, đồng thời miệng phun tà ác quỷ khí, ý đồ ô uế trôi này nhìn không thấy phi kiếm. Hảo tiểu tử, ngươi cố ý lừa ta. Bị ô quang bao khỏa bóng người lấp loé không yên, ngựa khí tựa hổ có chút tức giận. Hắc hắc, ta nếu không ban cái sơ hở, các hạ như thế nào lại lộ ra khí tức ba động? Lương Luân mỉm cười, kiếm trong tay quyết vừa bấm, phù du kiếm hoàn phóng lên tận trời, vậy mà tại trong nháy mắt liền phá vỡ phong tỏa mình quỷ trảo. Ngược lại là ta chủ quan nguyên lai ngươi có hai viên bản mệnh kiếm hoàn. Ô quang bóng người mặc dù có chút kinh ngạc tại Lương Luân thực lực, nhưng nhìn qua cũng không hoảng loạn, trong tay pháp quyết vừa bấm, một cái cự đại khô lâu ấn ký xuất hiện tại giữa không trung. Khô lâu mở mắt, vô số lục hỏa từ trong miệng phun tới. Nguyên bản phóng lên tận trời phù du kiếm khí, tại đụng phải những này quỷ hỏa về sau, lập tức hóa thành vô hình, giống như bị hủ thực, ngay cả một tia dấu vết đều không có để lại. Mà tại một bên khác, từ linh lực ngưng tụ mà thành ác quỷ, ngay tại từng ngụm thôn vệ lấy vô hình kiếm khí, định quang kiếm hoàn bởi vậy bị ngăn cản tại giữa không trung, không cách nào đối ô quang bên trong bóng người tạo thành uy hiếp. Đối mặt loại này bất lợi cục diện, Lương Luân kiếm trong tay quyết đống nhiên biến đổi, trăng sao bảy ánh sáng. Trong khoảnh khắc, định quang kiếm hoàn hiện lộ ra, hóa thành một đạo cực quang giận chém, chém về phía khoảng cách gần nhất một con ác quỷ. Giống, kia là một con không đầu ác quỷ, cực kỳ hung hãn, trong bụng ở giữa có một há to mồm, mắt thấy kiếm quang đánh tới, vậy mà không tránh không né, trực tiếp nào tới, ý đồ dùng trong bụng miệng rộng thôn vệ đạo kiếm quang này. Nhưng mà trăng sao bảy chỉ riêng là Lương Luân thần du thái hư lúc cảm nộ thiên tượng đoạt được, tu sĩ tầm thường căn bản khó có thể tưởng tượng một chiêu này uy lực. Vẹn vẹn chỉ là kiếm quang lóe lên, không đầu ác quỷ ngay tại bảy sắc cực quang bên trong chia năm xẻ bảy, thân thể của nó hóa thành lẻ tẻ mảnh vụn, bị bốn phía kiếm khí xông lên, trong nháy mắt tiêu tán vô tung, không còn có một tia dấu vết lưu lại. Cùng lúc đó, cực quang giận chém dư thế không giảm, phảng phất cắt cỏ một thanh liêm đao, đem còn lại 6 con ác quỷ từng cái chém giết. Chương 1486, Thiên Cơ Châu uy lực. Chương 1486, Thiên Cơ Châu uy lực. Ô quang bên trong nam tử nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình dùng linh lực ngưng tụ ra ác quỷ, lại bị một cái thông huyền cảnh kiếm tu tàn sát hầu như không còn. Tinh nguyệt kiếm chỉ riêng chỗ đến, mang theo một tia thanh lãnh cùng thần bí, những nơi đi qua hư không lưu ngân, phản phất đến từ sao trời một sợi cực quang. Nam tử hít sâu một hơi, không dám thất lễ, trong tay pháp quyết gấp bóp, cả người hóa thành một đoàn bóng đen, ý đồ tránh né này quỷ dị một kiếm. Nhưng mà trăng sao bảy chỉ riêng biến hóa khó lường, nam tử tại cái này thời gian cực ngắn bên trong, căn bản là không có cách khám phá chiêu thức biến hóa, dù cho tốc độ bay cực nhanh, thân hình chấp liên tục, cuối cùng vẫn là bị một kiếm trúng bóng đen. Xoát, kiếm quang xẹt qua, bóng đen tiêu tán, ố quang vỡ vụn, lộ ra bên trong nam tử. Kia là một cái tay thô trần ngắn, đầu đội tê dại khăn mập lùn nam tử, cái đầu chỉ có người bình thường một nửa, cả khuôn mặt đều giấu ở đầu trong khăn, chỉ lộ ra hai hạt như hạt đậu nành con mắt, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Ngươi không phải nhân tộc ta. Lương Luân hí mắt, trầm giọng nói. Vừa rồi cái này mập lùn nam tử vội vàng không kịp chuẩn bị, chân chính khí tức tiết lộ ra ngoài một kia, Lương Luân cảm giác sao mà nhạy cảm. Trong nháy mắt liền đã nhận ra không thích hợp. Cái này ẩn tàng cực sâu đối thủ, có một cỗ như có như không yêu khí, kết hợp với hắn giấu đầu lộ đuôi phong cách hành sự đến xem, có thể là một cái hóa kiếp cảnh đại yêu. Người tiểu tử này. Ác độc thanh âm từ đầu trong khăn truyền ra, nghe vào mang theo nồng đậm oán hận. Nguyên lai ta còn là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi một cái thông huyền cảnh tu sĩ, vậy mà có thể ngộ ra cường đại như thế thần thông. Cũng được, đã khám phá bản tọa thân phận, hôm nay liền đem ngươi nghiền xương thành tro, lại đem thần hồn luyện thành ta quỷ bộ đi. Lời còn chưa dứt, tên nam tử lùn đã tại vận chuyển công pháp, trong tay pháp quyết vừa bấm, đột nhiên hướng lên trời một chỉ. Đỉnh đầu khô lâu ấn ký phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sau một khắc vậy mà thất khiếu chảy máu. Bất quá nó chảy ra huyết dịch không phải màu đỏ tươi, mà là màu xanh biếc, những này dòng máu màu xanh lục giống như dòng sông, trong nháy mắt liền đem cả cái sơn cốc vây vây ở chính giữa. Lương Luân không dám thất lễ, vội vàng đem hai viên kiếm hoàn thu hồi bên cạnh, sau đó ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp kia bích dòng sông màu xanh lục lao nhanh gào thét, một lát sau đúng là bay ra từng đoàn quỷ hỏa, phản phất từng chiếc cảm đạm đèn lồng, từ bốn phương tám hướng chậm rãi bay tới. Vẹn vẹn trong phiến khắc, chung quanh liền xuất hiện mấy trăm vạn cái quỷ hỏa đèn lồng. Lương Luân vừa rồi lĩnh giáo qua những này quỷ hỏa uy lực, cho dù là kiếm khí của mình cũng có thể thôn vệ xóa đi, hiện tại nhiều như vậy quỷ hỏa chen chúc mà đến, tình thế đã nghiêm trọng tới cực điểm. Đi. Đối mặt đầy trời quỷ hỏa, Lương Luân không dám có chút giữ lại, vội vàng thôi động thể nội cựu chuyển kim đan cùng kiếm anh chi lực, đem Tử Lôi Thiên Âm kiếm cùng Hắc Liên kiếm cũng tế ra. Bốn quả kiếm hoàn đồng thời phá không, kiếm khí tung hành, hình thành một trường kiếm võng, ý đồ ngăn cản từ bốn phương tám hướng bay tới quỷ hỏa. Nhưng mà những này quỷ hỏa quả thực quỷ dị, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng chỉ cần có kiếm khí tới gần, ngay lập tức sẽ bị bọn chúng thôn phệ đi vào, cuối cùng ngay cả một tia dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Lương Luân tứ sắc kiếm võng bị những này quỷ hỏa không ngừng đốt cháy, trước đó đánh đâu thắng đó kiếm khí, lúc này vậy mà không phát huy ra một tia uy lực. Quỷ này lửa hảo hảo quỷ dị, vậy mà có thể thôn phệ kiếm khí của ta. Lương Luân trong lòng kinh hãi, sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn không nghĩ tới đối phương còn có loại thần thông này, nếu như là mình toàn thịnh thời kỳ, có lẽ có thể sử dụng kiếm khí phá vỡ những này quỷ hỏa, nhưng bây giờ thể nội có tổn thương, kiếm khí không đủ cường đại, ngược lại bị đối phương điên cuồng thôn phệ. Tiếp tục như vậy, không được bao lâu, những này quỷ hỏa liền sẽ trực tiếp rơi vào mình kiếm hoàn bên trên. Đến lúc đó cái này bốn khỏa bản mệnh kiếm hoàn có bị ô uế phong hiểm, mà một khi bản mệnh kiếm hoàn bị hao tổn, mình cũng sẽ nhận liên lụy. Còn chưa tốt ta. Lương Luân sắc mặt lo lắng, ánh mắt nhìn lướt qua núi Vân Trung đỉnh núi phương hướng. Chỉ tiếc, hiện tại cả cái sơn cốc đều bị dòng sông màu xanh lục cho phong tỏa, căn bản không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Hắn vừa tối ngầm bóp tính toán một cái thời gian, khoảng cách trước định một khắc đồng hồ đã không sai biệt nhiều, chỉ cần lại kiên trì 10 hơi tà hữu, lý nửa que hẳn là có thể đại công cáo thành. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi 10 hơi, đối tại mình bây giờ tới nói, thật sự là quá dài dằng dặc. Bởi vì đại lượng quỷ hỏa đã từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, chỉ cần 3 hơi thời gian, bọn chúng liền có thể công phá kiếm khí của mình phong tỏa. Tình thế nguy cấp tới cực điểm, Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt này có quyết định. Trong tay hắn pháp quyết vừa bấm, đầu tiên là phong bế bên hông Thái Hư Hồ Lô, để người ở bên trong không cách nào nhìn đến cảnh tượng bên ngoài. Sau đó dựng thẳng trường tại trước ngực, hai mắt khép hờ, thôi động linh lực trong cơ thể, tất cả đều rót vào phía trên đan điền Thiên Cơ Châu. Nguyên bản đứng im bất động Thiên Cơ Châu, tại thời khắc này xoay chậm chậm. Một cỗ khí tức quỷ dị từ Lương Luân thể nội lan tràn mà ra, rất nhanh liền lan tràn tới bốn phía, làm cho cả sơn cốc đều trở nên an tĩnh mấy phần. Yêu tộc nam tử xa xa thấy cảnh này, không khỏi con ngươi hơi co lại. Tiểu tử này khí tức, làm sao cùng vừa rồi không đồng dạng? Tại trong tầm mắt của hắn, Lương Luân cái gì cũng không làm, chỉ là nhắm mắt lại đứng tại chỗ, khí tức cả người lại phát sinh biến hóa long trời lở đất, trở nên hư vô linh hoạt kỳ ảo, không cách nào nắm lấy. Không được. Yêu tộc nam tử đấu pháp kinh nghiệm phong phú, đoán được Lương Luân nhất định có lợi hại chuẩn bị ở sau, nếu để cho hắn an tâm thi pháp, đối với mình đem sẽ phi thường bất lợi. Hắn không chút do dự, một tay nhẹ nhàng điểm một cái, quét sạch cả cái sơn cốc lục sắc trường hà hướng vào phía trong chạy ngược, vô số quỷ hỏa chen chúc mà xuống, lít nha lít nhít, phảng phất ngôi sao trên trời rơi xuống, đem Lương Luân đường lui đều phong kín. Ngay lúc này, Lương Luân sau lưng đống nhiên xuất hiện hai cái vòng xoáy khổng lồ. Bên trong một cái tản ra màu lam nhạt âm hàn khí tức, phảng phất vạn năm không thay đổi bằng sơn. Một cái khác thì là xám đậm chi sắc, tựa như một tòa mục nát mộ địa. Hai cái vòng xoáy chậm rãi chuyển động, một cỗ lực lượng vô hình khuyết tán ra đến, nguyên bản lít nha lít nhít, như tinh thần quỷ hỏa, gặp được cỗ lực lượng này trong nháy mắt, vậy mà tất cả đều biến thành hắc bạch chi sắc. Thấy cảnh này, yêu tộc nam tử trong lòng lộ bộ một chút ám đạo không ổn. Cũng chính là một trong nháy mắt, vòng xoáy phụ cận, nguyên bản ngũ thải ban lan thế giới tất cả đều biến thành hắc bạch chi sắc, suối nước tuyệt lưu, không có một ngọn cỏ, ngay cả âm thanh đều nghe không được một tia, toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh như chết. Đây là luân hồi chi lực. Yêu tộc nam tử rốt cục nhận ra lực lượng đầu nguồn, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Luân hồi pháp tắc là một giới pháp tắc căn bản, luân hồi chi lực rất khó trường khống, chớ nói chi là như thế đại quy mô sử dụng. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, đã nhìn thấy Lương Nôn đỗng nhiên mở hai mắt ra, ngay sau đó đưa tay phải ra, hướng phía mình vị trí xa xa một chỉ. Cơ hồ liền trong cùng một lúc, phía sau hắn hai cái vòng xoáy đồng thời chuyển động, một cỗ cường đại hấp lực từ vòng xoáy ở giữa tuôn ra, trong sơn cốc tất cả mọi thứ, bao quát những cái kia lít nha lít nhít quỷ hỏa, tất cả đều không bị khống chế, hướng phía vòng xoáy chỗ sâu bay đi. Ta vạn hồn lũ tuyển. Yêu tộc nam tử ánh mắt lo lắng, có chút thất thố giống lớn một tiếng. Những cái kia quỷ hỏa với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, chính là dùng tự thân tinh hồn tu luyện ra được thần thông, mỗi một đoàn quỷ hỏa, không chỉ có dung hợp địch nhân hồn phách, còn có mình một phần nhỏ tinh hồn, nếu như cứ như vậy bị luân hồi chi lực xóa bỏ, khẳng định sẽ hao tổn đạo hạnh của hắn. Thời khắc nguy cấp, hắn cũng không nói hoài tới che giấu tung tích, tay phải phất ống tay áo một cái, vậy mà chủ động xốc lên đầu của mình khăn. Chỉ thấy là một cái hẹp dài chỗ đầu, nhưng là không có da thịt, chỉ có bạch cốt. Hai cái lõm trong hốc mắt, còn có hai hạt như hạt đậu nành quỷ hỏa, nhìn qua mười phần quỷ dị. Quỷ thương tối tăm, cú sông dậy sóng, vạn hồn lũ tuyển, hộ ta bản tôn. Bạch cốt chuột hai tay bấm niệm pháp quyết, trong hốc mắt, xung làm con mắt hai đoàn quỷ hỏa thế mà bay lên giữa không trung, phảng phất hai mặt lệnh kỳ, bắt đầu triệu tập trong sơn cốc cú tuyển dòng sông cùng những cái kia quỷ hỏa đèn lồng. Sau một lát, giữa không trung xuất hiện một cái cự đại mặt quỷ há mồm, phun ra một đầu tinh hồng lưỡi dài, chủ động đưa về phía Lương Luân phía sau hai cái vòng xoáy, tựa hồ muốn đem những cái kia bị hút vào vòng xoáy quỷ hỏa giải cứu ra. Quả nhiên là yêu tộc. Nhìn thấy bạch cốt chuột chân diện mục về sau, Lương Luân híp híp hai mắt. Đây là một cái tu luyện quỷ đạo bí thuật yêu tộc, không tính là thuần túy quỷ tu, nhưng cũng là nửa yêu nửa quỷ. Trước đó xuất hiện tại rồng đỉnh núi Thiên Tàn Quỷ trận cùng người này bí thuật đồng tông đồng nguyên, rõ ràng chính là kiệt tác của hắn. Mắt thấy giữa không trung, con kia kinh khủng đại thủ đánh tới, Lương Nôn sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là gấp rút thôi động linh lực, liên tục không ngừng rót vào thiên cơ châu, đồng thời vận chuyển thiên cơ song thánh truyền thụ pháp quyết. Âm, khổ hai suối lực lượng từ vòng xoáy bên trong điên cuồng tuôn ra, phảng phất một cái vực sâu không đáy, muốn đem hết thể trùng quanh đều kéo vào trong đó. Đây trời quỷ hỏa, chỉ ít có một nửa bị hút tới vòng xoáy bên dưới, mắt thấy là phải triệt để chìm vào trong đó, lại bị bạch cốt chuột ngưng tụ ra mặt quỷ dùng đầu lưỡi gắt gao cuốn lấy. Cho ta về đến. Bạch cốt chuột hai tay kết ấn, từng chữ nói ra, cuồng loạn, phảng phất đã dùng hết khí lực, muốn đem những này u minh quỷ hỏa từ vòng xoáy bên trong kéo lôi ra ngoài. Lương Nôn cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại, cùng mình âm khổ hai suối đi ngược lại, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Song phương giao đấu cho tới bây giờ đã lâm vào một cái cục diện bế tắc, hai người đều tại cuồng thúc linh lực, một cái muốn dùng âm khổ hai suối thôn phệ giữa không trùng quỷ hỏa, một cái khác thì muốn bánh xe phụ về vòng xoáy bên trong thu hồi những này quỷ hỏa. Bạch cốt chuột trên mặt mặc dù nhìn không ra biểu lộ, nhưng nội tâm đã lo lắng và phần, bởi vì hắn phát hiện vô luận mình cố gắng như thế nào đều không thể ngăn cản kia hai cái thần bí vòng xoáy, cỗ này luân hồi chi lực quá mức bá đạo, không chỉ có thể xóa bỏ mình u minh quỷ hỏa, thậm chí còn thuận mình pháp thuật quy tích, bắt đầu trái lại ăn mòn thân thể của mình. Tiếp tục như vậy nữa, đừng nói vất vả tu luyện nhiều năm quỷ hỏa không cách nào vãn hồi, liền ngay cả mình cũng có thể gây ở chỗ này, nếu quả như thật bị kia hai cái vòng xoáy hấp thu đi vào, sẽ có kết cục gì, đơn giản không dám tưởng tượng. Bạch cốt chuột trong lòng hốt hoảng, trong thời gian ngắn lại nghĩ không đến bất luận cái gì đối sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình u minh quỷ hỏa từng chút hướng vòng xoáy chỗ sâu bay đi. Chẳng lẽ ta hôm nay muốn lật thuyền trong mương, chết tại một cái không biết lai lịch hậu bối trong tay? Ý niệm đột nhiên xuất hiện, để bạch cốt chuột trong lòng run rẩy. Nhưng hắn nhưng lại không biết, đối thủ của mình lúc này cũng không dễ chịu. Lương Nôn này lại đã đến cực hạn. Hắn rơi xuống cảnh giới, linh lực trong cơ thể căn bản không đủ để chèo chống môn thần thông này, âm khổ hai suối từ xuất hiện đến bây giờ, vẻn vẹn chỉ là quá khứ năm hơi thời gian, liền đã tiêu hao thể nội hơn phân nửa linh lực. Mặc dù âm khổ hai suối lực lượng nghiền ép đối thủ quỷ đạo thần thông, nhưng hắn nhưng có thể chống đỡ không đến thắng lợi một khắc này. Lại có ba hơi thời gian, chỉ sợ sẽ là Lương Nôn thể nội linh lực hao hết thời điểm. Cho đến lúc đó, âm khổ hai suối tự sụp đổ, bạch cốt chuột mặc dù tổn thất một bộ phận đạo hạnh, nhưng linh lực của hắn cũng không có hao tổn bao nhiêu. Nói cách khác, ba hơi qua đi, Lương Nôn thua không nghi ngờ. Đáng chết, lý nửa què còn chưa tốt sao? Lương Nôn trong lòng thầm mắng nhất thanh, muốn phân ra một bộ phận thần thức đi xem một cái đỉnh núi lý nửa què, nhưng đối mặt đầy trời quỷ hỏa, hắn không dám có chút buông lỏng. Âm khổ hai suối vẫn như cũ như thường, xoay chậm chậm, quỷ hỏa một chút xíu bị hút vào vòng xoáy trung tâm, phảng phất một cái đại đạo cối xoay, đem bạch cốt chuột thần thông vô tình nghiền nát. Bạch cốt chuột khẩn trương tới cực điểm, giờ này khắc này, không chỉ có thần thông của mình bị áp chế, liền liền thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế, hướng phía vòng xoáy chỗ sâu chậm rãi bay đi. Đáng chết, trở lại cho ta. Bạch cốt chuột trong lòng kêu to, hiện thực lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình cùng vòng xoáy ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Tại thời khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được tử vong uy hiếp. 800 trượng, 500 trượng, 100 trượng. Ngay tại hắn sợ hãi tới cực điểm thời điểm, kia hai cái vô tình xoay tròn vòng xoáy, lại vào lúc này ngừng lại. A. Bạch cốt chuột sững sờ chỉ chốc lát, nhìn qua cũng chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, bị luân hồi chi lực áp chế quỷ hỏa, đột nhiên trở nên tràn đầy mà kia không ai bị nổi thần bí vòng xoáy, trong nháy mắt này sụp đổ, giống như khói xanh cấp tốc tiêu tán. Hết thảy chung quanh lại có ánh sáng, cũng không tiếp tục là hai màu trắng đen, dòng suối lao nhanh, cỏ xanh lưu luyến, tiếng chim hót từ trong sơn cốc truyền đến, hết thảy đều khôi phục bình thường. Bạch cốt chuột mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết mình an toàn. Chưa từng có cảm giác thế giới này mùi là tuyệt vời như vậy, thế giới này thanh âm là như thế dễ nghe, sống sót sau tai nạn vui sướng, để hắn hít vào một hơi thật dài. Trong nháy mắt này, hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Thì ra là thế. Xem ra môn thần thông này tiêu hao rất nhiều, lấy ngươi thông huyền cảnh tu vi, căn bản là không có cách kiên trì bao lâu. Bạch cốt chuột nói, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa áo xám nam tử. Vốn cho rằng đối phương nhất định hề phải đến cực điểm, nào có thể đoán được Lương Nôn trên mặt lại treo một tia nụ cười nhàn nhạt. Còn tại cố làm ra vẻ. Ta đoán ngươi bây giờ linh lực hao hết, đã là nọ mạnh hết đà đi. Bạch cốt chuột cười lạnh nói. Lương Nôn nghe xong, sắc mặt không thay đổi, nhếch miệng mỉm cười nói, trận chiến ngày hôm nay không rất sảng khoái, lần sau gặp lại chính là ta lấy các hạ trên cổ đầu người thời điểm. Ngươi muốn chạy? Bạch cốt chuột nghe rõ hắn ý tứ, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên xuất thủ, vô số quỷ hỏa chen chúc mà tới, muốn thôn phệ Lương Nôn. Nhưng mà Lương Nôn đã sớm chuẩn bị, thân hình lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện ở trong mây núi đỉnh núi. Ở nơi đó, một cái râu ria trắng bệnh, bóng loáng đầy mặt hèn mọn lão giả đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, trông thấy Lương Nôn bay tới, lập tức xông lên trên trời. Tiếp lấy, Lương Nôn đem Thái Hư Hổ Lô ném cho Lý Nửa Què, ngay sau đó niệm động chú ngữ, trong hổ lô lập tức xoát ra một đạo bạch quang, sắp mở minh thú cùng chính hắn cuốn bảo. Lý Nửa Què tiếp nhận hổ lô, sắc mặt nghiêm túc, một tay bấm niệm pháp quyết, trước ngực xuất hiện một cái pháp ấn, lúc này đã sáng tỏ tới cực điểm. Chết đi! Bạch cốt chuột thấy cảnh này, lập tức cách không đánh ra một trường, lực lượng cường đại chấn áp mà xuống, cơ hồ bao phủ cả cái sân gốc. Nhưng mà, còn không đợi trường lực rơi xuống, hèn bọn lão giả cùng Lương Nôn đột nhiên biến mất không thấy, thay vào đó là một con trắng trắng mập mập, đầu trâu heo thân linh thú cảm tạ, thư hữu khen thưởng. Chương 1487, Thu Nguyệt rừng. Chương 1487, Thu Nguyệt rừng Lang Hoàn Đại Lục, một mảnh trong rừng cây rậm rạp. Nơi đây cỏ xanh lưu luyến, suối nước chảy ngang, chim hót hoa nở, nhìn qua mười phần tường hòa. Đột nhiên, trong hư không xuất hiện một tia chấn động, ngay sau đó bạch quang lóe lên, vậy mà hiện ra một bóng người. Người này là người tướng mạo có chút hèn mọn lão giả, râu ria trắng bệch, bóng loáng đầy mặt, tay trái còn duy trì bấm niệm pháp quyết tư thế, tay phải thì nâng một cái hồ lô màu xanh, cứ như vậy từ giữa không trung rơi xuống. "Ôi!" Lão giả hét to nhất thanh, tựa hồ khoảng cách dài không gian truyền tống để hắn có chút không quá thích ứng, vậy mà cái mông điện ngã một chó gầm bùn. Mặc dù nhìn qua có chút buồn cười, nhưng tốt xấu là trở về từ coi chết. Lão giả thở ra một hơi dài, sắc mặt dần dần buông lỏng, lại vô vô cái mông, một cái xoay người từ dưới đất đứng lên. Cùng lúc đó, trong tay hắn hồ lô màu xanh cũng tại thời khắc này chấn động không thôi. Sau một khắc, một đạo bạch quang xuất ra, xông lên trên trời, một cái lại một cái bóng người từ trong bạch quang rơi xuống, vẹn vẹn trong phiến khắc, nguyên bản tĩnh mịch trong rừng cây, thế mà xuất hiện hơn 2000 người. Những người này ăn mặc đều rất tương tự, duy chỉ có một người mặc trường bào màu xám, vóc dáng thẳng tắp, nhìn qua cùng mọi người không hợp nhau. Được cứu? Đây là nơi nào? Vừa rồi cái kia hung nhân đâu? Trong rừng cây nghị luận ầm ĩ, phần lớn người đều có chút hồ bơi, rõ ràng mới vừa rồi còn ở trong mây núi trong sân cốc, kém một chút liền bị người diệt tộc, làm sao một cái chớp mắt, thế mà đã đến chỗ này xa lạ trong rừng rậm. Chỉ có lão giả dẫn đầu đoán được chuyện đã xảy ra, lúc này tiến lên một bước, hướng kia áo xám nam tử chắp tay hành lễ nói, đa tạ đạo hữu cứu, đạo hữu trượng nghĩa xuất thủ, cứu ta Bạch Thắng tộc tại thủy hỏa, để chúng ta miễn ở diệt tộc chi họa. Phần ân tình này không thể báo đáp, ta tuyên bố từ nay về sau, chúng ta Bạch Thắng tộc tu sĩ phụng ngươi vi tôn, không luận đạo bạn có gì phân công, chúng ta tuyệt không chối từ. Áo xám nam tử nghe xong, trong mắt lóe lên một tia cổ quái, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, đạm đạm nói, lão tộc trưởng không cần đa lễ, tại hạ chỉ là vừa vặn đi ngang qua, thuận tay mà vì thôi. Lão giả kia không nghĩ tới hắn thế mà không tranh công, không khỏi càng thêm kính nể, nghiêm nghị nói, không thầm nghĩ bạn tuổi còn trẻ, lại có như thế lòng dạ, quả thực khiến người khâm phục a. Đạo hữu có thể cáo chi tính danh, chúng ta Bạch Thắng tộc nhất định ghi nhớ trong lòng. Tại hạ họ Lương, tên một chữ một cái nói chữ nguyên lai là Lương đạo hữu, lão phu Bạch Cầu, Bạch Thắng tộc tộc trưởng, khấu tạ nói bạn đại ân. Bạch Đôi nói, thế mà thật quỳ xuống. Lão tộc trưởng miễn lễ. Lương Nôn đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, Bạch Đôi chỉ là hai chân hơi cong, liền cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng nâng ở dưới đầu gối của mình, mặt mặc cho mình như thế nào dùng lực, đều rốt cuộc quỳ không đi xuống. Quả nhiên thâm bất khả trắc. Bạch Đôi trong lòng thầm run, không tiếp tục khăng khăng quỳ xuống, nhưng đối Lương Nôn càng thêm kính sợ. Đây là địa phương nào? Lương Nôn ngắm nhìn bốn phía, trầm ngâm hỏi, nếu như ta không nhìn lầm, nơi đây hẳn là Thu Nguyệt rừng. Bạch Đôi hồi đáp, Thu Nguyệt rừng? Nơi này thuộc về cái nào bộ tộc phạm vi quản hạt, khoảng cách Thần Nông Sơn lại có bao nhiêu xa? Bạch Đôi nghe xong, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, đạo hữu tu vị cao như thế, vậy mà không biết Thu Nguyệt rừng? Ta đối Lang Hoàn Đại Lục địa hình cũng không hiểu rõ, ngươi chỉ cần nói cho ta từ nơi này xuất phát, muốn thế nào tiến về Thần Nông Sơn. Lương Nôn sắc mặt có chút không kiên nhẫn. Bạch Đôi không còn dám hỏi nhiều, vội vàng nói, Thần Nông Sơn chúng quanh có 4 tòa rừng cây, chia làm Xuân Hạ Thu Đông, cái này Thu Nguyệt rừng chính là một cái trong số đó, từ nơi này hướng đông, lấy các hạ tốc độ, không ra 3 ngày liền có thể đến Thần Nông Sơn. 3 ngày? Nói như vậy ta sắp đến. Lương Nôn sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì có chút cao hứng. Tha thứ ta lắm miệng. Bạch Đôi nhìn thoáng qua Lương Nôn, cân nhắc nói ra, đạo hữu khả năng không biết Thần Nông Sơn quy củ, ngoại nhân chưa cho phép, là không thể tới gần Thần Nông Sơn. Đạo hữu mặc dù pháp lực cao cường, nhưng Thần Nông Sơn bên trên cũng là ngọa hổ tàng long, các hạ lẻ loi một mình tiến đến, khó tránh khỏi phạm vào Thần Nông Sơn kiêng kỵ. Cái này cũng không nhọc đến lao tộc trưởng quan tâm, Lương Mỗ nhận ủy thác của người, đi Thần Nông Sơn truyền lại lời nhắn, không tính chưa cho phép. Lương Ngôn đạm đạm nói, thì ra là thế. Bạch Đôi nhẹ gật đầu, lập tức lại có chút tiếc nuối nói ra, đáng tiếc chúng ta bộ tộc tu sĩ bình thường là không thể tiến vào Thần Nông Sơn, cho nên không cách nào cùng ngươi tiến đến. Lương Ngôn nghe xong, cười nói, không sao, một mình ta liền tốt, không biết tộc trưởng sau này có tính toán gì. Lần này đại nạn không chết, ta muốn mang linh tộc nhân rời chỗ ở, một lần nữa tìm một khối bị đại địa chi mâu chúc phúc thổ địa. Tốt, đã dạng này, chúng ta ngay ở chỗ này mỗi người đi một ngả đi, ta chúc tộc trưởng sớm ngày tìm được tu luyện bảo địa, cũng chúc Bạch Thắng tộc hương hỏa cường thịnh. Nhận được đạo hữu cát luôn. Bạch Đôi cung kính xoay người thi lễ một cái. Đúng rồi, lần này có thể thành công thoát khốn, còn muốn cảm tạ các ngươi Bạch Thắng tộc Lý Nửa Què. Lương Nôn chợt nhớ tới cái gì, lần nữa mở miệng nói, Lý Nửa Què. Bạch Đôi nhìn qua rất kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, cái gì Lý Nửa Què, lão phu thân là Bạch Thắng tộc tộc trưởng, làm sao chưa từng nghe nói qua người này? Chưa nghe nói qua? Làm sao có thể? Hắn chẳng phải đang kia sao? Lương Nôn cũng hơi kinh ngạc, vô ý thức đưa tay chỉ hướng hèn mọn lão giả phương hướng, nhưng chờ ánh mắt của hắn nhìn lại, lại phát hiện nơi đó đã không có nửa cái bóng người, chỉ còn lại một cái hồ lô màu xanh nằm trên mặt đất, đúng là mình Thái Hư hồ lô. Đạo hữu có phải hay không nhìn lầm rồi? Chúng ta từ trong hồ lô ra một khắc này, liền không thấy được nửa cái bóng người a. Bạch Đôi chậm rãi nói, các ngươi không thấy được hắn? Trong chốc ngắn này, Lương Nôn đống nhiên cảm giác có chút không thể tưởng tượng, rõ ràng là một người sống sờ sờ, vì sao hư không tiêu thất? Mặc dù nói mình rất xuống cảnh giới, nhưng có thể tại mình dưới mí mắt biến mất mà không bị phát hiện, cũng là có đủ cổ quái. Đạo hữu, ngươi xác định người kia gọi Lý Nửa Què? Nếu không ta đi triệu tập tộc nhân hỏi một chút, nhìn xem có phải hay không ai dùng tên giả. Bạch Đôi hỏi. Lương Nôn lúc này lấy lại tinh thần, tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Không cần. Đạm đạm hồi phục nhất thanh, Lương Nôn lại chắp tay nói, thiên hạ đều tán chi diên tịch, chúng ta xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Bạch Đôi ngẩn người, đồng dạng hoàn lễ nói, đạo hữu bảo trọng, sau này còn gặp lại. Lương Nôn từ biệt Bạch Câu, một thân một mình lên đường, đi ngang qua Thu Nguyệt rừng, hướng phía Thần Nông Sơn phương hướng tiếp tục xuất phát. Thu Nguyệt rừng phạm vi cực lớn, có các loại chim quý thú lạ, bất quá những linh thú này không hề giống rồng đỉnh núi cùng núi Vân Trung như thế, sẽ chủ động công kích tu sĩ. Tương phản, bọn chúng cùng nhân tộc 10 phần thân cận, có chút linh thú thậm chí sẽ chủ động chạy đến Lương Nôn trước mặt, dâng lên một chút linh quả linh hữu. Nhưng Lương Nôn một mực có chút không quan tâm, đối những linh thú này cũng lờ đi. Đến ngày thứ 2 rạng sáng, đương luồng thứ nhất ánh bình minh đâm rách mây mù, chiếu xạ tại rừng cây phía trên thời điểm, đi đường bên trong Lương Nôn bỗng nhiên ngừng đột quang. Hắn đưa tay tại Thái Hư Hồ Lô bên trên nhẹ nhàng vừa gõ, sau một khắc, bạch quang thoáng hiện, một cái nhìn qua chỉ có 15, 16 tuổi, tướng mạo thanh tú thủy linh thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiếu nữ tọa hạ còn có một đầu màu xám bạc linh thú, đầu hiệu thân hổ, ba đầu cái đuôi, dưới chân có dòng nước xẹt qua, cái cổ bên trên còn mang theo nhiều loại phỉ thúy ngọc thạch. Nhìn lấy thiếu nữ trước mắt, Lương Nôn nhíu mày, nhìn như bình tĩnh ánh mắt bên trong, ẩn giấu đi một vẻ kinh ngạc. Ngay tại vừa rồi, chân trời luồng thứ nhất ánh dạng đông sáng lên thời điểm, nguyên bản bản thân bị trọng thương, khí tức suy yếu thiếu nữ, vậy mà như kỳ tích khôi phục sinh cơ. Không chỉ có khôi phục sinh cơ, nàng khí tức cả người cũng điên cuồng kéo lên, vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền đã khôi phục được toàn thịnh thời kỳ. Cùng ngày đó tại đan tỉnh tuyển thời điểm đồng dạng, Lương Nôn nhớ tới lần trước tại đan tỉnh tuyển vì đối phương chữa thương thời điểm, nước suối căn bản là không có cách tiến vào thiếu nữ thể nội, đừng nói vì nàng trị liệu, chính là để nàng thanh tỉnh đều làm không được. Nhưng là cuối cùng, thiếu nữ thế mà như kỳ tích khôi phục liền cùng chuyện mới vừa phát sinh đồng dạng. Thiên Thiến, trên người ngươi đến cùng có bí mật gì, hiện tại có thể nói cho ta biết sao? Lương Nôn nhìn chăm chú thiếu nữ trước mắt, trầm giọng nói: "Ngươi đối ta liền hiếu kỳ như vậy sao?" Thiên Thiến cười cười, ánh mắt 10 phần sáng tỏ, thoạt nhìn vẫn là cái kia ngây thơ ham chơi thiếu nữ. "Để cho ta đoán một cái, vô luận ngươi thụ nặng cỡ nào tổn thương, chỉ cần ngày thứ 2 trời vừa sáng, ngươi liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu, ta nói đúng sao?" "Không tệ." Thiên Thiến nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. "Tại sao lại dạng này?" Lương Nôn nhíu mày, chậm rãi nói: "Ta mặc dù tu đạo thời gian không dài, nhưng tự hỏi cũng có chút kiến thức, chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi kỳ lạ thể chất, có thể hay không vì ta giải hoặc?" Thiến Thiến nghe xong, không chút do dự, thản nhiên nói: "Bởi vì ta là thần nông huyết mạch." "Thần nông huyết mạch?" Lương Nôn nhớ tới trước đó ở trong mây núi sơn cốc thời điểm, cái kia bạch cốt chuột nhận ra Thiến Thiến thân phận, nói nàng là thần nông sơn sơn chủ nữ nhi, bây giờ xem ra, lời này không giả. Thiến Thiến cũng không tiếp tục giấu giếm, tiếp lấy nói ra: "Ngươi cũng đã biết phụ thân ta chính là bây giờ thần nông sơn sơn chủ, thần nông sơn nhất mạch đơn truyền, đều là từ thần nông thị hậu nhân kế thừa. Mặt khác, Thần Nông Sơn có 7 đại tuyệt học, trong đó một môn nghịch mạch chính thức nhất định phải là có được thần nông huyết mạch người phương có thể tu luyện. Môn thần thông này một khi luyện thành, vô luận bị thương nhiều lần thế, chỉ cần bất tử chờ đến ngày thứ 2 hừng đông thời điểm, kinh mạch ngực dòng, hết thảy tất cả lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Còn có loại này nghịch thiên thần thông." Lương Nôn mặc dù hết sức giữ vững bình tĩnh, nhưng nghe đến đó, cũng không khỏi đến mở to hai mắt nhìn. "Ha ha, thiên hạ không có tuyệt đối chuyện tốt, nghịch mạch chính thức mặc dù cường đại, lại có rất nhiều tệ nạn." Thiên Thiên nói, ánh mắt lộ ra một tia sầu bi, thở dài: "Tu luyện nghịch mạch chính thức người, tu vi tinh tiến đem sẽ phi thường chậm chạp, bình cảnh cũng càng khó đột phá, mà lại hàng năm mùng 9 tháng 9, kinh mạch trong cơ thể đều sẽ phát sinh rối loạn, ngày đó đau đến không muốn sống, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể hóa giải đau đớn, chỉ có thể tự mình chậm rãi vượt đi qua. Mấu chốt nhất là, nghịch mạch chính thức cũng không thể vô hạn lần khôi phục nguyên khí, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 9 lần, 9 lần qua đi liền cùng người bình thường không hề khác gì nhau." Lại là dạng này. Nghe Thiến Thiến một phen, Lương Nôn trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Nghịch mạch chính thức nhìn cũng không phải trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ, vẹn vẹn chỉ có thể khôi phục 9 lần nguyên khí, đại giới lại là mình cả đời tốc độ tu luyện cũng rất khó đột phá bình cảnh. Bất quá thần nông sơn 7 đại tuyệt học quả nhiên đều có diệu dụng, phong mạch chỉ, hoa mai thuật ấn, nghịch mạch chính thức. Mỗi một môn tuyệt học đều huyền diệu vô cùng, cái này không thể nghi ngờ tăng thêm Lương Nôn đối thần nông sơn lòng hiếu kỳ. Thiến Thiến nhìn thoáng qua Lương Nôn, lại chậm rãi nói: "Nghịch mạch chính thức bất quá là tên tuổi rất vang, kỳ thật thần nông sơn lịch đại sơn chủ cũng không nguyện ý tu luyện, bởi vì một khi tu luyện môn thần thông này, tốc độ tu luyện sẽ so người khác chậm hơn không chỉ một lần, thần nông thị lịch đại truyền nhân đều có chức trách của mình, không ai có thể tiếp nhận loại này vận mệnh." Lương Nôn nghe xong rất không minh bạch, hỏi: "Vậy ngươi tại sao muốn tu luyện?" "Bởi vì ta khi còn bé ham chơi, xông lầm cấm địa, kết quả bị đời thứ nhất thần nông lưu lại cấm chế đả thương, phụ thân ta không có cách nào cứu sống ta, chỉ có thể để cho ta tu luyện nghịch mạch chính thức mới có thể bảo trụ một cái mạng." "Thì ra là thế." Lương Nôn nhẹ gật đầu, hắn từ Thiến Thiến trong lời nói cũng không tìm ra sơ hở, mặc dù nghịch mạch chính thức thần thông nghe có chút ly kỳ, nhưng hắn vẫn tin tưởng Thiến Thiến thuyết pháp. "Thật sự là không nghĩ tới, dọc theo con đường này cùng ta đồng hành, lại là thần nông sơn sơn chủ Thiên Kim." Lương Nôn cảm khái nhất thanh. "Kỳ hỉ, đa tạ ngươi dọc theo con đường này chiếu cố nha." Thiến Thiến chắp tay sau lưng, nhìn qua có chút ngại ngùng, đồng thời lại có chút cao hứng, ở trong mây núi thời điểm, ta biết ta rất tùy hứng, nhưng ngươi cuối cùng vẫn không có bỏ lại ta đâu. "Hừ." Lương Nôn hừ lạnh một tiếng nói, "Nếu như không phải ngươi đem ta tân thu đồ đệ mà chạy, ta mới lười nhác quản sống chết của ngươi." "Thật sao?" Thiến Thiến nháy mắt, nhón chân lên đến, nhìn xem Lương Nôn hai mắt cười nói, "Ta nhìn Lương ca ca là miệng xà tâm phận, kỳ thật ngươi cũng không muốn trơ mắt nhìn xem Bạch Thắng tộc hơn 2000 người chết thảm tại trước mặt ta." "Suy nghĩ nhiều." Lương Nôn sắc mặt không thay đổi, đẩy ra đến gần Thiến Thiến, đạm đạm nói, "Ta không giống Cổ Hành Vân như vậy xuẩn, nếu như không phải có lý nửa quẻ cái này còn đường lui, ta là tuyệt đối sẽ không xuất thủ." Nói đến Cổ Hành Vân, Thiến Thiến đông nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng nói, cổ ca ca hiện tại thế nào? Ta nhớ được hắn vừa mới rơi xuống, liền bị thần bí nhân kia thần thông đánh trúng, giống như hôn mê bất tỉnh.
Yên tâm, không chết được.
Vậy ngươi đem hắn từ trong hồ lô thả ra đi, ta có thể dùng gió xuân độ giúp hắn chữa thương. Thiên Thiên nói, nhìn về phía Lương Nôn bên hông Thái Hư Hồ Lô. Nhưng mà Lương Nôn lại không có ý xuất thủ, lắc đầu nói, cổ hành vân tiểu tử này, không có chút thực lực, còn thích học người khác xính anh hùng. Nếu ngày đó ta không ở trong mê núi, lại hoặc là ta thực lực không đủ, cái kia nhảy một cái chính là không công chịu chết, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Hiện tại vừa vặn, cho hắn điểm nếm mùi đau khổ, cũng làm cho hắn hảo hảo nghĩ rõ ràng, về sau gặp lại loại chuyện này ứng nên lựa chọn như thế nào. Thiên Thiên không nghĩ tới hắn lại như vậy nói, có chút sững sờ chỉ chốc lát, cuối cùng thở dài nói, ngươi người sư phụ này thật đúng là nghiêm khắc a. Bất quá nhìn cái dạng này, ngươi là thật dự định thu cổ hành vân làm đồ đệ đi. Trước đó nói ký danh đệ tử, chỉ là vì tôi luyện một chút hắn. Chương 1488, Lang Hoàn Đại Lục chân tướng. Chương 1488, Lang Hoàn Đại Lục chân tướng. Đối mặt Thiên Thiên vấn đề, Lương Luân không có phủ nhận. Hắn đối cổ hành vân thật có chút để bụng, người này thiên tư không tệ, tâm tính cũng là thượng giai, chỉ cần thêm chút điều giáo, đợi một thời gian nhất định có thể rực rỡ hào quang. Duy nhất có chút đáng tiếc là, người này còn có chút ngây thơ, nếu như cái này tính cách không thay đổi, tương lai nhưng có thể bị chết không minh bạch. Có lẽ cái này cũng không thể trách hắn, dù sao Lang Hoàn Đại Lục không có chiến tranh, tại dạng này hòa bình địa phương sinh trưởng, đối với ngoại giới nhược nhục cường thực pháp tắc chỉ sợ không có bất kỳ cái gì khái niệm đi. Lương Luân ở trong lòng thở dài một hơi, ánh mắt lại về tới Thiên Tiến trên thân. Ta đã đáp ứng cổ hành vân, tự nhiên coi hắn là thành đệ tử của ta. Còn ngươi, ngươi cũng nghĩ học phi kiếm? Đó là đương nhiên. Thiên Tiến sắc mặt hưng phấn nói, ngươi kia thần thông quá đẹp rồi. So với chúng ta Thần Nông Sơn thất tuyệt học còn đẹp trai. Toàn bộ Lang Hoàn Đại Lục, ta liền chưa nghe nói qua ai sẽ loại thần thông này, nếu như ta có thể luyện thành, khẳng định sẽ dọa phụ thân ta kêu to một tiếng. Ha ha, đến lúc đó, ngẫm lại đều chơi vui. Ngươi luyện kiếm chính là vì dọa cha ngươi nhảy một cái. Lương Luân có chút tức giận nói. Không phải đâu. Thiên Thiến con mắt cười thành một đường nhỏ. Được, nếu như cái này chính là của ngươi nguyện vọng thứ hai, ta có thể thỏa mãn ngươi. Bất quá ta đã nói trước, ta sẽ chỉ dạy ngươi một chút cơ sở kiếm quyết, có thể hay không lĩnh ngộ tại chính ngươi, mà lại vĩnh còn lâu mới có thể lấy sư đồ tương xứng. Vì cái gì a? Thiên Thiến mười phần không hiểu. Ngươi là Thần Nông Sơn sơn chủ nữ nhi, ta sao dám trèo cao? Lương Luân kỳ thật cũng không thích tu đồ, nguyện vọng của hắn chính là thăm dò kiếm đạo cực hạn, trừ phi biết mình đã đến đâu, đời này vô vọng thời điểm, mới sẽ cân nhắc sáng tạo môn phái, lưu lại truyền thừa. Thu đồ quá nhiều, cũng là một loại lo lắng, là đối đại đạo tu luyện một loại trở ngại. Mà lại Lương Luân không muốn thu Thiên Thiến, là bởi vì trên người nàng có quá nhiều bí mật, nếu như mạo muội thu nàng làm đồ, khó tránh khỏi sẽ khiến Thần Nông Sơn sơn chủ hoài nghi, cho là mình có ý khác. Mình khôi phục tu vì chuyện này, còn trông cậy vào Thần Nông Sơn đâu? Tại cái này trong lúc mấu chốt, Lương Luân biết mình nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thần Nông Sơn sơn chủ nữ nhi thế nào? Ngươi vẫn là ân nhân cứu mạng của ta đâu? Thiên Thiến nhếch miệng, tựa hồ có chút lơ đễnh, bất quá nàng cũng nhìn ra Lương Luân là cái sẽ không dễ dàng cải biến quyết định người, cho nên chỉ có thể tiếp nhận chuyện này. Tốt à, vậy ngươi liền dạy ta mấy chiêu đơn giản dễ học kiếm quyết, tốt nhất là nhìn rất đẹp trai học rất nhanh loại kia, có hay không uy lực đều không trọng yếu á. Như thế phù hợp cá tính của ngươi, cũng tốt, liền theo lời ngươi nói a. Lương Luân cười nói. Thời gian kế tiếp, Lương Luân hám lại tốc độ, không dùng độn quang đi đường, mà là cùng Thiên Thiến cùng một chỗ đi bộ. Trên đường, hắn đem mình quy nạp ra một chút cơ sở kiếm quyết truyền thụ cho Thiên Thiến. Nắm giữ những này kiếm quyết, không cần ngưng kết kiếm thôi, liền có thể ngự kiếm giết địch, chỉ bất quá những chiêu thức này phần lớn chỉ là chủ nghĩa hình thức, nhìn phiêu dật, lại không có bao nhiêu uy lực. Lương Luân cho nàng làm một thanh kiếm gỗ, để nàng có thể luyện tập những này kiếm quyết. Thiên Thiến tiên phú coi như không tệ, học ra dáng, cũng liền 3 ngày công phu, đã có thể khống chế phi kiếm sử xuất đơn giản một chút chiêu thức. Ngay nọ buổi chiều, trong rừng cây bay ra một thanh kiếm gỗ, tại đầu cành nhẹ nhàng xoay tròn, sắn cái kiếm hoa, lá cây nhao nhao rơi xuống. Lại nhìn lúc, những cái kia là cây rơi trên mặt đất, vậy mà tạo thành một cái to lớn lương chữ. Lương ca ca mau nhìn, ta một chiêu này khiến cho thế nào? Thiên Thiến nhìn trên mặt đất chưa biết, trong mắt có một tia vẻ tự hào. Ừm, không tệ. Lương luôn có chút qua loa lên tiếng, ánh mắt lại là nhìn về phía trước. Bởi vì truyền thụ kiếm quyết nguyên nhân, hai người cũng không có khống chế đột quang, mà là áp dụng đi bộ đi đường phương thức, cái này khiến tốc độ giảm bớt rất nhiều, nguyên bản 3 ngày liền có thể đến tới lộ trình, hiện tại có thể muốn tiêu tốn 4-5 ngày. Phía trước trong tầm mắt cũng không nhìn thấy Thần Nông Sơn, tính toán thời gian, không sai biệt lắm còn có một ngày lộ trình đi. Đột nhiên, nơi xa truyền đến sàn sạt thanh âm, nghe vào tựa hồ là gió nhẹ lướt qua lá cây. Nhưng Lương Luân khỏe miệng cũng lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác tiêu dung. Trung quanh có người đang giám thị mình, hắn đã sớm biết. Từ hôm qua bắt đầu, dọc theo con đường này liền có thật nhiều ẩn nút trong bóng tối khí tức, nếu như không có đoán sai, những này hẳn là Thần Nông Sơn trạm gác ngầm. Lương Luân cũng không tính vạch trần những người này, bọn hắn tồn tại vừa vặn nói rõ mình sắp tới mục đích, chỉ cần càng đi về phía trước, tin tưởng không được bao lâu, liền sẽ có Thần Nông Sơn cao thủ đến chặn đường chính mình. Uy, ngươi nhìn cũng không nhìn một chút, liền nói không tệ đây cũng quá qua loa đi. Thiên Thiến thanh âm đem suy nghĩ của hắn kéo lại. Ừm. Lương Luân quay đầu lại, nhìn thoáng qua trên mặt đất dùng lá cây ghép thành lương chữ, không thể nín được cười. Phi kiếm khống chế được không tệ, kinh lực cũng nắm chắc rất có chừng mực. Bất quá ngươi kiếm thuật này chỉ thích hợp điêu hoa, không thể giết địch. Lúc đầu cũng không muốn giết địch. Thiên Thiến đều nồng nhất thanh. Cũng nhanh đến Thần Nông Sơn hiện tại nguyện vọng thứ hai cũng thỏa mãn, ngươi nói một chút cái cuối cùng nguyện vọng đi. Cái cuối cùng nguyện vọng. Thiến Thiến lấy tay nâng má, lệch ra cái đầu suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nháy nháy mắt, lộ ra một tia vẻ giảo hoạt. Cái cuối cùng nguyện vọng ta còn chưa nghĩ ra, chờ nghĩ kỹ về sau sẽ nói cho ngươi biết đi. Ngươi đây là chơi sọ lá rồi. Lương Nôn lạnh lùng nói. Chỗ nào chơi sọ lá rồi? Ta chỉ là đem nguyện vọng này tạm thời tồn, về phần ngươi muốn biết đáp án, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Ồ. Lương Nôn hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái. Hai người ước định ban đầu là chỉ cần Lương Nôn giúp nàng hoàn thành ba cái nguyện vọng, nàng liền đối Lương Nôn hỏi gì đáp đấy. Không nghĩ tới bây giờ chỉ cần hai cái nguyện vọng, liền có thể sớm trả lời Lương Nôn vấn đề. Tốt, ngươi nói cho ta biết trước, nơi này là địa phương nào? Lương Nôn không có khách khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thiến Thiến nghe xong mỉm cười, lúc này hồi đáp, nơi này là một phương tiểu thế giới, người ở bên trong cứ gọi nó Lang Hoàn Đại Lục, đến cho các ngươi người bên ngoài, hẳn là đem nó gọi là Quân Thiên Thành. Quân Thiên Thành? Lương Nôn hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong nháy mắt này, hắn đột nhiên hồi tưởng lại mình vừa mới đến Nam Cực Tiên Châu thời điểm, gặp phải Huyền Xương Tông tu sĩ Thôi Chính Bay. Dùng người này lại nói, bảy núi 12 thành mỗi người đều mang đặc sắc, nhưng thần bí nhất vẫn là Quân Thiên Thành cùng Phong Đô Thành. Nghe nói Phong Đô Thành cùng Hoàng Tuyền Địa phủ tương liên, trong thành tu sĩ đều tu hành thi, quỷ, ma ba đạo thần thông, toàn bộ Nam Cực Tiên Châu cũng không có mấy người biết thành này vị trí cụ thể. Còn Quân Thiên Thành, tương truyền là bị một cái tên là Quân Thiên to lớn thần quy cong ở trên lưng, cả tòa thành chỉ không giờ khắc nào không tại di động bên trong, cho nên cũng không ai có thể biết nó vị trí chính xác. Về sau trải qua hơn 100 năm chìm nổi, Lương Ngôn ngồi lên Vô Song Thành Bích Hải cung cung chủ vị trí, một lần ngẫu nhiên hứng khởi, còn đi thăm dò duyệt qua hồ sơ, phát hiện cái này hai tòa thành trì quả nhiên vô cùng thần bí, cho dù là Bích Hải cung đều không có bao nhiêu ghi chép. Không nghĩ tới mình bây giờ chỗ đại lục, cư lại chính là trong truyền thuyết Quân Thiên Thành. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Quân Thiên Thành không phải danh liệt bảy núi 12 thành một trong sao? Thế nào lại là một phương tiểu thế giới? Lương Ngôn trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái này muốn từ đầu nói đến. Thiến Thiến trên mặt lộ ra mỉm cười, thanh âm bình tĩnh nói, bảy núi 12 trong thành, cái nào một tòa thành trì hoặc tiên sơn sinh ra sớm nhất? Khả năng các ngươi ngoại giới người đều tưởng rằng ban đầu ba thành, nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế, sinh ra sớm nhất thành trì nhưng thật ra là chúng ta dưới chân Quân Thiên Thành. Thái cổ thời kỳ, Nam Cực Tiên Châu cũng không giống như bây giờ quần hùng tranh bá, rắc rối khó gỡ. Thời điểm đó Nam Cực Tiên Châu chỉ có Côn Ngô Sơn Tiên Đình một nhà độc đại, Côn Ngô Sơn được tôn sùng là tu chân tổ đình, mỗi ngàn năm một lần đạo qua đại hội, ngay tại Côn Ngô Sơn đỉnh núi tổ chức, có thể nói là vạn tông triều bái, khí phái phi phàm. Tiên Đình chi chủ tự xưng Tây Vương Mẫu, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, nhưng tính cách lại là bạo ngược vô thường. Nàng chế định luật pháp đều rất khắc nghiệt, có chút không hài lòng, liền đồ tông diệt môn, khiến cho Nam Cực Tiên Châu người người cảm thấy bất an. Lại thêm thời điểm đó đại lục không giống bây giờ, vẫn còn man hoang thời đại, khắp nơi đều có độc chứng, manh thú, yêu vật, mỗi người đều tại trong khe hẹp sinh tồn, đừng nói người bình thường, liền xem như tu chân giả cũng như chó rơm, mười phần bi thảm. Tây Vương Mẫu thủ hạ có một người, tên là Thần Nông Thác, bởi vì không quen nhìn Côn Ngô Tiên Đỉnh sở tác sở vi, âm thầm bội phản Tiên Đỉnh. Hắn phát hạ đại mệnh nguyện, muốn cứu chúng sinh thoát ly khổ hải, thế là nệm hết bách ảo, đồng thời lấy kinh mạch của mình làm thí nghiệm, chế tạo ra các loại linh đan diệu dược, một đường trị bệnh cứu người. Thần Nông Thác cải trang dịch dung, lấy dùng tên giả hành tẩu thế gian, lại tại một lần cứu người quá trình bên trong, không cẩn thận bại lộ thân phận, cuối cùng bị Tây Vương Mẫu biết được. Tây Vương Mẫu xem thiên hạ tu sĩ làm kiến hôi, căn bản không quan tâm sống chết của bọn hắn, nàng thống hận Thần Nông Thác phản bội, bởi vì Thần Nông Thác chỗ chữa trị người, có rất nhiều đều là bị nàng đổ tông diệt môn dư nghiệt. Tây Vương Mẫu tức giận phía dưới, hạ lệnh đổ diệt Thần Nông Thác gia tộc thân nhân, đệ tử cùng hảo hữu, cũng may Thần Nông Thác sớm đạt được tin tức, đem tộc nhân của mình, đệ tử cùng thân bằng hảo hữu toàn bộ mang đi. Nhưng hắn biết Tây Vương Mẫu thần thông quảng đại, toàn bộ Nam Cực Tiên Châu không có một chỗ nơi an thân. Thế là dùng đại thần thông, tại thần quy quân tiên trên lưng mở ra một phương tiểu thế giới, đem tất cả mọi người an trí ở chỗ này. Vùng thế giới nhỏ này ngay tại lúc này Lang Hoàn Đại Lục, đồng thời cũng là trong miệng các ngươi Quân Thiên Thành. Quân Thiên là Thần Nông Thác tọa kỵ, có được xuyên thẳng qua hư không năng lực, ngàn vạn năm đến, một mực du tẩu ở trong hư không, cực ít trên thế gian lộ diện, cho nên không có ai biết Quân Thiên Thành vị trí cụ thể. Thiến Thiến một phen nói xong, Lương Luân sắc mặt hơi có chút biến hóa. Lại có loại này một gốc, thật là khiến người bất ngờ a. Như thế xem ra, trong miệng ngươi Thần Nông Thác chính là Quân Thiên Thành sơ thay thành chủ, mà ngươi thì là máu của hắn thân hậu đại. Về phần sinh hoạt ở nơi này bách tộc tu sĩ, liền là năm đó Thần Nông Thác gia tộc thân nhân cùng đệ tử hảo hữu hậu đại. Không tệ. Thiến Thiến nhẹ gật đầu. Nếu như lời ngươi nói đều là thật, vậy cái này Thần Nông Thác đích thật là cái khả kính người. Bất quá ta có một nỗi nghi hoặc, như thế nhiều năm qua đi các ngươi Quân Thiên Thành người vì cái gì còn trốn ở thần quy trên lưng, chẳng lẽ liền không có nghĩ qua rời đi tiểu thế giới này, đi hướng rộng lớn Nam Cực Tiên Châu sao? Đây là tổ vấn. Thiến Thiến đạm đạm nói, năm đó Thần Nông Thác mở vùng thế giới này về sau, lại trên Thần Nông Sơn truyền đạo 300 năm. 300 năm về sau, Tây Vương Mẫu tìm được dấu vết để lại, vì không cho Quân Thiên Thành bại lộ, Thần Nông Thác hy sinh chính mình, đem huyết nục dung nhập trong thiên địa, làm phương thế giới này cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly, từ đó tránh thoát Tây Vương Mẫu tìm kiếm. Mà Thần Nông Thác trước khi chết lưu lại tổ vấn, muốn đời sau của mình tử tôn hảo hảo quản lý Lang Hoàn Đại Lục, làm nơi này vĩnh viễn hòa bình, không có chiến tranh, người người đều có thể phân đến tài nguyên tu luyện, nhưng là người người cũng không thể rời đi nơi đây, bởi vì một khi rời đi, liền có bại lộ phong hiểm. Lương Luân nghe xong, ngạc nhiên nói, đã các ngươi đều không rời đi nơi này, kia người bên ngoài làm sao biết Quân Thiên Thành tồn tại, các ngươi lại làm sao biết thế giới bên ngoài? Từ đời thứ tư Sơn Chủ bắt đầu, cách mỗi 50 năm, Thần Nông Sơn sơn chủ cùng đệ tử của hắn đều sẽ phái ra hóa thân, đi tìm hiểu thế giới bên ngoài, tiện thể mua sắm một chút nơi này không có tài nguyên. Bọn hắn bên ngoài đi thời điểm ra đi, đều lấy quân thiên thành tu sĩ tự cho mình là, có mấy lần cùng người tranh đấu lúc triển lộ thực lực không yếu, dần ra, ngoại giới người liền đem quân thiên thành cùng bảy núi 12 thành đặt song song. Thì ra là thế. Lương Ngôn khẽ gật đầu. Nàng này giải thích cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở, xem ra hẳn là thật. Nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như nàng này không có nói sai, kia phụ thân hắn làm quân thiên thành thành chủ, chẳng phải là hiện thánh cảnh tu vi. Nói cách khác, mình sẽ phải gặp là một cái thánh nhân. Phụ thân ngươi đã nhập thánh rồi? Lương Ngôn hỏi dò. Không có, hắn là á thánh cảnh giới. Thiến Thiến không hề nghĩ ngợi, thốt ra. Á thánh? Cái này có gì đáng kinh ngạc? Hiện thánh cảnh há lại tốt như vậy đột phá? Ngoại trừ sơ thay thành chủ Thần Nông Thác bên ngoài, về sau lịch thay thành chủ đều chỉ có á thánh cảnh tu vi, liền xem như phụ thân ta cũng không ngoại lệ. Lương Ngôn nghe xong, tâm niệm thay đổi thật nhanh, một lát sau nhẹ gật đầu, âm thầm nghĩ ngợi nói, không tệ, quân thiên thành cực kỳ bí ẩn, thế nhân căn bản khó mà phát hiện, coi như trong thành không có thánh nhân, cũng sẽ không bị đến cái gì tai họa. Nếu như đổi lại Vô Song thành, Hiên Viên thành chỗ như vậy, không có thánh nhân chấn giữ lời nói, sớm đã bị chiếm đoạt. Nghĩ tới đây, Lương Ngôn vừa trầm ngâm một lát, hỏi mình nghĩ đến nhất giải vấn đề, ngày đó ta tiến vào quân thiên thành thời điểm, vừa bạn gặp ngươi từ nơi này ra ngoài, nói rõ ngươi biết rời đi nơi này phương pháp, đúng không? Không tệ. Thiến Thiến gật đầu nói, ta đích xác biết rời đi nơi này phương pháp, nhưng là muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải đợi thêm 50 năm. 50 năm? Lương Ngôn sắc mặt biến hóa, vội vàng truy vấn, đây là vì cái gì? Chúng ta tiểu thế giới này là xây dựng ở quân thiên trên lưng, cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly, sở dĩ có thể linh khí dồi dào, là bởi vì quân thiên cách mỗi 50 năm đều sẽ thổ nạp một lần, đại lượng hấp thu ngoại giới linh khí. Chỉ có ở thời điểm này, Lang Hoàn Đại Lục mới có thể cùng ngoại giới liên thông, thừa dịp thần quy thổ nạp thời điểm, chúng ta có thể chui vào linh khí thông đạo, xuyên qua đời thứ nhất thần nông lưu lại kết giới, đây cũng là duy vừa rời đi Lang Hoàn Đại Lục phương pháp.